Chương 102, Đều Ca Môn chương 102, Đều Ca Môn bằng thành đại học, 66 hào biệt thự. Phó Tĩnh Tiết vội vã rời đi, hắn phải nắm chặt thời gian chuẩn bị như thế nào thông qua Lục Viễn câu cá. Đầu tiên Lục Viễn tuyệt đối không thể có sự tình, thứ hai tận khả năng tránh cho vô tội thị dân cuốn vào trong đó. Đây cũng là Phó Tĩnh Tiết nhức đầu nhất vấn đề. Địch ở trong tối bảy minh một điện ở ngoài sáng, cần cân nhắc đồ vật quá nhiều. Mà đám sát thủ kia liền rất đơn giản, bọn hắn không có bất kỳ cái gì trói buộc. Phó Tĩnh Tiết cùng phó hiệu trưởng trạm thủ chính liên tiếp đi ra biệt thự. Xem TV bên trên phát ra hình ảnh, Lục Viễn nhanh chóng tiêu hóa đại lượng tin tức. Gần nhất không biết từ đâu xuất hiện một đám sát thủ, dám ở Hoa Hạ trong thành thị tùy ý làm bậy. Bọn hắn mục tiêu minh xác, ám sát những năm gần đây Hoa Hạ quật khởi thiên tài. Đây là cực kỳ cử động điên cuồng, cho nên biết được chính mình phối hợp điều kiện tiên quyết là một kiện thượng phẩm linh khí sau. Bảy minh một điện không chút do dự đồng ý. Đoán chừng các minh chủ lúc này hỏa khí rất lớn, cấp thiết muốn phải biết là thế lực nào dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm. Lão sư, hàng thịnh thế nào? Lục Viễn hỏi. Đường Cảnh Huy ngay tại chăm chú nghiên cứu Sở Vô Xá cùng tên sát thủ kia chiến đấu, ý đồ từ sát thủ thi triển linh kỹ bên trong tìm kiếm dấu vết để lại. Phó Tĩnh Tiết là đồ đệ của hắn. Nếu như Phó Tĩnh Tiết viên mãn hoàn thành minh chủ lời nhắn nhủ sự tình, tại Liệt Phong Minh địa vị sẽ nâng cao một bước. Nghe được Lục Viễn lời nói, Đường Cảnh Huy lau màu đen khung kính mắt, lung lay sắp đổ. Coi người tại khu không người bị đuổi giết tin tức truyền tới sau, tại Liệt Phong Minh cùng Bằng Thành Đại học tạo áp lực bên dưới, đô sát viện mỗi ngày đều muốn đi hàng thịnh tổng bộ 2 đến 3 chuyến. Đường Cảnh Huy đưa di động đưa cho Lục Viễn. Phía trên là liên quan tới hàng thịnh Tân Văn. Hàng thịnh chủ tịch Hình Vân An tiếp nhận phỏng vấn, tóc bạc trắng mỏi mệt không chịu nổi, phản phất giản mua 20 tuổi. Hàng thịnh tuyên bố khu không người tất cả điểm tiếp tế đồ ăn, tiền phòng giá cả hạ xuống gấp 10 lần. Đô sát viện lần nữa ra ánh sáng, hàng thịnh điểm tiếp tế có nhiều vị khách nhân chết oan chết uổng. Lúc này liên quan tới hàng thịnh Tân Văn bay lời trời, trong màn hình Hình Vân An nhìn tiểu tụy không thôi. Không có Lục Viễn trước đó gặp hắn lúc anh tư bừng bừng phân chấn. Đồ ăn, tiền phòng giá cả hạ xuống gấp 10 lần. Lục Viễn nhìn xem đầu thứ hai tin tức. Hàng thịnh ỉ vào khu không người chỉ có bọn hắn duy nhất cái này một nhà điểm tiếp tế, có thể nói muốn bao nhiêu túm có bao nhiêu túm. Rất sớm đã có người đậu đen rau muốn điểm tiếp tế đồ ăn, tiền phòng quá đắt, quả thực là giá trên trời. Nhưng mà hàng thịnh không thèm để ý, thậm chí làm trầm trọng thêm nâng lên giá cả. Bây giờ lại chủ động giảm xuống, hơn nữa còn là gấp 10 lần. Trắng sĩ chặt tay thôi. Đường Cảnh Huy nói ra. Hình Vân An muốn thông qua loại phương thức này, để đô sát viện đừng đuổi tận giết tuyệt. Bao quát tuyên bố chỉnh đốn và cải cách điểm tiếp tế, đem nổi vứt cho lão đồng sự trưởng chờ chút một loạt thủ đoạn. Bản thân hàng thịnh liền không sạch sẽ, mà ngươi là một cái điểm bộc phát, để chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Đường Cảnh Huy phân tích nói, chí ít trong thời gian ngắn Hình Vân An sẽ không tìm Lục Viễn phiền phức, đội vàng cùng đô sát viện đánh cờ. Chuẩn xác mà nói cầu xin tha thứ để hàng thịnh còn sống sót. Nhìn thấy tiểu tụy Hình Vân An cùng lung lay sắp đổ tùy thời sụp đổ hàng thịnh, Lục Viễn yên tâm. Kỳ quái. Đường Cảnh Huy ngữ khí nghi hoặc. Ân. Lục Viễn thuận Đường Cảnh Huy ánh mắt nhìn về phía TV. TV dừng lại đang cùng Sở Vô Xá chiến đấu sát thủ thi triển linh kỹ bên trong. Tên sát thủ kia là Kim thuộc tính, pháp tác cảnh nhất tinh chức nghiệp giả. Khí hợp chém là phổ biến kim thuộc tính huyền giai trung cấp linh kỹ, trải qua tổng minh chủ cải tiến uy lực mạnh không ít, sau đó tại cả nước phát triển ra đến. Đường Cảnh Huy lặp đi lặp lại tuần hoàn tên sát thủ kia thi triển khí hợp chém. Đây là không có trải qua cải tiến khí hợp chém, mới không học một ít cũ tên sát thủ này cũng là có ý tứ. Đường Cảnh Huy nói ra. Tuyệt đại đa số linh kỹ đều là tiền bối dùng vô số máu giao hấn, thông qua nhiều lần thí nghiệm sáng tạo từ đó lưu truyền tới nay. Thời đại tại tiến bộ, linh kỹ cũng là như thế. Một chút linh kỹ đều trải qua khác biệt trình độ cải tiến, uy lực so với trước đó càng mạnh, thậm chí tiêu hao linh lực thấp hơn. Trái lại tên sát thủ này, thi triển chính là chưa cải tiến khí hợp chém. Đường Cảnh Huy cảm thấy có lẽ có thể từ nơi này là địa bảo, dùng cái này triển khai điều tra. Lão sư ngươi tiếp tục nghiên cứu đi. Lục Viễn ngáp một cái. Hắn quyết định đi ăn bữa ngon. Tân tân khổ khổ tu luyện 3 tháng, từ thần thông cảnh nhất tinh đột phá bát tinh, ban thưởng chính mình ăn bữa ngon không quá phận. Ăn uống no đủ Lục Viễn trở lại biệt thự. Đường Cảnh Huy còn tại nghiên cứu Sở Vô Xá cùng tên sát thủ kia hình ảnh chiến đấu, biệt thự nhiều hơn không ít người. Lục Viễn, ngươi làm sao lại đột phá đến thần thông cảnh bát tinh, có thể chờ hay không chờ ta? Khương Điểm hạ đậu đen rau muống đạo. Nàng hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Trắng gạo sắc áo hàng len phối hợp cao eo rộng rãi chất quần, lại thêm song đuôi ngựa. Bộ này tiểu tóc cùng xuyên đắp rất thích hợp Khương Điểm hạ. Nàng cùng với nàng đường đệ Khương Trinh Vũ đều là điển hình mặt em bé. Khương Trinh Vũ là tiểu chính thái, Khương Điểm hạ thì thuộc về ngọt ngào đáng yêu tiểu la lị. Đương nhiên điều kiện trước tiên chưa thấy qua Khương Điểm hạ chiến đấu sư cùng dã phong cách. Nếu không thật sự cho rằng nàng là loại kia mềm nhũn nhu nhu, bóp một chút liền anh dễ bắt nạt tiểu la lị. Ngươi không phải cũng là bát tinh? Lục Viễn nói ra. Huyền cương cảnh bát tinh cùng thần thông cảnh bát tinh có thể so sánh thôi. Khương Điểm hạ liếc mắt. Nàng ý thức được chính mình cùng Lục Viễn, bao quát Sở Vô Xá chênh lệch càng lúc càng lớn. Trừ phi đột phá đến thần thông cảnh, lĩnh ngộ một cái phi thường lịch thiên thần thông mới có cơ hội đuổi theo. Lục Viễn học đệ, chiến trận này có đủ hay không? Phó Tĩnh Tiết vừa cười vừa nói. Lục Viễn nhìn về phía Phó Tĩnh Tiết sau lưng 6 vị Liệt Phong Minh trưởng lão, đều không ngoại lệ tất cả đều là lĩnh vực cảnh cường giả. Không đủ ta đem Lưu trưởng lão gọi qua, hắn là siêu phàm cảnh đỉnh phong. 6 vị trưởng lão đều là đến âm thầm bảo hộ Lục Viễn tránh cho Lục Viễn gặp được sát thủ ngoại ý muốn nổi lên. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là bảo hộ vô tội thị dân, để đám dân thành thị không cần bị liên lụy. 6 tên lĩnh vực cảnh cường giả khi chính mình bảo tiêu, chiến trận này không thể bảo là không lớn. Căn cứ di vạn án lệ đến xem, những sát thủ này không có vượt qua siêu phàm cảnh. Chính mình nếu là thật gặp được sát thủ, đoán chừng sát thủ nhìn thấy 6 tên lĩnh vực cảnh cường giả sợ là người choáng váng. Đủ. Lục Viễn gật đầu. Đây chính là lĩnh vực cảnh cường giả, tùy tiện một người tại Hoa Hạ đều là có mặt mũi nhân vật. Mà Bảy Minh một điện trưởng lão, địa vị tại tỉnh trưởng phía trên. Phó học trưởng, ngươi đem Khương Điểm Hạ gọi qua làm gì? Lục Viễn hỏi. Ta suy đoán những sát thủ này hàng đầu mục tiêu là ngươi, Sở Vô Xá cùng Khương Điểm Hạ. Phó Tĩnh Tiết giảng thuật nguyên nhân. Sở Vô Xá lọt vào ám sát, đám sát thủ kia xác suất lớn tạm thời sẽ không động thủ với hắn, ngươi cùng Khương Điểm Hạ còn không có lọt vào ám sát. Phó Tĩnh Tiết một bộ bảy mưu nghĩ kế biểu lộ. Đồng thời ám sát hai tên thiên tài, bọn hắn khẳng định không nhịn được loại dụ hoặc này. Có đạo lý. Sau lưng Liệt Phong Minh trưởng lão biểu thị đồng ý, tuy nói bọn hắn cùng Phó Tĩnh Tiết cùng là trưởng lão, lại thực lực so Phó Tĩnh Tiết mạnh. Nhưng Minh chủ rất xem trọng Phó Tĩnh Tiết, coi hắn là làm xuống một đời người nối nghiệp bồi dưỡng. Cho nên tại trong Minh Phó Tĩnh Tiết địa vị còn cao hơn bọn họ chút. Hai người các ngươi có thể ngụy trang thành tình lữ thôi, đi ngoại ô vừa mở công viên trò chơi chơi một chút, mặt khác giao cho chúng ta. Phó Tĩnh Tiết quay lưng lại đối với Lục Viễn nháy mắt ra hiệu, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Hắn cùng Lục Viễn đều là Đường Cảnh Huy đồ đệ, đối với mình vị tiểu sư đệ này, Phó Tĩnh Tiết hay là rất để ý Lục Viễn, có hay không một loại khả năng, chính mình chưa từng có đem Khương Điểm Hạ xem như nữ nhân, mà là xem như anh em đối đãi. Chương 103, Hỏa thuộc tính cấm chú nói diễm phần thiên chương 103, Hỏa thuộc tính cấm chú nói diễm phần thiên ngụy trang tình lữ. Lục Viễn banh không nổi. Lục Viễn là tỷ ta muội. Khương Điểm Hạ nói ra. Trên thực tế nàng cũng không có đem Lục Viễn xem như nam đối đãi, mà là tỷ muội. Đáng người, ta cũng giống vậy. Lục Viễn nói ra. Cũng không phải là Khương Điểm Hạ dung mạo không đẹp nhìn, hoàn toàn tương phản nàng rất xinh đẹp. Chính là tính cách quá bưu hãn, loại tính cách này thích hợp làm huynh đệ, bạn gái coi như xong. Không quan trọng, dù sao liền hai ngày này. Biết được Lục Viễn đem Khương Điểm Hạ làm huynh đệ, Khương Điểm Hạ đem Lục Viễn khi tỷ muội. Phó Tĩnh Tiết cùng biệt thự 6 vị Liệt Phong Minh trưởng lão đều không kiềm được. Thì ra hai người các ngươi đều không có đem đối phương khi khác phái đúng không? Lục Viễn, đây là ngươi điểm danh muốn thượng phẩm linh khí. Phó Tĩnh Tiết đem một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tạo hình mượt mà đỏ sẫm hạt châu đưa cho Lục Viễn. Luyện Ngục Châu sau khi xuất hiện, biệt thự nhiệt độ đột nhiên lên cao giống như nóng bức. Nhìn xem Luyện Ngục Châu, Đường Cảnh Huy ngẩng đầu. Không phải còn không có bắt sống một tên sát thủ sao? Lục Viễn hỏi. Hắn nhớ rõ, bắt sống một tên sát thủ thất minh một điện mới có thể cho mình Luyện Ngục Châu. Minh chủ ý là ngươi trước dùng đến, bắt sống sát thủ Luyện Ngục Châu sẽ là của ngươi. Nếu như không có đợi đến điều tra rõ sát thủ lai lịch, giải quyết triệt để chuyện này trả lại trở về. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Ý tứ rất rõ ràng, nhiều một kiện thượng phẩm linh khí thêm một cái át chủ bài. Các minh chủ không muốn nhìn thấy Lục Viễn xảy ra bất chắc. Về phần tại sao không phái người thời khắc bảo hộ Lục Viễn, nguyên nhân rất đơn giản. Nhà ấm đóa hoa vĩnh viễn chịu không được gió táp mưa xa, chỉ có trong gió lạnh hoa mai mới có thể độc thả kỳ hoa. Bọn hắn không hy vọng nhìn thấy Lục Viễn biến thành nhà ấm đóa hoa. Mà lần này sự kiện quá đặc thù, hướng nghiêm trọng nói liên lụy đến quốc vận. Nếu như đại lượng thiên tài bị ám sát, về sau Hoa Hạ ai đến xung làm lương trụ, nhất là Lục Viễn. Bọn hắn thế nhưng là đem Lục Viễn thị là trụ cột tồn tại. Buổi chiều ngươi cùng Khương Điểm Hạ cũng đừng đợi tại Bằng Thành đại học, tốt nhất tiến về vắng vẻ một điểm địa phương, vùng ngoại thành mới mở sân chơi cũng không tệ. Phó Tĩnh Tiết đề nghị. Lục Viễn gật đầu. Hắn cùng Khương Điểm Hạ nhiệm vụ rất đơn giản, cầu dẫn ra sát thủ. Còn lại giao cho Phó Tĩnh Tiết cùng Liệt Phong Minh trưởng lão liền có thể. Ta nói ngắn gọn, thượng phẩm linh khí Luyện Ngục Châu tương đương với ngươi nắm giữ một cái thần thông, thi triển linh kỹ kèm theo Luyện Ngục chi hỏa gia trì. Đường Cảnh Huy nói ra. Luyện Ngục chi hỏa. Lục Viễn vuốt ve trong tay màu đỏ sẫm Luyện Ngục Châu. Chắc không được lão sư chỉ mặt gọi tên để hắn muốn cái này thượng phẩm linh khí. Ngươi linh lực dự trữ kinh người, hẳn là có thể thi triển cấm chú, lại phối hợp Luyện Ngục chi hỏa. Đường Cảnh Huy ngón tay chỉ một chút Lục Viễn mi tâm. Nhớ kỹ lời nói của ta, thi triển cấm chú giết yêu tộc, ma tộc còn có người đáng chết. Lục Viễn đau đầu nuốt nước, nhưng rất nhanh khôi phục. Biết được chính mình có thể thông qua đỏ xương cốt thu hoạch được hỏa thuộc tính, lão sư quả quyết cây đốt thuộc tính cấm chú truyền thụ cho chính mình. Bộc diễm phần thiên cấm chú phần thiên chi hỏa. Phần thiên chi hỏa bao trùm phương viên 60 dặm, đối với phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành kết sủ tổn thương. Hỏa thần tí hữu, 10 phút đồng hồ bên trong ngươi thi triển hỏa thuộc tính linh kỹ không cần tiêu hao linh lực. Ghi chú, thế gian vạn vật bất quá tuổi đốt, ta tùy tiện nóng lửa. Xem xét cấm chú bộc diễm phần thiên hiệu quả, Lục Viễn kinh ngạc không thôi. Đây chính là cấm chú uy lực sao? Động một tí bao trùm phương viên 60 dặm, không chỉ diện tích che phủ tích kinh người, tổn thương cũng là phá trận. Mặt khác hỏa thần tí hữu hiệu quả càng tiền, 10 phút đồng hồ bên trong thi triển hỏa thuộc tính linh kỹ không cần tiêu hao linh lực. Đây chẳng phải là chính mình muốn làm sao thi triển liền làm sao thi triển, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hỏa thuộc tính linh kỹ, mà cấm chú cùng địa giai linh kỹ so, uy lực hoàn toàn không tại một cái khái niệm. Khó trách thiên giai linh kỹ xưng là cấm chú. Nếu như cấm chú bị không có hảo ý chức nghiệp giả nắm giữ, hậu quả khó mà lường được. Đi thôi. Đường Cảnh Huy nói ra. Nhiều năm như vậy hắn rốt cục thu một vị hỏa thuộc tính chức nghiệp giả đồ đệ, để buộc diễm phần thiên có thể truyền thừa tiếp. Nắm giữ hỏa thuộc tính cấm chú buộc diễm phần thiên Lục Viễn, đối phó siêu phàm cảnh chức nghiệp giả cũng không nói chơi. Trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Bằng Thành giao khu tên là thật vui vẻ sân chơi. Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ tùy ý đi dạo. Bằng Thành đại học có thần hoàng cảnh Lao Khải Nguyên tọa chấn, ba vị phó hiệu trưởng đều là nhập thánh cảnh cường giả. Cho sát thủ 100 cái lá gan bọn hắn cũng không dám chui vào Bằng Thành đại học, bởi vậy hai người chỉ có thể ở bên ngoài dẫn dụ bọn hắn. "Lục Viễn, ngươi tóc cũng quá dài." Khương Điểm Hạ nói ra. không biết thật sự cho rằng hai người bọn họ là tỉ muội đâu. Đợi lát nữa tìm tiệm cắt tóc kéo một chút. Lục Viễn không lưu vết tích quan sát bốn phía, ý đồ từ du khách biểu lộ hoặc động tác phân biệt ai là sát thủ. Sân chơi vừa mở ra buôn bán, miễn phí ra trận lại du ngoạn công trình giá cả rất là tiện nghi. Thí dụ như xe cắp treo, 10 khối tiền liền có thể làm một lần, còn có nhà ma, xe điện đụng các loại công trình chơi một lần giá cả không cao hơn 20 khối. Du khách rất nhiều, có phụ huynh dẫn tiểu hài tới chơi cũng có tuổi trẻ tình lữ. Ngươi có thể hay không đừng ôm bả vai ta? Lục Viễn nhìn về phía Khương Điểm Hạ. Chúng ta không phải làm bộ tình lữ thôi, ôm ngươi bả vai thế nào? Khương Điểm Hạ đương nhiên. Lục Viễn, ngươi nhìn những tình lữ khác đâu? Lục Viễn nói ra. Kaka, người ta muốn chơi xe cắp treo thôi. Một tên nữ sinh giúp vào bạn trai bả vai, chỉ vào xe cắp treo ngự khí hòn đèn đèn đạo. Chơi, chơi bao nhiêu lần đều được. Thế nhưng là người ta hơi sợ, nếu là có Kaka theo giúp ta cùng một chỗ liền tốt, dạng này ta liền không sợ. Ta ban ngày chơi với ngươi xe cắp treo, ngươi ban đêm bạn trai cười xấu xa, tại bạn gái bên thai nói thì thầm. Chán ghét rồi nhìn xem đôi tình lữ này cử động, nhất là nữ sinh động tác cùng giọng nói, Khương Điểm Hạ ghét bỏ không thôi. Ta cũng muốn làm như vậy. Khương Điểm Hạ hỏi. Cũng là không cần, bình thường điểm là được. Lục Viễn hai tay bỏ vào túi. Hắn không thích người khác ôm chính mình bả vai, vô luận nam nhân hoặc là nữ nhân. Ta muốn đi nhà ma. Khương Điểm Hạ chỉ vào không ngừng rít gào lên âm thanh nhà ma. Ta không đi. Lục Viễn lắc đầu. Kỳ hỉ, sợ rồi. Khương Điểm Hạ nói ra. Lúc đó tại khu không người giết nhiều như vậy ma tộc, ta cũng không gặp ngươi sợ, nhà ma không dám đi à. Nói đùa, ta sẽ sợ. Lục Viễn nghĩa chính ngôn tử. Chính là bụng có chút không thoải mái. Lục Viễn tìm cái cớ. Đi thôi, ta cũng sợ, hai người liền không sợ. Khương Điểm Hạ dắt lấy Lục Viễn. Đừng nhìn nàng xuyên đắp và khí chất đều là thỏa thỏa la lị, thân là kim thuộc tính chức nghiệp giả khí lực lớn dọa người. Đi nhà ma. Bí mật quan sát Phó Tĩnh Tiết đối với hai vị liệt phong minh trưởng lão nói ra. Có thể làm sao? Một vị trưởng lão biểu lộ do dự. Thân là lĩnh vực cảnh cường giả, công viên trò chơi mọi cử động tại trong trường không của hắn. Mấu chốt Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ hai người diễn không hề giống. Nhất định phải hình dung, cực kỳ giống hảo huynh đệ đến sân chơi, mà lại là lẫn nhau ghét bỏ hảo huynh đệ. Không được cũng phải đi, minh chủ hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải nhanh biết bọn sát thủ này lai lịch. Phó Tĩnh Tiết một bên nhìn chằm chằm Lục Viễn, một bên dùng nước khử trùng cùng ấm ướt khăn tay lau ghế dài. Hắn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ cùng bệnh ép buộc, nhất định phải đem ghế dài xoa sạch sẽ mới có thể ngồi. Cùng lúc đó, nhiều cái thành thị xuất hiện đồng dạng một màn. Ma đô nào đó thương trường, cả nước thi võ thứ 42 tên Phí Huyền Dận đang cùng bạn gái ăn cơm. Xích Diễm Minh nhiều vị trưởng lao âm thầm phí bảo hộ Huyền Dận. Thủ Khôi Minh, Phán Quyết Điện, Thất Minh một điện trưởng ra bọn họ tập thể xuất động. Các trưởng lao muốn làm chỉ có một việc, âm thầm bảo hộ trước mắt Hoa Hạ thiên tài, bắt sống tối thiểu một tên sát thủ. Sau đó bóp mở sát thủ miệng, hỏi thăm là ai chỉ điểm bọn hắn. Chương 104, trời xui đất khiến. Chương 104, trời xui đất khiến. Bằng Thành, trung tâm thành phố tên là Mạc Hương Nhã, huyện cấp cao cư xá. Bằng Thành thân là ngũ đại siêu nhất tuyến thành thị, trung tâm thành phố tấp đất tấp vàng. Mạc Hương Nhã huyện một bộ phòng cao tới ngàn vạn, ngoài ra còn có biệt thự bán ra. Một hào biệt thự, uống say như chết Hình Thần Vũ đi đường thất tha thất thể. Lục Viễn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hình Thần Vũ lớn tiếng nói. Hắn triệt để phế đi. 24 tuổi luyện khí cảnh chức nghiệp giả, dù là lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện cũng vô vọng trùng kích cảnh giới cao hơn. Mặt khác hắn lĩnh ngộ thần thông cũng mất, ám dung là ám thuộc tính hàng đầu thần thông. Lúc trước lĩnh ngộ ám dung hắn chịu không ít đau khổ. Mất giáo. Hình Thần Vũ phẫn nộ cầm trong tay bình rượu ném xuống đất. Thần Vũ, ngươi thương thế vừa vặn không thể uống rượu. Một tên bảo dưỡng không sai, đeo vàng đeo bạc trung niên quý phụ từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Hình Thần Vũ lại uống say như chết, trung niên quý phụ biểu lộ lo lắng tranh thủ thời gian ngăn lại. Mẹ, đều do cha tại sao muốn để cho ta cùng Lục Viễn ký chiến đấu hợp đồng, ta bị Lục Viễn phế đi. Mặc dù hắn cũng là muốn đem Lục Viễn phế bỏ, chỉ là không nghĩ tới Lục Viễn mạnh như vậy. Cha không phải muốn giết Lục Viễn sao, vì cái gì còn chưa động thủ, giết Lục Viễn a? Hình Thần Vũ đại hống đại thiếu. Nhìn xem cảm xúc kích động Hình Thần Vũ, Doãn Dịch Dung không đành lòng. Cha ngươi hắn sợ, hắn không còn dám đối với Lục Viễn động thủ, ta biết bởi vì Lục Viễn đô sát viện mau đưa cha bước điên rồi. Hình Thần Vũ thở hổn hển. Nhưng ta là các ngươi con độc nhất, ngươi cứ như vậy nhìn ta bị Lục Viễn phế đi thờ ơ. Ta đã phái người đi ám sát Lục Viễn, chỉ cần hắn rời đi Bằng Thành đại học hẳn phải chết không nghi ngờ. Doãn Dịch Dung ngữ ra kinh người. Thật. Hình Thần Vũ đại hỉ. Đạt được Doãn Dịch Dung xác định, Hình Thần Vũ kích động sắp nhảy dựng lên. Lục Viễn phải chết, hắn chết hàng thị nguy cơ liền sẽ giải trừ, cha ngươi không dám động thủ vậy liền ta đến. Doãn Dịch Dung nói ra. Hình Vân An là người ở rể đến Doãn gia. Trên thực tế hàng thị trưởng khống quyền vẫn tại Doãn gia trong tay. Mặc dù Hình Vân An nhiều lần cảnh cáo căn dặn nàng, trong khoảng thời gian gần nhất này tuyệt đối không nên trêu chọc Lục Viễn, cũng nhận lời nhi tử thù hắn nhất định sẽ báo, có thể Doãn Dịch Dung thực sự không chờ được. Nhất là nhìn thấy Hình Thần Vũ bộ dáng này, giết Lục Viễn sau, mẫu thân phái ra sát thủ hội liên lụy đến chúng ta sao? Sẽ không, hắn sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Doãn Dịch Dung ngữ khí chắc chắn. Bằng Thành giao khu sân chơi, đang cùng Khương Điểm Hạ thể nghiệm nhà ma, xe cắp treo, xe điện đụng các loại du ngoạn thiết bị sau, Lục Viễn rất cảm thấy không thú vị, ngáp một cái. Không sát thủ a? Khương Điểm Hạ nói ra. Nàng cũng có chút chơi chán, cùng tại sân chơi đi dạo, không bằng trở về tu luyện, lại chơi một lần nhà ma. Khương Điểm Hạ đề nghị. Lục Viễn không có trả lời, nhìn cách đó không xa ngồi dưới tảng cây nam nhân. Năm nào ước ngoài 30, thưởng thức trong tay bợ giặt đủ cổ. Cùng mặt khác du khách hoặc là tình lữ, hoặc là Bùi Hải Tử khác biệt. Hắn một thân một mình, cứ như vậy một mực ngồi ở chỗ đó. Nhìn cái gì đấy? Khương Điểm Hạ hỏi. Lần nữa lập xuống pháp tắc, thần thông cảnh chức nghiệp giả không cách nào vận chuyển linh lực. Hưu, nam nhân nói thôi ngưng tụ một đạo lôi cắt bắn về phía Lục Viễn. Lôi thuộc tính, pháp tắc cảnh lục tinh chức nghiệp giả. Ma khí quay cuồng. Ma Mai Táng đột nhiên xuất hiện, ngũ hành hai ách theo sát phía sau. Không nhìn nam nhân lập xuống pháp tắc, Ma Mai Táng gọt thẳng tới. Thổ chi hai ách chướng sắt đứng tại Lục Viễn trước mặt, giống như tường thành không thể phá vỡ, lục thân ngăn cản nam nhân ngưng tụ lôi cắt. Sát thủ thật để mắt tới chúng ta. Khương Điểm Hạ lẩm bẩm nói. Nàng không chút nào hoảng, dù sao sáu vị liệt phong minh trưởng lão từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ nàng cùng Lục Viễn, để lại người sống. Phó Tĩnh Tiết ra lệnh. Một tên lĩnh vực cảnh trưởng lão đối với Phó Tĩnh Tiết điểm đầu, ra hiệu có hắn tại, ám sát Lục Viễn sát thủ tuyệt đối sẽ không chết. Xoát xoát xoát, phong thuộc tính lĩnh vực triển khai, một vị liệt phong minh trưởng lão con mắt sắc bén như ưng, lạnh nhạt nhìn chăm chú cùng thái ách chiến đấu sát thủ. Nhìn xem sáu tên khí tức cường đại giáng lâm, bàng ra vĩ mộng. Đây chính là cả nước thi võ đệ nhất Lục Viễn sao? Tùy thời tùy chỗ lại có nhiều cường giả như vậy bảo hộ. Bàng ra vĩ tê cả da đầu. Từ Lục Viễn rời đi bằng thành đại học đến bây giờ, hắn trọn vẹn bí mật quan sát 4-5 tiếng. Căn bản không có phát hiện dấu ở chỗ tối liệt phong minh tất cả trưởng lão. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bàng ra vĩ lòng như cho ngợi. Hòa thuộc tính. Xác định sát thủ chắp cánh khó thoát, muốn tự sát đều không có biện pháp, Phó Tĩnh Tiết nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quá trình rất đơn giản, hãy mở tên sát thủ này miệng biết được bọn hắn đến từ thế lực nào. Không cần minh chủ xuất thủ, đại trưởng lão sẽ giải quyết. Nhìn thấy Lục Viễn thi triển hỏa thuộc tính linh kỹ, Phó Tĩnh Tiết kinh ngạc. Lúc nào Lục Viễn học đệ trở thành hỏa thuộc tính chức nghiệp giả? Địa giai cao cấp linh kỹ liệt diễm đâm hỏa chi thai ách đỏ xương cốt hóa thành một đạo hồng quang dung nhập Lục Viễn thể nội. Phối hợp thượng phẩm linh khí luyện mục châu, liệt diễm đâm ngưng tụ trưởng thường đánh vỡ bảng gia vĩ bình chướng, trực tiếp đâm vào hắn cánh tay phải. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bảng gia vĩ không thể tin nhìn về phía Lục Viễn. Cái này đạp mã là thần thông cảnh bắt tinh chức nghiệp giả. Vì cái gì có thể không nhìn pháp tắc của hắn chi lực, thi triển linh kỹ vì cái gì mạnh như vậy? Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, bản thân liền tuyệt vọng, bảng gia vĩ hiện tại càng thêm tuyệt vọng. Khi thấy 6 tên cường giả trở ngại Lục Viễn không đối hắn động thủ, bảng gia vĩ ý đồ chế ngự Lục Viễn dùng cái này tiến hành uy hiếp. Dùng cái này nhìn có thể hay không chạy thoát, kết quả bước đầu tiên liền kết thúc. A, kim thuộc tính linh kỹ. Một tên liệt phong minh trưởng lão ngẩn người. Địa giai cao cấp linh kỹ thịnh nộ vạn mây chém các trưởng lão choáng Phó Tĩnh Tiết cũng choáng. Lục Viễn lần lượt biểu hiện ra kim, mộc, nước, lửa, đất, năm loại thuộc tính khác nhau địa giai cao cấp linh kỹ. Trong đó hỏa thuộc tính linh kỹ uy lực mạnh nhất, không chỉ bởi vì thuộc tính này linh kỹ bản thân liền lấy hủy diệt táo bạo chứ danh, còn có thượng phẩm linh khí luyện ngục châu gia trì. Phanh, lôi thuộc tính, phát tác cảnh lục tinh bảng gia vĩ nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng. Lục Viễn học đệ, ngươi bây giờ là 6 thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả. Phó Tĩnh Tiết không nhìn bên thai kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trưởng lão đang kiểm tra bảng gia vĩ trên người có không có dấu độc, nhất là răng. Kiểm tra phương thức rất đơn giản, trước tiên đem bảng gia vĩ cởi sạch, ngay sau đó đem răng từng viên nổ. Xem như thế đi. Lục Viễn nói ra. Ma thuộc tính tăng thêm thuộc tính ngũ hành, vừa vặn 6 cái thuộc tính. Chậc chậc chậc, ta nếu là lão sư cũng sủng ngươi. Phó Tĩnh Tiết lý giải Đường Cảnh Huy vì cái gì năm đó dạy hắn, cùng hiện tại dạy Lục Viễn thái độ khác nhau một trời một vực. Vất vả, thượng phẩm linh khí luyện ngục châu ngươi. Phó Tĩnh Tiết xoay người lại đến bảng gia vĩ trước mặt, chậm rãi lấy xuống bao tay trắng. Ai phái ngươi tới? Bảng gia vĩ trầm mặc. Ta thích nhất mạnh miệng người, nhìn xem là ngươi mạnh miệng vẫn là của ta hình cụ cứng rắn. Nơi này không thích hợp thẩm vấn, đừng để tiểu hài lưu lại bóng ma tâm lý. Phó Tĩnh Tiết khoe miệng giơ lên dáng tươi cười. Ta chậm rãi chơi với ngươi. Tại bảng gia vĩ sợ hãi trong ánh mắt, trưởng lão mang theo hắn ngự không phi hành tiến về bằng thành đại học. Lục Viễn học đệ, ta liền không đợi ngươi. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Hắn rất gấp, vội vã thẩm vấn tên sát thủ này. Tình huống như thế nào? Các du khách ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một bộ mộng bức biểu lộ. Đột nhiên liền đánh nhau. May mắn bọn hắn không có bị lan đến gần, bao quát sân chơi công trình. Trong đám người, hai tên để tóc dài nam nhân đồng dạng khiếp sợ không thôi. Liếc mắt nhìn nhau sau, kích cỡ cao nam nhân nhìn về phía bay ở không trung biến mất không thấy gì nữa Phó Tĩnh Tiết. Hiện tại không ai âm thầm bảo hộ Lục Viễn đi. Đi, dựa theo ta nói làm. Đồng bạn vỗ vỗ bên cạnh 5-6 tuổi tiểu Nam Hải, tiểu Nam Hải nắm thật chặt một cây ngân châm. Đâm vào đi, bất luận cái gì bộ vị đều có thể. Tiểu Nam Hải khỏe mắt nước mắt rõ ràng, nghĩ đến mụ mụ căn dặn hắn. Các ngươi sẽ thả mẹ ta sao? Có thể, chỉ cần ngươi dùng ngân châm đâm vào thân thể của hắn. Tốt. Lục Viễn, ngươi tại sao lại không có thuộc tính rồi? Nguy cơ giải trừ, Thương Điểm Hạ hiếu kỳ đánh giá Lục Viễn. Anh em là ma thuật sư, có thể tùy ý ẩn tàng thuộc tính. Lục Viễn bắt chéo hai chân, ngồi dưới tảng cây ghế dài cùng Khương Điểm Hạ nói chuyện tào lao. Có người nhận ra Lục Viễn. Ngoa tào, Lục Viễn. Lục Viễn, cho ta ký cái tên thôi. Trang diện trong nháy mắt bốc lửa, du khách đem Lục Viễn vây quanh, nhao nhao yêu cầu ký tên hòa hợp ảnh lưu niệm. Không ai chú ý một tên 5-6 tuổi, khuôn mặt nhục đô đô tiểu Nam Hải chui vào. Cẩn thận một chút, chớ bị dẫm lên, ngươi cũng nghĩ cùng Lục Viễn ca ca chụp ảnh chung đúng hay không? Khương Điểm Hạ ôm tiểu Nam Hải. Đợi lát nữa ta để cho ngươi cùng Lục Viễn ca ca chụp ảnh chung. Khương Điểm Hạ hôn một cái tiểu Nam Hải khuôn mặt. Đa tạ tỷ tỷ. Không cần cảm ơn, kêu cái gì a? Hãn hãn, thật đáng yêu, đợi lát nữa tỷ tỷ mua cho ngươi kem ly ăn. Khương Điểm Hạ nói ra. La Như Hãn trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Viễn, chậm rãi nâng lên nắm chặt tay phải. Một giây, hai giây, ba giây. Có người xấu. Non nớt thanh âm vang lên. Nghe được câu này, Lục Viễn manh quay đầu, liếc nhìn hai tên giữ lại sợi râu cùng trung niên tóc dài nam. Lúc này bọn hắn tức hồn hện, nhìn hằm hằm không nghe bọn hắn lời nói, thậm chí chủ động mở miệng nhắc nhở La Như Hãn. Có người xấu. Lục Viễn kịp phản ứng. Có hai nhóm người muốn giết mình. Chương 105, cười đã chưa. Chương 105, cười đã chưa. Sân chơi hoan thanh tiểu ngữ, bánh xe phở dịch chậm rãi chuyển động. Cách đó không xa xe cắp treo dọc đường một cái dốc đứng du khách tập thể rít gào lên. Có người xấu. Nghe được tên là Hãn Hãn tiểu nam sinh phát ra non nớt thanh âm, Lục Viễn tinh thần căng cứng. Dầm dầm, hơn ngàn tên nặng tịch binh sĩ xuất hiện, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh Lục Viễn cùng du khách. Khai Linh Chí Ma Mai Táng gần sát Lục Viễn, Vũ Hành Thai Ách đứng tại nặng tịch binh sĩ phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa hai tên trước nghiệp giả. Bọn hắn tức hồn hện, nhìn hằm hằm không có nghe nói đem độc châm đâm vào Lục Viễn tiểu nam hải. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng. Bị nặng tịch binh sĩ bảo vệ du khách đứng tại chỗ không dám động. Tội phạm không phải đã bị bắt đi sao? Có du khách sắc mặt trắng bệch, nói lắp bắp. Ôm La Như Hãn Khương Điểm Hạ sắp ngạt thở, nàng phát hiện La Như Hãn tay phải nắm nhỏ như sợi tóc ngân châm. Ngân châm khẳng định ẩn chứa kịch độc, chỉ cần bé trai này nhẹ nhàng khẽ động, nàng liền sẽ trúng độc mà chết. Hai nhóm người, có hai nhóm người muốn giết ta cùng Khương Điểm Hạ. Trong chớp mắt Lục Viễn đại náo nhanh chóng bắt chuyện. Có lẽ còn có một loại khả năng, bọn hắn cũng đang câu cá, cố ý để đồng bạn bị bắt đi, xác định không ai bảo hộ ta cùng Khương Điểm Hạ lại độc thủ. Lục Viễn nhìn về phía hai tên để tóc dài cùng sợi râu trước nghiệp giả. Hai người đều là pháp tắc cảnh bắt tinh, một cái là thổ thuộc tính, một cái hỏa thuộc tính. Giết Lục Viễn. Ý thức được bại lộ, Ngô Cảnh Phúc quyết định thật nhanh. Địa giai cao cấp linh kỹ loạn thạch chi chấn phanh phanh phanh, mặt đất kịch liệt lay động giống như địa chấn, vô số tảng đá ngưng tụ chủy thủ từ trên trời giáng xuống. Địa giai cao cấp linh kỹ liệt diễm chi trụ to như thùng nước hỏa trụ ngẫu nhiên dâng trào, phụ mệnh ám sát Lục Viễn Ngô Cảnh Phúc cùng đồng bạn thi triển hai cái địa giai cao cấp linh kỹ. Quan sát Lục Viễn cùng bảng gia vĩ chiến đấu sau, bọn hắn biết Lục Viễn không nhìn lực lượng pháp tắc, bởi vậy không có lập xuống pháp tắc. Đi thôi. Lục Viễn nói ra. Ma Mai Táng, Vũ Hành Thai Ách nhào về phía hai tên sát thủ. Địa giai cao cấp linh kỹ địa chi thủ hộ chướng sắt trên thân phát ra nồng đậm hào quang màu vàng đất, trong chốc lát bao phủ phương viên trăm mét. Ở vào địa chi bảo vệ du khách cảm thấy an tâm, nhìn xem sát thủ mãnh liệt thế công bị đều ngăn cản. Ma Mai Táng, Vũ Hành Thai Ách cùng sát thủ chiến đấu kịch liệt, Lục Viễn cũng không có nhàn rỗi. Âm trầm thần bí tiếng cười đánh tới. Tạo hình quỷ dị quỷ ngẫu lơ lửng không trung, Lục Viễn thi triển nhiều cái quỷ ngẫu sư chuyên môn linh kỹ. Áp chế quỷ ngẫu, thật lâu quỷ ngẫu, đau buồn quỷ ngẫu, chớ chú quỷ ngẫu, thiên đồng quỷ ngẫu. Đây mới là Lục Viễn thực lực chân chính sao? Khương Điểm Hạ lẩm bẩm nói. Hai ách chiến đấu ở phía trước, Lục Viễn ở phía sau thi triển quỷ ngẫu sư linh kỹ. Cả hai phối hợp tơ lụa không gì sánh được, mà Lục Viễn linh kỹ bộc phát uy lực, thậm chí so hai ách còn mạnh hơn. Linh kỹ uy lực mạnh là một chuyện, đồng thời khó lòng phòng bị hiệu quả vô cùng kỳ dị. Phanh phanh phanh, trải qua nhiều vòng linh kỹ đối hoành, thổ thuộc tính, phát tác cảnh bắt tinh Ngô Cảnh Phúc dẫn đầu chịu không được. Sáu tên hai ách là thần thông cảnh bắt tinh, hắn so hai ách cao dòng dã một cái đại cảnh giới. Khi mắt thấy Lục Viễn cùng bảng gia vĩ quá trình chiến đấu lúc, Ngô Cảnh Phúc còn tại chế rêu bảng gia vĩ thật quá ngu xuẩn. Thật cùng Lục Viễn sau khi đánh, Ngô Cảnh Phúc áp lực trực tiếp kéo căng. Đầu tiên Lục Viễn cùng Thai Ách không nhìn lực lượng phát tác, lại linh lực dự trữ khoa trường, thi triển linh kỹ cất bước địa giai cao cấp linh kỹ. Này làm sao đánh? Ông, Ngô Cảnh Phúc từ nhẫn chứa vật lấy ra một thanh trọng kiếm, quyết định cận thân chiến đấu. Đồng bạn thấy thế xuất ra vũ khí. Cận thân chiến đấu. Lục Viễn cười. Tướng mạo anh tuấn, mày rậm mắt to kim chi Thai Ách phệ quần quắt tay, bốn hàng Thai Ách lui lại. Vốn là muốn hỗ trợ Ma Mai Táng suy nghĩ một lát, quay người trở lại Lục Viễn bên người. Để cho ta tới cùng các ngươi chơi đùa. Phệ quân thanh âm hùng hậu, trung khí mười phần, nâng lên trường kiếm màu vàng lấy một địch hai. Đinh đinh đinh, binh khí liên tiếp va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Phệ quân thành thạo điêu luyện ứng đối hai tên sát thủ. Trường kiếm màu vàng trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh bình thường. Đâm, điều, bổ, chặn, cản. Lục Viễn màu vàng thai ách kiếm pháp lợi hại như vậy. Khương Điểm Hạ nhìn không chuyển mắt. Kim thuộc tính chức nghiệp giả am hiểu dùng kiếm, lấy nàng mắt thấy phệ quân kiếm pháp trình độ đến xem, nghiễm nhiên đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Hai tên sát thủ kia cũng rất bình thường, nhiều nhất đang xuất thần nhập hóa tình trạng. Đương nhiên là cùng phệ quân so. Xuất thần nhập hóa đã rất mạnh mẽ. Phốc phốc, lại là một kiếm. Nhìn xem đồng bạn toàn thân đều là bị kiếm đâm trúng lỗ máu, Ngô Cảnh Phúc nuốt ngụm nước bọt. Linh khí đối oanh đánh không lại, cận thân bác đấu bọn hắn càng không phải là Lục Viễn hai ách đối thủ. Tuyệt vọng bao phủ trong lòng, Ngô Cảnh Phúc cùng đồng bạn gật đầu, song song cắn nát dấu ở trong hàm răng độc dược. Máu đen thuận khỏe miệng chảy ra. Đi chết đi. Ngô Cảnh Phúc biểu lộ quyết tâm. Lời này cũng không phải là đối với Lục Viễn nói tới, mà là Khương Điểm Hạ trong ngực ôm La Như Hãn. Lục Viễn con ngươi phóng đại, lập tức ý thức được La Như Hãn biết bọn sát thủ này ẩn thân chỗ. Trong kiếm màu đen từ Ngô Cảnh Phúc trong tay rời khỏi tay, hung hăng đánh tới hướng La Như Hãn. Tất cả mọi người luôn uống, bao quát Khai Linh Chí Thai Ách. Trong mắt bọn họ chỉ có thân là chủ nhân Lục Viễn, không nghĩ tới sát thủ liều chết một kích lại là bé trai kia, mà không phải chủ nhân Lục Viễn. Lục Viễn, đừng! Khương Điểm Hạ lớn tiếng nói. Phong Chí Thai Ách phong dung nhập Lục Viễn thể nội, trong chớp mắt Lục Viễn ngăn tại Khương Điểm Hạ phía trước. Phốc phốc, trong kiếm màu đen xuyên qua lồng ngực. Nhìn thấy Lục Viễn vì Khương Điểm Hạ xả thân cứu rút, chờ đợi độc dược phát tác, Ngô Cảnh Phúc ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Cười đã chưa. Ánh nắng trước mắt, Lục Viễn giơ chân lên giẫm đang không ngừng ói máu đen Ngô Cảnh Phúc trên mặt. Ngô Cảnh Phúc quay đầu nhìn về phía Khương Điểm Hạ, phát hiện trên mặt đất nhiều một cái cũ nát quỷ ngâu bé con. Địa giai cao cấp linh kỹ thế thân quỷ ngâu. Ta hỏi ngươi cười đã chưa? Lục Viễn bỗng nhiên phát lực, một cước giẫm bạo Ngô Cảnh Phúc đầu. Hai tên sát thủ một người độc phát thân vong, một người trở thành thi thể không đầu. Nhưng mà nguy cơ xa xa không có giải trừ. Đám người nhìn soi mói, Lục Viễn nhìn mình vừa mới cứu được La Như Hãn. Trọng điểm đặt ở tay phải hắn nắm chặt trên ngân châm. Thổ chi thai ách trướng sắt dung nhập thể nội, Lục Viễn hai tay hóa đá lộ ra một cái hòa ái dáng tươi cười. Tên gọi là gì a? Hãn Hãn. Ngoan, không cần loạn ném trong tay đồ vật, giao cho ca ca. Lục Viễn từng bước một hướng phía La Như Hãn đi đến. Đem đồ vật giao cho ca ca, ca ca đợi chút nữa mua cho ngươi kem ly ăn, sau đó chơi xe điện đụng có được hay không? Lục Viễn hướng dẫn từng bước, đang khi nói chuyện ngón tay nhảy lên. Cách đó không xa, Lôi Chi Thai Ách Lôi Thực ngưng tụ một thanh lôi cung. Xì xì xì, lôi tiễn nhắm chuẩn La Như Hãn mi tâm, Lôi Thực nhẹ nhàng dùng sức, tránh cho đợi chút nữa xảy ra bất chắc làm bị thương Khương Điểm Hạ. Tỷ tỷ cũng chơi với ngươi. Khương Điểm Hạ ngữ khí ôn nhu, nàng không dám loạn động. La Như Hãn trong tay ngân châm khoảng cách nàng làn da nhiều nhất 1 cm. Cho ta. Đi đến Khương Điểm Hạ trước mặt, Lục Viễn nín thở ngưng thần vươn tay. An tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn hướng Lục Viễn cùng 5-6 tuổi La Như Hãn không dám nói lời nào, thậm chí tiếng hít thở đều trở nên yếu ớt. Rất nhanh bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, La Như Hãn ngoan ngoãn cây ngân châm đặt ở Lục Viễn lòng bàn tay. Thật giỏi, ca ca dẫn ngươi đi mua xong ăn. Lục Viễn dò xét trong tay chí mạng ngân châm, sau đó giao cho bên cạnh Ma Mai Táng. Khương Điểm Hạ như chút được gánh nặng, cách đó không xa Lôi Thực ngưng tụ lôi cung biến mất. Mẹ ta cho ngươi viết đồ vật. La Như Hãn nói ra. Ta. Lục Viễn mở ra tờ giấy, phía trên là dùng máu tươi viết chữ. Xin mời chiếu cố tốt con của ta, nếu như ngài có thể nhìn thấy câu nói này. Nhìn xem trên mặt đất hai tên sát thủ thi thể, nghĩ đến La Như Hãn không có nghe sát thủ, thậm chí chủ động nhắc nhở có người xấu. Lục Viễn trong lòng có đáp án. Bọn hắn tại trong nhà ngươi đúng hay không? Lục Viễn hỏi. Đạt được La Như Hãn khẳng định, Lục Viễn xác định chính mình phỏng đoán. Cái này hai tên sát thủ mới là ám sát Hoa Hạ Thiên Tài tổ chức, bị bắt đi bắt sống chức nghiệp giả chỉ là trùng hợp gặp được. Chương 106, ngươi cùng ngươi hải tử an toàn. Chương 106, ngươi cùng ngươi hải tử an toàn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Lục Viễn ôm lấy La Như Hãn. Chúng ta gặp được đợt thứ nhất sát thủ, hắn trong hàm răng giấu độc sao? Lục Viễn hỏi. Không có. Khương Điểm Hạ ngữ khí chắc chắn. Nhớ tới những cái kia ám sát Hoa Hạ Thiên Tài sát thủ, bị Thất Minh một điện trưởng ra bọn họ phát hiện quả quyết uống thuốc độc tự vẫn. Lục Viễn nói ra chính mình phỏng đoán. Khương Điểm Hạ, Lục Viễn, làm sao nhiều người như vậy giết ngươi a? Khương Điểm Hạ đầu đen rau muống. Hàn Thịnh. Sau đó kịp phản ứng, Khương Điểm Hạ cùng Lục Viễn trăm miệng một lời. Hai người kia là ám sát Hoa Hạ Thiên Tài, bọn hắn mục tiêu là ngươi cùng ta, đợt thứ nhất sát thủ là Hàn Thịnh chuyên môn ám sát ta. Lục Viễn làm rõ mạch suy nghĩ. Lục Viễn ca ca, ngươi có thể cứu ta mụ mụ sao? La Như Hãn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ba ba chết, bọn hắn đối với mụ mụ vừa đánh vừa mắng, mụ mụ nói nàng muốn đi bồi ba ba, nhưng là bởi vì ta không cảm tử van cầu ngươi Lục Viễn ca ca, van cầu ngươi. La Như Hãn cầu khẩn nói. Tốt. Lục Viễn nhìn xem nguyên bản có cơ hội dùng độc châm ám sát chính mình La Như Hãn. Ngài gọi điện thoại máy đã tắt, xin gọi lại sau. Ngài gọi điện thoại máy đã tắt, xin gọi lại sau. Liên tiếp cho lão sư cùng phó tính tiết đều là ở vào tắt máy trạng thái, Lục Viễn biết hai người bọn họ hẳn là đang thẩm vấn hỏi Hàng Thịnh phái tới sát thủ. Ngươi về trước bằng thành đại học, đem chuyện nơi đây nói cho lão sư cùng phó học trường. Lục Viễn đối với Khương Điểm Hạ nói ra. Ân, vậy còn ngươi? Khương Điểm Hạ hỏi. Ta đi Hán Hán trong nhà. Lục Viễn ôm La Như Hán dẫm tại gió phía sau lưng bay đến không trung. Trong thành thị nghiêm cấm phi hành, nhưng bây giờ tình huống đặc thù. Đây là vì số không nhiều có thể điều tra rõ sát thủ lai lịch cơ hội, thời gian giành giật từng giây. Nói không chừng một giây sau bọn hắn liền chạy. Coi chừng. Khương Điểm Hạ không có dâu dài. Nói đi Khương Điểm Hạ phi nước đại rời đi sân chơi đón xe tiến về bằng thành đại học. Một tháng trước bọn hắn liền đến nhà ngươi. Bay trên trời cao gió có thụ chú mục, trên đường cái người đi đường ngẩng đầu nhìn về phía đầu này quái vật to lớn. Nghe được La Như Hãn giảng thuật đám kia người xấu như thế nào xông vào nhà hắn, đầu tiên là giết hắn phụ thân, ngay sau đó đối với hắn mâu thân áp dụng hung ác. Lục Viễn lau La Như Hãn nước mắt. Ta sẽ để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Căn cứ La Như Hãn nói tới, xông vào nhà hắn hết thảy 6 người. Cầm đầu là một tên tuổi chừng 40-50 tuổi, thanh âm lanh lảnh trung nhân. Hắn tại trong 6 người này uy vọng cực cao, ăn cơm cực kỳ bắt bẻ. Mỗi lần La Như Hãn mẫu thân nấu cơm không hợp hắn khẩu vị, hoặc là đánh hoặc là mắng. Người đợi ở bên cạnh hắn có cảm giác gì sao? Tỉ như nóng, lạnh, hoặc là thỉnh thoảng phát ra dòng điện âm thanh. Lục Viễn kiên nhẫn hỏi thăm. Hắn tới nhà của ta sau, trong nhà trở nên rất ấm áp. La Như Hãn chi tiết đạo. Thủy thuộc tính. Lục Viễn phỏng đoán. Bình thường nữ nhân thức tỉnh thủy thuộc tính chiếm đa số, nhưng cũng có nam nhân thức tỉnh thủy thuộc tính ví dụ. Bất quá vô cùng ít ỏi. Do tốc độ phi hành cực nhanh, lúc nói chuyện đi vào La Như Hãn ở lại cư xá. Cư xá tên là Bích Thủy Vân Thiên, là một tòa sắp phá rỡ cư xá cũ. 9 dãy, một phòng ở 12 hào tầng. Lục Viễn đứng tại cửa ra vào, một cước đá văng cửa sắt. Phòng khách quét dọn rất sạch sẽ, một tên dáng dấp cùng La Như Hãn tướng mạo giống nhau đến mấy phần nam nhân nằm tại nơi hẻo lánh, tiết hầu bị lợi khí mà đâm. Xoát xoát xoát, nghe được động tĩnh, nhiều đạo ánh mắt hội tụ tại Lục Viễn trên thân. Lục Viễn, ngồi trên ghế ba người đứng dậy, trong nháy mắt nhận ra Lục Viễn. Bọn hắn mong nhớ ngày đêm, nam mộng cũng nhớ giết thiếu niên trước mắt. Không nghĩ tới Lục Viễn vậy mà chủ động đưa tới cửa. Pháp tắc cảnh. Lục Viễn không nhìn phòng khách ba tên trước nghiệp giả, nhìn về phía La Như Hãn mẫu thân, nói cho đúng là nàng phục vụ nam nhân. Nam nhân chính hài lòng nằm trên ghế salon ngâm trần, bởi vì hắn toàn bộ phòng khách đơm lánh lại ở mức. Mụ mụ. La Như Hãn nhìn về phía mẫu thân đối mi chân. đầu tóc rối bời, trên thân xanh một miếng tím một khối đới mịch chân quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy. Nàng con ngươi tan rã, biểu lộ máy móc chết lặng, dùng khăn mặt cho tên kia nam nhân lau chân. Nghe được thanh âm của con trai, đới mịch chân đột nhiên ngẩng đầu. Ai vậy? Lanh lảnh tiếng nói vang lên, Thái Thuận An từ từ mở mắt. Phát hiện Lục Viễn, nghe thủ hạ nói ra hai chữ này biểu lộ không thể tin được, sau đó cũng hỉ. Ngươi chính là Hoa Hạ thiên tài Lục Viễn đi, dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự, đáng tiếc quá ngu chủ động đưa tới cửa để cho ta giết. Thái Thuận An tay hoa chỉ hướng Lục Viễn. Thái giám chết bẩm. Nghe nói chuyện nương nương khang Thái Thuận An, Lục Viễn biểu lộ ghét bỏ. Ngươi mắng kẻ nào chết thái giám đâu? Thái Thuận An kích động nói. Phản ứng lớn như vậy, thật sự là thái giám a. Lục Viễn nhìn xem ứng kích thích Thái Thuận An. Đầu năm nay thái giám cũng không nhiều, so không biến dị quốc bảo còn hi hữu. Thái giám chết bẩm, thái giám chết bẩm, thái giám chết bẩm. Thái giám chết bẩm lời này là La Như hắn nói. Muốn chết. Thái Thuận An thẹn quá hóa giận, siêu phàm cảnh tam tinh khí chàng toàn bộ triển khai. Siêu phàm cảnh tốn cái gì, thái giám chết bẩm. Phát hiện Thái Thuận An không có thi triển lĩnh vực, Lục Viễn khinh thường. Ngươi nếu là dám chạy, ta liền đem nữ nhân này giết. Thái Thuận An uy hiếp nói. Hắn đối với Lục Viễn 10 phần hiểu rõ, biết Lục Viễn có thể điều khiển một tên tốc độ cực nhanh quái vật. Xuyên thấu qua ban công, Lục Viễn nhìn về phía lầu đối diện tầng cư dân. Bích Thủy Vân Thiên mặc dù là sắp phá dỡ cư xá cũ, thế nhưng ở không ít người. Con ngươi ánh lửa lấp lóe, Lục Viễn nhìn về phía bên cạnh La Như Hãn, cùng vì trên mặt đất bị tra tấn không thành nhân dạng đối mịch chân. Ngươi giết nàng tốt, dù sao ta lại không biết nàng. Lục Viễn không có vấn đề nói. Nghe nói như thế đối mịch chân đối với Lục Viễn không có hận ý, xin ngài chiếu cố tốt con của ta. Đối mịch chân trước khi chết cầu khẩn nói. Tốt. Phanh, gió đang tràng. Một đầu đụng nát ban công pha lê bay đến không trung, cánh khổng lồ bố, chân đạp gió Lục Viễn lạnh lùng nhìn chăm chú Thái Thuận An. Mẹ ngươi đem ngươi sinh ra, chính là để ngươi làm thái giám. Muốn ta nói ngươi không bằng chết được, chẳng lẽ ngay cả hậu đại cũng không có đi? Tu luyện tới siêu phàm cảnh lại cái gì dùng, có thể sống hơn 200 tuổi cũng là thái giám chết bẩm. A a a. Thái Thuận An nổi trận lôi đình. Ngươi nhìn ngươi vừa đội, lại gấp cũng giải không ra. Lục Viễn nói ra. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thái Thuận An ngự không phi hành phóng tới Lục Viễn, ba tên pháp tắc cảnh thủ hạ theo sát phía sau. Trong đó một tên thủ hạ trước khi đi liếc mắt đối mịch chân, sau đó ngưng tụ một viên hỏa cầu bắn tới. Lao công, ta đến bồi ngươi. Đối mịch chân nhìn về phía tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh La Phục Vân thi thể. Con của chúng ta không có việc gì, hắn hắn không có việc gì. Đối mịch chân thản nhiên tiếp nhận tử vong vận mệnh. Phanh, hỏa cầu bắn về phía đối mịch chân phát ra kịch liệt bạo tạc. Phòng khách lâm vào trong một mảnh biển lửa, không như trong tưởng tượng thống khổ. Đối mịch chân ánh mắt mê mang. Đây là cái gì? Đối mịch chân nhìn xem trên mặt đất điêu khắc bốn đầu sinh động như thật hung thú dây chuyền. Người khoác màu vàng khôi giáp, tướng mạo anh tuấn phệ quân lấy đi cực phẩm linh khí từ diện. Đưa tay dập tắt hỏa diễm, một tên liệt phong binh sĩ ôm La Như Hãn vòng trở lại. Phu nhân, ngươi cùng con của ngươi an toàn. Phệ quân nhìn về phía phương xa, nơi đó ánh lửa ngút trời. Chương 107, Lớn Thuận Vương hướng chương 107, Lớn Thuận Vương hướng bằng thành đại học, bày ra tạp vật gian tạp vật. Bên trong truyền ra kêu thảm khiến đi ngang qua học sinh dùng mình. Biết được là liệt phong minh trưởng lão thẩm vấn phạm nhân, học sinh có chút hiếu kỳ. Phó tính tiết là bằng thành đại học ưu tú sinh viên tốt nghiệp, lúc này đảm nhiệm liệt phong minh trưởng lão. Liên quan tới vị học trưởng này nghe đồn rất nhiều, trong đó có một đầu chính là phó tính tiết phát minh rất nhiều cực hình. Phàm là phó tính tiết thẩm vấn phạm nhân, hạ chẳng đều rất thảm. Miệng cũng không cứng rắn a. Phó tính tiết nói ra, rút ra ở ngực khăn tay lau nhiễm máu tươi hai tay. Trước mặt hắn bảng da vĩ toàn thân không có một khối thịt ngon, đại lượng màu tím con kiến ngay tại cắn xé miệng vết thương của hắn. Ta nói, ta tất cả đều nói. Bảng da vĩ than thở khóc lóc. Quá thống khổ. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, hắn cắt chân thực tế thể nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Là Doãn Dịch dung phái ta ám sát Lục Viễn, nàng hứa hẹn giết Lục Viễn cho ta rất nhiều tiền, ta là một cái ma bài bạc, muốn dùng số tiền kia trả nợ. Bàng Gia Vĩ giảng thuật nguyên do. Doãn Dịch Dung, Hình Vân An lão bà. Đường Cảnh Huy hỏi. Ân. Hàng Thịnh, hết thảy đều là Hàng Thịnh dở cho quỷ. Phó Tĩnh Tiết cau mày. Không. Đường Cảnh Huy lắc đầu, quay đầu nhìn thẳng Phó Tĩnh Tiết. Hình Vân An không có lá gan lớn như vậy, huống hồ hắn ám sát Hoa Hạ Thiên Tài ý nghĩa là cái gì? Không đối, hắn không phải đâm giết Hoa Hạ Thiên Tài tổ chức. Đường Cảnh Huy tựa hồ nghĩ đến cái gì, lửa công tâm vết thương cũng càng nghiêm trọng. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Lục Viễn đâu? Lục Viễn không cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Đường Cảnh Huy hỏi. Nhìn xem nổi trận lôi đình lão sư, Phó Tĩnh Tiết nuốt ngụm nước bọt. Ta lão sư, ta chúng ta cùng phó trưởng lao bắt sống tên sát thủ này sau, sốt ruột thẩm vấn cho nên trước chạy về. Lục Viễn lúc này hẳn là tại hắn ở lại biệt thự. Một tên liệt phong minh trưởng lao nói ra. Đi 66 hảo biệt thự. Đường Cảnh Huy nổi gân xanh. Nếu như Lục Viễn tại trong biệt thự cố nhiên tốt nhất, nếu như không có ở. Phó Tĩnh Tiết không để ý tới lau trên tay máu tươi, vô cùng lo lắng đi vào khu biệt thự. Khi thấy khóa chặt biệt thự cửa, cùng đứng tại cửa ra vào biểu lộ lo lắng Khương Điểm Hạ. Không cần Đường Cảnh Huy giải thích, Phó Tĩnh Tiết cùng Liệt Phong Minh các trưởng lão tất cả đều đã hiểu. "Lão sư, vết thương của ngài đừng mẹ hắn để ý đến, đi tìm Lục Viễn, nhanh đi tìm." Đường Cảnh Huy gầm thét lên. Cố nén bệnh cũ mang tới thống khổ, Đường Cảnh Huy bay đến không trung thẳng đến sân chơi. "Chạy a, làm sao không chạy?" Bằng thành giao khu Trạng Nguyên Sơn. Trạng Nguyên Sơn ba mặt toàn biển, sóng biển trào lên, biển cả nhìn không thấy bờ. Trêu tức tiếng vang lên, Thái Thuận An nhìn về phía đứng tại trên ngọn núi Lục Viễn. Ngươi ngược lại là thật biết chọn địa phương, Trạng Nguyên chết tại Trạng Nguyên Sơn, không tệ không tệ. Thái Thuận An ở trên cao nhìn xuống Lục Viễn. Thái giám chết bẩm, ngươi còn biết Trạng Nguyên Sơn? Lục Viễn nói ra. Đừng lại mắng ta thái giám chết bẩm. Thái Thuận An lần nữa phá phòng. Xem ở thân ngươi thế thanh trắng, cùng Sở Vô Xá, Khương Điểm Hạ khác biệt, ta vốn là muốn mời ngươi gia nhập, nhưng bây giờ ngươi không có cơ hội. Thái Thuận An nghiêm nghị nói. Dầm dầm, sóng biển đập đáng ngầm, thanh âm giống như hung thú gầm nhẹ. Nghe được Thái Thuận An lời nói, Lục Viễn phát hiện dấu vết để lại. Sở Vô Xá là Lôi Đình Minh Minh chủ chi tử, Khương Điểm Hạ là Ma Đô Khương gia gia chủ đương thời trí nữ. Khương gia là quân nhân thế gia, những năm này chết tại chiến trường liền cao tới hơn 20 người. Thái công công, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, mau đem hắn giết. Ba tên pháp tắc cảnh thủ hạ đổi tới. Một người trong đó thúc giục nói, lấy Thái Thuận An thực lực giết Lục Viễn dễ như trở bàn tay. Bọn hắn tại trung tâm thành phố gây động tĩnh quá lớn, trên đường tới đã có không ít người chú ý tới bọn hắn. Lục Viễn, muốn trách thì trách ngươi là Hoa Hạ võ cử Trạng Nguyên, cũng không phải là ta Đại Thuận võ cử Trạng Nguyên. Thái Thuận An ngữ khí có chút tiếc hận, nâng lên tay hoa nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Địa giai cao cấp linh khí tới lui trào lên biển động phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, nước biển ngưng tụ một đầu cự hình cá mập mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Lục Viễn. Hiện tại cầu xin tha thứ tuyên thệ gia nhập Đại Thuận, lại cung cung kính kính gọi ta ba tiếng Thái công công, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi. Thái Thuận An biểu lộ đắc ý bất nam bất nữ đồ vật. Lục Viễn vỗ tay phát ra tiếng, hỏa chi hai ách đỏ xương cốt dùng nhập thể nội. Thượng phẩm linh khí luyện ngục châu lơ lửng không trung, Lục Viễn con ngươi ánh lửa lấp loé. Nhìn xem ý đồ dễ rủa Lục Viễn, Thái Thuận An phát ra âm nhu tiếng cười. Vô dụng, ngươi cùng ta thực lực sai biệt quá lớn, chết tại Trạng Nguyên Sơn đi. Cấm chú buộc diễm phần thiên giống, một tiếng long ngâm vang lên. Áp chế lại áp chế, phần thiên chi hỏa từ bao trùm phương viên 60 dặm biến thành 10 dặm. Trên bầu trời phần thiên chi hỏa ngưng tụ hỏa long càng chân thực, phát ra quang mang từ đỏ chuyển biến thành xích hồng, cuối cùng kim quang lóng lánh. Cấm chú. Thái Thuận An dáng tươi cười ngưng kết, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vô luận là ở đâu cái thời đại, cấm chú đều khống chế tại tuyệt số ít người trong tay. Bọn hắn có một cái cộng đồng xưng hảo. Người cầm quyền. Không có khả năng, ngươi không có khả năng thi triển ra cấm chú. Thái Thuận An mặt mũi tràn đầy không tin. Dù là Lục Viễn có được cấm chú, lấy thần thông của hắn cảnh bát tinh linh lực dự trữ cũng không có khả năng thi triển đi ra. Chỉ có siêu phàm cảnh chức nghiệp giả linh lực dự trữ mới có thể miễn cưỡng thi triển. Giống, long ngâm êm hai, xích diễm kim long lơ lửng Lục Viễn đỉnh đầu. Nước biển sôi trào, phương viên 10 dặm giấy lên lửa lớn rừng rực. Thái Thuận An linh kỹ ngưng tụ cự hình cá mập bốc hơi, ba tiếng kêu thảm thiết không hẹn mà cùng đánh tới. Thái công công, cứu ta. Pháp tắc cảnh bát tinh cố trọng cùng nói ra. Cấm chú uy lực còn không có bộc phát, hắn liền đã không chịu nổi. Đầu tiên là tóc, ngay sau đó lông mày, lông mi. Cố trọng cùng hai tên đồng bạn biểu lộ thống khổ, dính bám ở trên người ngọn lửa màu vàng làm sao nhào đều nhào bất diệt, đau trên mặt đất lăn lộn đầy đất. Màu lam bình chướng bảo vệ thân thể, nhìn thấy ba tên thủ hạ thảm trạng, Thái Thuận An hai chân không tự giác run rẩy. Cấm chú, đây tuyệt đối là cấm chú. Chỉ có cấm chú mới có khủng bố như thế uy lực. Địa giai cao cấp linh kỹ biển cả chi nộ, địa giai cao cấp linh kỹ dìm nước càn khôn. Liên tiếp thi triển ba cái địa giai cao cấp, Thái Thuận An tuyệt vọng phát hiện đối với Lục Viễn chẳng có tác dụng gì có. Lục Viễn, ngươi là Hoa Hạ võ cử Trạng Nguyên, nhưng cũng có thể là Đại Thuận võ cử Trạng Nguyên. Thái Thuận An đời này không nghĩ tới, hắn sẽ đối với một cái thần thông cảnh chức nghiệp giả cầu xin tha thứ. Thả ta, chúng ta cùng một chỗ lật đổ Hoa Hạ trùng kiến Đại Thuận vương triều. Ha ha. Lục Viễn trên mặt tươi cười. Ngươi không biết ngươi nói những lời này, để cho ngươi một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng cũng không có. Có ý tứ gì? Thái Thuận An mờ mịt. Lục Viễn học đệ. Phó Tĩnh Tiết thanh âm truyền đến, các trưởng lão nhanh hắn một bước. Nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, sáu tên liệt phong minh trưởng lão lơ lửng không trung đỉnh chỉ phi hành. Thất thần làm gì, nhanh đi cứu Lục Viễn học đệ a. Phó Tĩnh Tiết thúc giục nói. Ngoa tạo. 26 tuổi đảm nhiệm liệt phong minh trưởng lão Phó Tĩnh Tiết trừng to mắt, nhịn không được văn tụ. Đập vào mi mắt một mảnh biển lửa màu vàng, tại Lục Viễn điều khiển bên dưới liệt diễm kim long phóng tới Thái Thuận An. Chương 108, bí ẩn giải khai chương 108, bí ẩn giải khai Trạng Nguyên Sơn, nước biển đập đá ngầm âm thanh biến mất. Ngọn lửa màu vàng lan tràn ra. Từ ngực, nước biển sôi trào, đường ven biển mắt trần có thể thấy suy yếu. Ngoa tạo. Nhìn thấy trước mắt một màn, Phó Tĩnh Tiết kìm lòng không được phát ra quát thúy. Cấm chú, hỏa thuộc tính cấm chú. Một vị liệt phong minh trưởng lão biểu lộ nghiêm trọng, sau đó cảm thán cấm chú uy lực khủng bố như vậy. Mặc dù bọn hắn trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, thí dụ như Lục Viễn từ nơi nào được cấm chú, lấy ở đâu nhiều như vậy linh lực thi triển trở chút, nhưng đều đắm chìm tại Lục Viễn bình yên vô sự trong cung hỉ, đem những này vấn đề ném sau. Thần thông cảnh xử lý siêu phàm cảnh, hơn nữa còn là thuộc tính tương khắc, Phó Tĩnh Tiết lâm vào trong trầm tư. Ai còn không phải một thiên tài? Lục Viễn là thiên tài, hắn cũng là công nhận thiên tài. Năm gần 26 tuổi đã đột phá đến siêu phàm cảnh, đảm nhiệm liệt phong minh trẻ tuổi nhất trưởng lão, thâm thụ minh chủ coi trọng. Thế nhưng là cùng Lục Viễn bị, Phó Tĩnh Tiết cảm thấy mình cũng liền như thế. Lục Viễn học đệ, ngươi không sao chứ? Phó Tĩnh Tiết bình ổn rơi xuống đất quan tâm nói. Không có việc gì. Lục Viễn lắc đầu, nhặt lên trên mặt đất nhận chữ vật. Thái Thuận An, cùng cái kia ba tên pháp tắc cảnh chức nghiệp giả tại cấm chú bên trong nháy mắt hòa tan. Đừng nói thi thể, ngay cả cho cốt cũng không tìm tới. Mà nhận chữ vật này là Thái Thuận An. Phó học trường tới so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn. Lục Viễn nói ra. Vì không thương tổn cùng vô tội, hắn cố ý đi vào Tam Diện Hoàn Hải Trạng Nguyên Sơn thi triển cấm chú. Cho tới bây giờ đến Trạng Nguyên Sơn đến chiến đấu kết thúc, trong lúc đó không cao hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Đó là, ngươi cũng không nhìn lão sư gấp thành dạng gì. Phó Tĩnh Tiết nhỏ giọng thầm thì. Hắn nhận biết Đường Cảnh Huy so Lục Viễn muốn giải. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đường Cảnh Huy bạo nói tục cùng không kiềm chế được nỗi lòng, bị hù hắn nói chuyện đều không lưu loát. Ngọn lửa màu vàng còn đang tiêu đốt, gió nóng đánh tới thổi tới trên thân người mồ hôi rơi như mưa. Phó Tĩnh Tiết nhìn về phía chùi lủi Trạm Nguyên Sơn, ngữ khí có chút tiếc hận. Vẫn là không có bắt được người sống. Nghe nói như thế Liệt Phong Minh các trưởng lão cao mày, tâm tình càng nặng nề. Nhiều vị Hoa Hạ thiên tài bị ám sát, các minh chủ nộ khí trùng thiên, phái ra trong minh trưởng lão điều tra. Nhưng mà đi qua đã lâu như vậy, vẫn không có bắt được một người sống. Phó Tĩnh Tiết rất gấp, hắn muốn dẫn đầu đạt được manh mối. Không chỉ có là vì để cho hắn tại Liệt Phong Minh địa vị càng thêm vững chắc, cũng là để Liệt Phong Minh tại Thất Minh một điện chỗ hết tài năng. Không cần bắt người sống bọn hắn đến từ Đại Thuận Vương Triều. Lục Viễn nói năng có khí phách. Đại Thuận Vương Triều. Phó Tĩnh Tiết cùng tất cả trưởng lão giật mình. Lục Viễn học đệ có ý tứ là, bọn hắn không phải người hiện đại, đến từ cổ đại. Tin tức này lực trùng kích quá lớn, để Phó Tĩnh Tiết chậm rất lâu mới phản ứng được. Có cái gì chứng cứ sao? Một vị trưởng lão hỏi. Mọi thứ phải để ý chứng cứ, bọn hắn không có khả năng tại không có chứng cứ tình huống dưới báo cáo cho minh chủ. Giết người của ta có cái thái giám, tự xưng Thai Công Công. Lục Viễn hồi ức cùng Thai Thuận An đối thoại. Hắn chính miệng thừa nhận đến từ Đại Thuận Vương Triều, còn mời ta gia nhập lật đổ Hoa Hạ trùng kiến Đại Thuận. Yên tĩnh, Phó Tĩnh Tiết cùng Liệt Phong Minh tất cả trưởng lão lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Ai có thể nghĩ tới ám sát Hoa Hạ thiên tài sát thủ, cũng không phải là đến từ một cái tổ chức nào đó hoặc thế lực. Bọn hắn thậm chí không phải người hiện đại, mà là đến từ cổ đại. Đại Thuận Vương Triều từng thống trị mảnh đất này hơn 300 năm. Vương triều này hủy diệt có chút quỷ dị, cũng không phải là lật đổ mà là trong vòng một đêm hoàng thân quốc thích, danh xưng tinh nhuệ nhất Đại Thuận quân tập thể biến mất không thấy gì nữa. Bao quát hoàng đế. Theo Đại Thuận Vương triều không có kẻ thống trị, cái này đến cái khác vương triều mới thành lập. Những ngày vương triều mới thời gian tồn tại ngắn đáng thương, ngắn nhất 2 năm rưỡi, dài nhất bất quá 20 năm. Bọn hắn không cách nào chống cự yêu ma xâm lấn, đành phải không ngừng cầu hòa, cho đến Hoa Hạ sinh ra. Vương trưởng lão, làm phiền ngươi về trong minh một chuyến, đem Lục Viễn học đệ suy đoán chuyển cáo minh chủ. Phó Tĩnh Tiết đối với một vị trưởng lão nói ra. Là thật là giả do minh chủ phán đoán. Bất quá nghe xong Lục Viễn giảng thuật cùng phân tích, Phó Tĩnh Tiết đã tin tưởng. Nếu như ám sát Hoa Hạ thiên tài là Đại Thuận Vương triều làm, vậy cái này sự kiện coi như quá lớn. Phó Tĩnh Tiết ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Phải biết Đại Thuận Vương triều đông đảo trong vương triều, duy nhất có thể ngăn cản yêu ma xâm lấn tồn tại. Trong lịch sử liên quan tới Đại Thuận Vương triều hủy diệt điểm đáng ngờ trùng điệp, ai có thể nghĩ 500-600 năm sau, những người cổ đại này vậy mà sống lại. Lục Viễn học đệ, chúng ta hộ tống ngươi về bằng thành đại học. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Hắn sợ Lục Viễn gặp lại nguy hiểm gì. Nhất định phải mắt thấy Lục Viễn trở lại ở lại biệt thự, Phó Tĩnh Tiết mới có thể an tâm. Bằng thành đại học có thần hoàng cảnh lao khải nguyên tọa trấn, cái gì si mị võng lượng cũng không dám ở nơi đó nháo sự. Bắt sống tên sát thủ kia bàn giao sao? Trên đường trở về, Lục Viễn cùng Phó Tĩnh Tiết nói chuyện phiếm. Bàn giao? Hằng Thịnh phái tới a, nhưng không phải hình vấn an chỉ điểm. Lục Viễn nói ra. Phó Tĩnh Tiết, năm vị trưởng lão. Lục Viễn học đệ, nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không tại Đô Sát viện làm qua? Phó Tĩnh Tiết sợ ngây người. Lục Viễn sai làm bắt sát thủ là Hằng Thịnh phái tới, Phó Tĩnh Tiết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn bị tiểu sư đệ này thông minh tuyệt đỉnh, hẳn là rất dễ dàng liền nghĩ đến. Mấu chốt là phía sau câu nói kia. Làm sao ngươi biết sát thủ không phải hình vấn an chỉ điểm? Phó Tĩnh Tiết hỏi, các trưởng lão bên hai lắng nghe. Hắn không có ngu xuẩn như thế. Lục Viễn nói ra. 3 tháng, thân là Hàng Thịnh chủ tịch hình vấn an cùng Đô Sát viện đánh cờ dòng dã 3 tháng. Trong lúc đó không có lộ ra bất luận cái gì chất ngựa, đến mức Đô Sát viện chỉ có thể tiếp tục tạo áp lực, không cách nào cho hình vấn an định tội. Lấy Lục Viễn đối với hình vấn an hiểu rõ tới nói, ám sát chính mình làm sao cũng muốn phái ra một vị siêu phạm cảnh chức nghiệp giả. Pháp tắc cảnh quá yếu, hắn nhưng là mắt thấy chính mình cùng hình thần vũ quá trình chiến đấu. Hình thần vũ? Lục Viễn nghĩ đến hình vấn an nhi tử, bị chính mình phế bỏ hình thần vũ. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi thật mở toàn chi thị ra đâu. Phó Tĩnh Tiết trêu ghẹo nói, không phải hình thần vũ, là mẫu thân hắn Doãn Dịch Dung phái người ám sát ngươi. Phó Tĩnh Tiết nói ra chủ sự sau màn. Lục Viễn nhún vai. Đây là hắn không nghĩ tới, dù sao nghe đều không có nghe nói qua cái tên này. Chứng cứ vô cùng xác thực, chuyển khoản ghi chép, nói chuyện tiếng ghi chép đều bảo tồn hoàn hảo, Đô Sát viện đã đi bắt Doãn Dịch Dung. Phó Tĩnh Tiết híp mắt nhìn về phía Tiêu Dương, nhìn xem có thể hay không từ Doãn Dịch Dung trong miệng nảy ra vài thứ, nữ nhân này không đơn giản, Y Lệ Kình Tùng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo đảm nàng. Y Lệ Kình Tùng, Hàng Thịnh người sáng lập, dưới gối chỉ có Doãn Dịch Dung một đứa con gái. Mặt ngoài hình vấn an là Hàng Thịnh chủ tịch, thực tế trưởng không quyền còn tại Y Lệ Kình Tùng trong tay. Y Lệ Kình Tùng, Lục Viễn nhớ kỹ cái tên này. Bằng thành đại học, 66 hào độc lập biệt thự. Nhìn thấy phòng khách sắc mặt trắng bệnh, nằm trên ghế salon hô hấp dồn dập Đường Cảnh Huy, Lục Viễn cùng Phó Tĩnh Tiết bước nhanh về phía trước. "Lão sư." Lúc này nhiều vị phụ trợ nghề nghiệp đạo sư ngay tại khẩn cấp cứu giúp Đường Cảnh Huy, bọn hắn lông mày vận thành một cái u cục. Từ những này phụ trợ nghề nghiệp đạo sư biểu lộ đến xem, Đường Cảnh Huy thương thế không thể lạc quan. Chương 109, Chí Dương Chi Vật Thiên Địa Linh Bảo. Chương 109, Chí Dương Chi Vật Thiên Địa Linh Bảo. Bên ngoài biệt thự, từng dãy cây phong rơi xuống ố vàng lá phong. Rầm rầm, công nhân vệ sinh quét dọn khu phố. Nhanh rơi sạch. Công nhân vệ sinh nhìn về phía chùi lủi cây phong. Khu khu, tiếng ho khan dữ dội vang lên, Đường Cảnh Huy sắc mặt trắng bệnh, đối với chị cho hắn phụ trợ đạo sư khoát tay. Vô dụng, đừng lãng phí linh lực. Đường Cảnh Huy nói ra. Thương thế của ta chính ta rõ ràng, đã sớm bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Ai? Ở đây phụ trợ nghề nghiệp cảnh giới cao nhất, đạt tới lĩnh vực cảnh túc du lan thở dài. Túc đạo sư, lão sư Thương Phó tính tiết muốn nói lại thôi. Ta dặn dò qua Đường đạo sư rất nhiều lần, không cần chiến đấu không cần chiến đấu, nhưng hắn chính là không nghe. Nguyên bản còn có thể kiên trì 3 năm, hiện tại xem ra sống 3 tháng cũng khó khăn. Có thể trị hết không? Lục Viễn hỏi. Không có khả năng, nhưng có thể kéo dài tính mạng. Túc Du Lan kiên nhẫn giải thích. Đường đạo sư lúc tuổi còn trẻ bị một đầu lĩnh vực cảnh yêu vương băng nguyên gây thương tích, may mắn hắn là hỏa thuộc tính chức nghiệp giả miễn cưỡng gắng gượng vượt qua. Đầu tiên đời này vô vọng đột phá đến nhập thánh cảnh, thứ yếu hàn độc tại hắn ngũ tạng lục phủ lan tràn, chỉ có Chí Dương Đồ Vật Thiên Địa Linh Bảo mới có thể kéo dài tính mạng. Chí Dương Đồ Vật Thiên Địa Linh Bảo, cái này có thể chứ? Lục Viễn tử nhẫn chữ vật lấy ra một cái trang bị máu tươi màu vàng cái bình. Long huyết. Túc Du Lan một chút nhìn ra trong bình là long huyết, mà lại nặng đến hơn 1 cân. Lục Viễn tử chỗ nào làm đến nhiều rồng như vậy máu, trong biệt thự Liệt Phong Minh trưởng lão đồng dạng kinh ngạc. Chỉ có cảm kích Phó Tĩnh Tiết cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Đạt được Túc Du Lan xác định, Lục Viễn mở ra bình tắc chuẩn bị để Đường Cảnh Huy phục dụng. Long huyết sao mà chân quý, không có khả năng bởi vì ta để cho ngươi mất đi một cái bảo mệnh át chủ bài. Nghe được Đường Cảnh Huy lời nói, Phó Tĩnh Tiết một bộ ta liền biết biểu lộ. Đường Cảnh Huy lúc này đối với Lục Viễn nói lời, cùng năm đó nói với hắn nói giống nhau như lúc. Ta phục dụng những này long huyết nhiều nhất kéo dài hơi tàn nửa năm, ý nghĩa ở đâu? Đường Cảnh Huy nhìn về phía Lục Viễn, dáng chống đỡ lấy thống khổ trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Những năm này bởi vì ta thương lãng phí quá nhiều thiên địa linh bảo, hiệu trưởng, một hành minh minh chủ, Liệt Phong Minh minh chủ Đường Cảnh Huy nói cái này đến cái khác đại nhân vật danh tự, biểu lộ đùi ngùi mãi thôi. Những người này cũng đang giúp hắn, làm sao là chuyện vô bổ. Cất kỹ long huyết, ta cả đời này thu ngươi cùng Tĩnh Tiết làm đồ đệ, không uổng công đến nhân gian đi một chuyến. Đường Cảnh Huy lộ ra dáng tươi cười. Cha rõ ràng những sát thủ kia đến từ thế lực nào sao? Nhìn xem nói sang chuyện khác Đường Cảnh Huy, Lục Viễn trầm mặc một lát, cuối cùng đem long huyết thả lại nhận chữ vật. Vật thuần dương thiên địa linh bảo. Túc Du Lan lời nói tại Lục Viễn bên tai vần quanh. Căn cứ Lục Viễn học đệ phân tích, bọn hắn là Đại Thuận Vương triều cổ đại trước nghiệp giả. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Đại Thuận Vương triều. Đường Cảnh Huy giữ vững tinh thần. Cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, những sát thủ này thi triển linh kỹ niên đại xa xưa, đều là không có cải tiến qua. Đường Cảnh Huy phát ra sợ không tha cùng sát thủ hình ảnh chiến đấu. Hắn suốt đêm nghiên cứu một ngày một đêm, lại thêm Lục Viễn xử lý sát thủ, cơ bản có thể thực truy. Thực truy sát thủ đến từ Đại Thuận Vương triều cổ đại trước nghiệp giả, mới nan để xuất hiện. Làm như thế nào tìm kiếm những này cổ đại chức nghiệp giả hang ổ, là ai cho bọn hắn ra lệnh chờ chút? Muốn thật sự là Hàng Thịnh làm liền tốt. Phó Tĩnh Tiết nhức đầu không thôi. Nếu như là Hàng Thịnh, hoặc là Hoa Hạ thế lực nào đó cách làm. Bên này vừa điều tra ra được, nhiều nhất nửa giờ sự tình viên mãn giải quyết. Lục Viễn học đệ, người đang nghe sao? Phó Tĩnh Tiết nhìn về phía không yên lòng Lục Viễn. Cổ đại chức nghiệp giả không có chứng minh thân phận, lần lượt ở trong thành thị tra liền tốt, bắt được người sống sau đó thẩm vấn thế nhưng là phó học trưởng sở trưởng tuyệt chiêu. Lục Viễn nói ra. Một tòa thành thị điều tra lượng công việc cực lớn, nhưng đối với bảy minh một điện tới nói rất nhẹ nhàng. Dù sao một tòa thành thị phái một tên hoặc hai tên lĩnh vực cảnh cường giả tọa chấn liền có thể, nhân thủ không đủ còn có ngũ đại đỉnh tiêm học phủ, Ma Đô Khương gia các đại gia tộc thế lực. Lục Viễn hoàn toàn chính xác không có nghe Phó Tĩnh Tiết nói chuyện tiếng, đầy đầu đều là Chí Dương Đồ Vật Thiên Địa Linh Bảo. Trước mắt xem ra chỉ có biện pháp này. Phó Tĩnh Tiết đồng ý Lục Viễn đề nghị. Sự thật xác thực như vậy, Phó Tĩnh Tiết thu đến Liệt Phong Minh thông chi. Các minh chủ quyết định trước từ ngũ đại siêu nhất tuyến thành thị tra được, Phó Tĩnh Tiết an bài tại bằng thành, thời hạn trong 2 ngày hoàn thành. Lão sư bảo trọng thân thể, ta đi cùng thị trưởng thảo luận phong thành cụ thể công việc. Phó Tĩnh Tiết đối với Đường Cảnh Huy nói ra, chú ý an toàn. Đường Cảnh Huy hiếm thấy nói ra quan tâm. Từ Phó Tĩnh Tiết tốt nghiệp đảm nhiệm Liệt Phong Minh trưởng lão sau, Đường Cảnh Huy đối với vị này đồ đệ thái độ liền không có như vậy nghiêm khắc. Phó Tĩnh Tiết sau khi đi, biệt thự chỉ còn lại có Đường Cảnh Huy cùng Lục Viễn. Xác định Lục Viễn không có việc gì, Thương Điểm Hạ đã trở về Ma Đô. Sát thủ lai lịch điều tra rõ ràng, chỉ còn lại có Hàn Thịnh. Ngắn ngủi an tĩnh sau, Đường Cảnh Huy trước tiên mở miệng. Hình vấn an lão bà Doãn Dịch Dung bị bắt, so với ta hắn hiện tại hận ngươi hơn. Đường Cảnh Huy nói ra. Hắn tự tìm. Lục Viễn không thèm để ý chút nào. Chính mình đang yên đang lành tại khu không người săn giết hung thú, Hình Vấn An lại nhiều lần phái người truy sát. Lần này càng là tại trong thành thị độc thủ, chỉ có thể nói tự ăn ác quả đoán không được người khác. Buổi trưa, lúc này chính là lúc ăn cơm. Bằng thành thị trung tâm, tên là Mùi Mực Nhã huyện cấp cao cư xá. Đồ ăn rất phong phú, làm kích súp lơ, cá hấp, thịt kho tàu, làm kích tiết châu. Thức ăn hôm nay có chút mặn. Hình Vấn An nhìn về phía hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng xem điện thoại di động Doãn Dịch Dung. A, có đúng không? Doãn Dịch Dung nói ra. Vậy liền đem đầu bếp mở đổi lại một cái. Doãn Dịch Dung kẹp lên một khối thịt kho tàu đặt ở Hình Thần Vũ trong chén. Ăn nhiều một chút. Mẹ con các ngươi hai hôm nay tình huống như thế nào? Mắt trái hạt châu màu xanh lục chuyển động, Hình Vân An nhíu mày. Dầm dầm, lĩnh vực triển khai. Cảm nhận được phong thuộc tính lĩnh vực, Hình Vân An không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lúc này đứng ở cửa hai nhóm người, một nhóm đến từ Đô Sát Viện, một nhóm mặc đồng phục đội mũ. Đi trước yêu cầu chứng minh thân phận. Đô Sát Viện thâm niên kiểm sát trưởng, phụ trách điều tra Hàng Thịnh Vương Chí Kiên nói ra. Nhìn lên bầu trời bị màu lam bình chướng bao trùm, Hình Vân An chi đạo là phòng ngự trận pháp mở ra. Mặt khác có hai vị phong thuộc tính, lĩnh vực cảnh cường giả tại bốn phía xoay quanh. Có đại sự muốn phát sinh. Hình Vân An tâm tạm nhảy lên kịch liệt, vô ý thức tưởng rằng tới bắt chính mình. Nghe tới yêu cầu chứng minh thân phận sau, Hình Vân An cường trang bình tĩnh đốt một điếu thuốc thơm, từ túi tiền lấy ra chứng minh thân phận. Trong nhà còn có những người khác sao? lần lượt đem đầu bếp, bảo mẫu chứng minh thân phận kiểm tra một lần, mặc đồng phục người đội nón hỏi.
Không có.
Lấy ra dụng cụ quét hình xác định không ai, bọn hắn tiến về tiếp theo hộ điều tra. Vương kiểm sát trưởng có chuyện gì không? An trực ta hoan nghênh, nhưng nếu như thẩm vấn lời nói xin mời tại Hàng Thịnh tổng bộ chờ ta. Hình vấn An nhìn mình đối thủ cũ Vương Chí Kiên. Bởi vì Vương Chí Kiên hắn giản mua hơn 20 tuổi, vốn cũng không sạch sẽ Hàng Thịnh tại Vương Chí Kiên trong điều tra thủng trăm ngàn lỗ, Vương Chí Kiên dùng sức tra, Hình vấn An nghĩ hết biện pháp che lấp. Không phải tìm ngươi, Doan nữ sĩ theo chúng ta đi một chuyến. Vương Chí Kiên lấy ra lệnh bắt. Oeng, giống như sấm sét giữa trời quang, Hình vấn An nhìn xem lệnh bắt trừng to mắt. Ý vị này Doãn Dịch Dung xác định vào tù, không có bất kỳ cái gì quần nhau khả năng. Vương Chí Kiên, ngươi tại lạm dụng tư quyền. Hình vấn An bỗng nhiên vỗ xuống bàn. Ta lạm dụng tư quyền? Ngươi vẫn là hỏi một chút lão bà ngươi đã làm gì đi. Lục Viễn. Hình vấn An nhìn thẳng Doãn Dịch Dung con mắt. Ân. Hình vấn An ra mặt run rẩy, khuôn mặt bặm mẻo, cái trán gân xanh có thể thấy rõ ràng. Phanh, cái bàn chia 5 x 7. Hình vấn An trơ mắt nhìn xem Doãn Dịch Dung bị mang đi. Chương 110, ta liền ưa thích kim thuộc tính chức nghiệp giả. Chương 110, ta liền ưa thích kim thuộc tính chức nghiệp giả. Dương quang sáng lạ, hôm nay là khó được thời tiết tốt. Đối với cuộc sống tại bằng thành cư dân tới nói, hôm nay cùng thường ngày không có gì khác biệt. Điều tra kế hoạch đâu vào đấy tiến hành, ngồi tại chính phủ thành phố khống chế toàn cục Phó Tĩnh tiếp thu đến tin tức tốt. Phó trưởng lão, bắt lấy một cái cổ đại chức nghiệp giả, sống. Nghe thủ hạ báo cáo, Phó Tĩnh tiết ngửa tay khó nhịn. Tin tức tốt theo nhau mà đến, vẹn vẹn 2 canh giờ liền bắt được 5 tên cổ đại chức nghiệp giả. Minh chủ cho Phó Tĩnh tiết kỳ hạn trong 2 ngày tra rõ bằng thành, Phó Tĩnh tiết nửa ngày thời gian liền hoàn thành. Mở ra phòng ngự trận pháp hủy bỏ. Làm việc. Màn đêm buông xuống. Phó Tĩnh tiết đi vào bằng thành giam, lấy xuống bao tay trắng mỉm cười nhìn xem 8 tên cổ đại chức nghiệp giả. Mấy ca, chính là bọn hắn để cho chúng ta tăng ca. Phó Tĩnh tiết nói ra. Ban ngày giám thị bằng thành từng cái khu vực, phòng ngừa xảy ra bất trắc liệt phong minh thành viên ma quyền sát trưởng. Bọn hắn rất mệt mỏi, nhưng bây giờ hỏa khí cũng rất lớn. Trời đã sáng, vạn vật khôi phục. Bằng thành đại học phi thường náo nhiệt, Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ người. Phát hiện không chỉ có mặc bằng thành đại học đồng phục học sinh, còn có Đế Đô, Ma Đô, thân thành đại học đồng phục học sinh. Tình huống như thế nào? Lục Viễn đi vào phòng khách. Tuổi trẻ thật tốt à, lão sư, nhớ năm đó ta tại bằng thành đại học cũng coi là tuấn tú lịch sự, cho ta viết thư tình học mọi học tỷ nói ít có một cái doanh. Phó Tĩnh tiết con mắt bần bện tiêu máu, hiển nhiên một đêm không ngủ, từng ngụm ăn bữa sáng. Phó học trường nói thư tình là loại này sao? Lục Viễn mở ra cửa biệt thự ngăn tủ. Rầm rầm, tất cả đều là thư tình. Còn có thiên chỉ hạc cùng tay chồng tiểu tinh tinh, cùng các loại gần nhất lưu hành thổ lộ đồ chơi. Những này tất cả đều là bằng thành đại học học tỷ tạo, Lục Viễn thuận tay bỏ vào trong ngăn tủ. Có đôi khi một ngày có thể thu đến trên 100 phong. Nhìn xem chồng chất như núi nhỏ thư tình, Phó Tĩnh tiết khỏe miệng co giật. Nhiều như vậy, Lục Viễn học đệ cùng ta năm đó so không thua bao nhiêu a? Phó Tĩnh tiết đầu tiên là thổi một đợt Lục Viễn, sau đó không quên thổi đợt chính mình. Đúng không, lão sư? Phó Tĩnh tiết nhìn về phía Đường Cảnh Huy, ý đồ để Đường Cảnh Huy chứng minh. Không phải ngươi thất tình khóc chết đi xuống lại, thế đi chó của hắn cái dám tình yêu thời điểm. Đường Cảnh Huy một bên nhìn tin tức một bên hút cháo. Phó Tĩnh tiết, bên ngoài làm sao như thế trường học khác học sinh? Lục Viễn cười cười, không có để Phó Tĩnh tiết tiếp tục xấu hổ xuống dưới. Hai ngày này là ngũ đại đỉnh tiêm học phủ giao lưu nhật. Vừa lòng thỏa ý ở một cái, Phó Tĩnh tiết giải thích nói, tâm tình của hắn rất không tệ. Trải qua một đêm thẩm vấn, những cái kia cổ đại chức nghiệp giả toàn bàn giao. Bọn hắn phụng một vị gọi là Ngạc Công Công mệnh lệnh, âm thầm tiềm phục tại ngũ đại siêu thành thị cấp 1 ám sát hoa hạ thiên tài. Mặc dù sự tình còn không có giải quyết triệt để, có thể chí ít về sau không có ám sát tình huống phát sinh. Lại là cái thái giám chết bẩm. Lục Viễn nói ra, cái này thái giám chết bẩm tại Đại Thuận Vương hướng địa vị tôn quý, là trưởng ấn. Phó Tĩnh tiết ngáp một cái, cọ xong cơm chuẩn bị cọ cái phòng ngủ một giấc. Lục Viễn biểu thị tùy ý, biệt thự phòng trống còn nhiều. Hôm qua Hình vấn An lão bà Doãn Dịch Dung bị đô sát bị bắt, Doãn Dịch Dung nhận tội, nhưng chỉ thừa nhận là nàng một người làm. Đường Cảnh Huy chậm rãi ăn dưa muối. Lục Viễn không có ngoài ý muốn. Hình vấn An sẽ không làm ngu xuẩn như thế sự tình, ngược lại là lao bà hắn có chút quá ngây thơ rồi. Có thời gian đi mặt khác đỉnh tiêm học phủ đi một vòng, thể nghiệm bọn chúng đặc thù nơi tu luyện tràng. Đường Cảnh Huy không có quá nhiều giảng thuật Hàng Thịnh sự tình, ngược lại nhắc lên giao lưu nhật. Hàng năm ngũ đại đỉnh tiêm học phủ đều sẽ tổ chức trong vòng một tuần lễ giao lưu nhật. Giao lưu ngày trong trường học tất cả đặc thù nơi tu luyện tràng miễn phí mở ra, nắm giữ thẻ học sinh có thể tùy ý thể nghiệm. Nghe được Đường Cảnh Huy lời nói, Lục Viễn nghĩ thầm bằng thành đại học đặc thù nơi trốn còn không có thể nghiệm xong đâu, làm sao có thời giờ thể nghiệm khác đại học? Bất quá lao sư ngược lại là nhắc nhở chính mình muốn đi Đế Đô đại học một chuyến, cũng không phải là thể nghiệm Đế Đô đại học đặc thù nơi tu luyện tràng, mà là đáp ứng lao tỷ theo nàng ăn Đế Đô thịt vịt nướng, mua sắm một tấm bằng thành tiến về Đế Đô truyền tống trận pháp phiếu. Lục Viễn ăn điểm tâm xong kẹp lấy điểm tới đến trạm đường sắt cao tốc. 9 giờ sáng, Đế Đô đại học trong trường, hoan nên mọi người tham quan Đế Đô đại học. Cứ việc mọi người ghi danh mặt khác 4 chỗ đỉnh tiêm học phủ nội nhập là đối, nhưng có thể hướng mình bên người có thiên phú bằng hữu thân thích đề cử để bọn hắn ghi danh. Nghe được loa lớn lời nói, Lục Viễn im lặng. Khá lắm, nội nhập lạc lối đều tới. Bất quá ngũ đại đỉnh tiêm học phủ, Đế Đô đại học đích thật là công nhận ưu tú nhất, tốt nhất. Cùng Lục Dạ Ly phát đầu ra tới, tranh thủ thời gian tiếp giá tin tức, sau đó đem chúng quanh rõ rệt kiến trúc đập xuống đến gửi tới. Thu đến biết bao biểu lộ hồi phục, Lục Viễn kiên nhẫn chờ đợi. Lục Viễn, không về phía sau núi đứng ở chỗ này làm gì? Trong đám người Khương Điểm Hạ một chút phát hiện Lục Viễn, đi lên trước nói ra. Đế đô đại học đặc thù nơi tu luyện chàng ở sau núi, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ nơi tu luyện chàng cực kỳ đặc sắc, không giống nhau. Giao lưu Nhật mở ra học sinh cơ bản đều là chạy nơi nào đây? Bọn người, Lục Viễn lời ít mà ý nhiều. Có một tử, Thương Điểm Hạ hai mắt tỏa ánh sáng. Có xinh đẹp hay không, dáng người thế nào, là ngọn núi hay là đất bằng? Thương Điểm Hạ không ngừng truy vấn. Lục Viễn cũng không phải xoái ca, ngươi hưng phấn cái gì kỉnh? Lục Viễn nói ra. Cũng bởi vì không phải xoái ca ta mới hưng phấn a. Thương Điểm Hạ đương nhiên. Ngươi Lục Viễn tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Đừng suy nghĩ nhiều, ta còn không xác định. Ngươi câu nói này rất dễ dàng để cho ta càng suy nghĩ nhiều hơn a. Lục Viễn đánh giá Khương Điểm Hạ. Đến Đế Đô đại học tham quan học sinh kín người hết chỗ, có đi nhà ăn ăn cơm, nếm thử là trường học của bọn họ khó ăn hay là Đế Đô đại học càng khó ăn hơn. Có đi lầu dạy học tham quan, đại bộ phận đều chạy đến hậu sân đi. Chờ đợi lão tỷ trên đường tới, Lục Viễn luôn cảm thấy thiếu đi cá nhân. A, cái kia người nào đâu? Khương Điểm Hạ không nhớ nổi. Đối với Hàn Tuấn Thần đâu, hắn không phải thích nhất bị trò mèo, hiện tại thế nhưng là bị trò mèo ngày tốt lành. Khương Điểm Hạ nói ra. Lục Viễn lắc đầu, biểu thị không rõ ràng Hàn Tuấn Thần ở đâu. Cứu mạng a. Ai tới cứu cứu ta a, sâu không thấy đáy lòng đất, một tòa phú lệ đường hoàng cung điện sừng sững trong đó. Cổ kính gian phòng, Hàn Tuấn Thần hai tay hai chân bị một mực trói chặt nằm ở trên giường. Bà bối, ta tới, hôm nay chuẩn bị chơi mấy lần đâu? Một tên mặc cung trang nữ nhân đi tới, trong tay cầm roi ra cùng nó đến. Không có, ta thật một giọt cũng bị mất. Hàn Tuấn Thần khóc không ra nước mắt. Nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, nhưng ở Hàn Tuấn Thần trong mắt giống như ác quỷ. Đất cày có thể, nhưng cũng không thể như thế cày a. Hàn Tuấn Thần nói ra. Liên thích ngươi bộ dáng này, càng như vậy ta càng hưng phấn. Nữ nhân cởi xuống cung trang nắm chặt trong tay roi ra. Chờ một chút. Hàn Tuấn Thần ý đồ ngăn lại. Ta biết một cái gọi Lục Viễn hắn so ta còn mạnh hơn, ngươi đem ta thả ta đi tìm hắn có được hay không? Lục Viễn không được, còn có cái gọi Sở Không Tha hắn là bốn thuộc tính chức nghiệp giả, trong đó có thổ thuộc tính ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ta liền nữa thích kim thuộc tính. Nữ nhân lắc đầu giơ lên roi ra. Ba ba ba, cứu mạng a. Hàn Tuấn Thần không ngừng lay động beo vòng tay. Đế Đô đại học. Lục Viễn, ngươi dây chuyền đang phát sáng ai? Thương Điểm Hạ nói ra. Tịch Diệt đang phát sáng. Lục Viễn lấy xuống tịch diện, điêu khắc bốn đầu sinh động như thật hung thú phát ra chướng mắt quan mang. Chương 111, lôi thuộc tính thần thông. Chương 111, lôi thuộc tính thần thông. Đế Đô đại học, đến đây tham quan tứ đại đỉnh tiêm học phủ học sinh nối liền không dứt. Nghe được Khương Điểm Hạ lời nói, Lục Viễn gỡ xuống beo cực phẩm linh khí tịch diện. Đều không ngoại lệ, điêu khắc bốn đầu sinh động như thật hung thú phát ra chướng mắt quan mang. Đang yên đang lành tịch diện làm sao đang phát sáng? Lục Viễn trong lòng nghi hoặc. Không khỏi Lục Viễn nghĩ đến Hàn Tuấn Thần. Hắn đeo vòng tay cũng là cực phẩm linh khí, cũng điêu khắc bốn đầu hung thú, cùng là cực phẩm linh khí. Tịch Diệt cùng Hàn Tuấn Thần vòng tay hiệu quả hoàn toàn không giống. Không được, ta thật không được ai đang nói chuyện. Lục Viễn nhìn khắp bốn phía, trong thoáng chốc hắn giống như nghe được Hàn Tuấn Thần thanh âm. Ta biết một người gọi Lục Viễn, hắn so ta mãnh liệt gấp 10 lần, gấp 100 lần, hắn nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Lục Viễn, Sở Vô Xá cũng được à? Bảo bối van ngươi. Hàn Tuấn Thần thanh âm vang lên lần nữa, còn có roi ra cùng. Không thể miêu tả thở gấp. Con hàng này đang làm gì? Hiện trường phát sóng trực tiếp đúng không? Chỉ là nghe Lục Viễn não hải liền có hình ảnh nhất tao Hàn Tuấn Thần còn nhấc lên chính mình cùng Sở Vô Xá. Cùng bạn gái chơi như thế hoa sao? Lục Viễn im lặng, coi là Hàn Tuấn Thần đang cùng bạn gái xào rau. Dù sao mở miệng một tiếng bảo bối tê, ngữ khí thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Chính là để cho ta hỗ trợ có phải hay không có chút không thích hợp? Lục Viễn thầm nghĩ. Thế nào rồi? Thương Điểm Hạ hỏi, nàng nhìn Lục Viễn một bộ biểu tình quái dị. Không có việc gì. Thanh âm đứt quãng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lỗ tai rốt cục thanh tịnh, Lục Viễn nói ra. A, Thương Điểm Hạ không hỏi nhiều. Bằng thành là ngày nắng chói chang, Đế Đô là trời đầy mây. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người tham quan Đế Đô đại học nhiệt tình. Đám người ồn ào, đột nhiên một câu lại một câu ngọa tạo tiếng vang lên. Ngọa tạo, Lục Dạ Ly, nữ ma đầu tới, mọi người chạy mau a. Nghe nói như thế mặt khác tứ đại đỉnh tiêm học phủ tân sinh mở bước, lao sinh biến sắc. Nhất là Đế Đô đại học học sinh, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Trong đám người một tên nữ nhân trổ hết tài năng. Nàng tuổi chừng 20, thân cao 174 cm, dáng người có lồi có lõm, nhất là cặp kia trực tiếp thon dài cặp đùi đẹp rất là hút con người. Vô luận tướng mạo hay là dáng người đều có thể xưng hoàn mỹ. Mà nàng sở dĩ có thụ chú mục không riêng gì tướng mạo, càng quan trọng hơn là thân phận. Lục Dạ Ly, Đế Đô đại học hiệu trưởng đệ tử thân truyền, đại học năm 3 người thứ nhất. Trừ những danh hiệu này, Lục Dạ Ly tại Đế Đô đại học còn có cái vang dội danh hiệu. Nữ ma đầu. Về phần nguyên nhân nha, còn biết tới tìm ta a, không có lương tâm đồ chơi. Lục Dạ Ly liếc mắt, đi đến Lục Viễn trước mặt biểu lộ ưu oán. Khi phát hiện Lục Viễn đột phá đến thần thông cảnh bát tinh, Lục Dạ Ly đôi mắt đẹp lấp lóe, con ngươi phóng đại. Người ăn đại bổ hoàn trước đó không phải là huyền cương cảnh sao? Lục Dạ Ly hỏi. Lời này Khương Điểm Hạ rất là tán thành, hôm qua nàng gặp Lục Viễn cũng là chấn kinh rất lâu. Thần thông cảnh bát tinh à, Lục Viễn cảnh giới so ra mà vượt đại học năm 3 đại học năm 4 lao sinh, mà lại là hàng đầu đại học năm 3 đại học năm 4 lao sinh. Bế quan một đoạn thời gian, Lục Viễn hời hợt. May mắn ta đột phá đến pháp tắc cảnh, nếu không thật không nhất định có thể đánh thắng ngươi. Lục Dạ Ly khánh hành đạo. Lục Viễn đang bế quan, nàng cũng không có nhàn rỗi. Bất quá cùng Lục Viễn bị, nàng từ thần thông cảnh thất tinh đột phá đến pháp tắc cảnh không đáng giá nhắc tới. Khương Điểm Hạ, các ngươi trước đó gặp qua. Lục Viễn giới thiệu nói. Dạ Ly tả tốt. Khương Điểm Hạ lên tiếng chào. Nàng nghe nói qua Lục Dạ Ly, mà Lục Dạ Ly thanh danh thậm chí vượt qua Đế Đô Đại học Đại học năm 4 người thứ nhất Phí Minh Vũ. Nhưng học sinh như thế sợ Lục Dạ Ly là nàng không nghĩ tới. "Ngươi tốt, dung mạo thật là xinh đẹp." Lục Dạ Ly mỉm cười nói, chủ động kéo Khương Điểm Hạ tay. Không biết coi là hai người là tỉ muội, ngược lại chị em ruột Lục Viễn là người xa lạ. "Dạ Ly tạ, bọn hắn hình như rất sợ ngươi." Khương Điểm Hạ hiếu kỳ nói. "Đừng để ý tới bọn hắn." Lục Dạ Ly sớm thành thói quen, liếc mắt bên cạnh Lục Viễn. "Đi thôi, đi trước Hậu Sơn đặc thù nơi tu luyện chàng đi một vòng, buổi chiều chúng ta đi ăn Đế Đô thịt vịt nướng." Lục Dạ Ly nói ra. Biết được Lục Viễn đến Đế Đô đại học, nàng đã sớm đem một ngày sắp xếp hành trình tốt. Lục Viễn gật đầu, đi theo hai nữ bộ pháp tiến về Hậu Sơn. Từng tòa phát ra khác biệt khí tức núi cao sừng sững trong đó, mỗi ngọn núi chân chốt đều phân phối nhân viên công tác tiến hành giảng giải. Nhiệt độ tiêu thăng, một cố khô nóng cảm giác đánh tới. Lục Viễn nhìn về phía dâng trào nham tương, tên là Dung Lô đặc thủ nơi tu luyện tràng. Mọi người hiện tại ở vào Dung Lô cấp thấp khu vực, Dung Lô thích hợp hỏa thuộc tính chức nghiệp giả tu luyện, thức tỉnh hỏa thuộc tính đồng học có thể nghiệm thể nghiệm a. Phụ trách tiếp đãi tiểu tỷ tỷ nói ra. Hỏa thuộc tính học sinh kích động, nước cùng băng thuộc tính học sinh cho mày. Bọn hắn chán ghét đợi ở chỗ này, toàn thân cảm giác không thoải mái. Cùng Ma Đô đại học không giống với a. Khương Điểm Hạ đánh giá Dung Lô Sơn, cảm thấy rất có ý tứ. Ma Đô đại học mặc dù cũng có nhằm vào hỏa thuộc tính chức nghiệp giả nơi tu luyện tràng, nhưng không phải loại mô thức này. Ma Đô đại học chú trọng hơn học sinh cận thân bác đấu kỹ xảo, thiên về điểm khác biệt. Lục Dạ Ly nói ra. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ mỗi người đều mang đặc sắc, giống Lục Viễn chỗ bằng thành đại học phương châm chính một cái thực chiến, tại khu không người săn giết hung thú thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Mà bằng thành đại học sinh tỷ lệ tử vong là cao nhất, cho nên dự thi người lại thiếu. Nói thế nào Lục Viễn, thể nghiệm. Khương Điểm Hạ đề nghị. Lục Viễn có thể thông qua thai ách thu hoạch được thuộc tính, trong đó có hỏa thuộc tính. Không đổi, đi dạo nữa đi dạo. Lục Viễn nhìn về phía mặt khác núi cao. Giao lưu nhật trong vòng 7 ngày, thời gian rất dư dả. Sau đó ba người tiến về Hàn Băng núi, Hắc Sâm Sơn các loại là thuộc tính khác nhau chức nghiệp giả chế tạo đặc thù nơi tu luyện tràng. Khi đi tới Lôi Sơn lúc, Lục Viễn ngừng lại. Ầm ầm, tiếng sấm đại tác. Trên trời cao lôi vân dày đặc, lít nha lít nhít màu lam thiên lôi rơi xuống. Lục Viễn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Phanh phanh phanh, Sở Vô Xá biểu lộ thống khổ, nhục thân trọi cứng thiên lôi, đứng bên cạnh đạo sư của hắn Trác Thủy Phong. Cùng những học sinh khác màu lam thiên lôi khác biệt, Sở Vô Xá thiên lôi là màu tím đồng thời to như thùng nước. Thần thông cảnh tứ tinh. Lục Viễn nhìn về phía gặp phải xét đánh Sở Vô Xá. Đi tới một cái núi. Lục Dạ Ly nói ra. Nàng là thời gian thuộc tính chức nghiệp giả, đối với Lôi Sơn không có hứng thú. Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ cũng không phải lôi thuộc tính. Nhìn một hồi. Lục Viễn hai tay ôm vai. Không biết vì cái gì, nhìn Sở Vô Xá bị xét đánh hắn không hiểu cảm giác rất thoải mái. Nhất là Sở Vô Xá một bộ biểu lộ thống khổ bộ dáng, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ. Ở phía xa nhìn Lục Viễn cảm thấy chưa đủ nghiền, đi qua khoảng cách gần quan sát. Tiếng sấm càng vang dội, Lục Viễn đứng tại Trác Thụy Phong bên người. Phát hiện Lục Viễn, giữ lại bóng lưỡng đầu chọc đạo sư Trác Thụy Phong cười cười. Nhờ có ngươi, không tha tu luyện càng liều mạng. Trác Thụy Phong nói ra. Từ hỗn loạn chi thành trở về sau, Sở Vô Xá ban ngày tại Lôi Sơn gặp phải xét đánh, ban đêm hấp thu long huyết tinh. Mặc dù cảnh giới cùng Lục Viễn vẫn có chênh lệch, có thể vung ra người đồng lứa nhiều lắm. Lục Viễn nghe được hai chữ này, Sở Vô Xá mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau. Sở Vô Xá thẳng tắp cái eo mặt không biểu tình. Làm sao ngươi đến một lần? Sở Vô Xá không hô to hết to. Khương Điểm Hạ bực bực. A, nam nhân dục vọng thắng bại. Lục Dạ Ly bĩu môi. Nàng nhìn ra được Sở Vô Xá đang cùng Lục Viễn phân cao thấp, rõ ràng đau chịu không được lại giả vờ làm một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Lão sư, lại thêm gấp ba thiên lôi. Sở Vô Xá một bên nhìn về phía Lục Viễn vừa nói. Gấp ba thiên lôi. Trác Thụy Phong khỏe miệng co giật, suy nghĩ một lát hay là quyết định thuận theo Sở Vô Xá. Ầm ầm, Sở Vô Xá đỉnh đầu tiếng sấm gào thét, từ màu lam biến thành màu tím, cuối cùng diễn biến thành xanh tím giao nhau. Cứng rắn chịu mấy đạo thiên lôi, Sở Vô Xá vẫn bảo trì mặt không biểu tình, mi tâm lôi đỉnh ký hiệu lấp lóe. Lĩnh ngộ thần thông. Trác Thụy Phong vui mừng quá đỗi. Hắn xác định không có nhìn lầm, Sở Vô Xá tại lĩnh ngộ lôi thuộc tính thần thông. Chương 112, tỏi điểu, cũng không dễ dàng. Chương 112, tỏi điểu, cũng không dễ dàng lôi thuộc tính thần thông. Lục Viễn nhìn về phía toàn thân bị thiên lôi bao khỏa Sở Vô Xá, nghĩ thầm chính mình tới ngay thẳng với bạn, mắt thấy Sở Vô Xá lĩnh ngộ thần thông. Cái này chắc Thụy Phong sờ lên chính mình bóng lưỡng đầu chọc lớn. Trong khoảng thời gian này không tham một mực tại tìm kiếm lĩnh ngộ thần thông. Chắc Thụy Phong nói ra, chỉ có SSS cấp tiên phú tài năng 100 lĩnh ngộ thần thông. Giống Lục Viễn, Khương Điểm Hạ đã là như thế. Nhưng lúc nào lĩnh ngộ, là thần thông cảnh nhất tinh hay là đỉnh phong không xác định. Thần thông đương nhiên càng sớm lĩnh ngộ càng tốt, điểm ấy không thể nghi ngờ. Để Trác Thụy Phong kinh ngạc là, Lục Viễn chân trước vừa tới, Sở Vô Xá chân sau liền lĩnh ngộ. Tựa như là hai người đã nói xong một dạng. Lĩnh ngộ thần thông gì? Khương Điểm Hạ hiếu kỳ nói. Nàng là huyền cương cảnh bát tinh, còn không có tu luyện tới thần thông cảnh. Tạm thời nhìn không ra. Trác Thụy Phong lắc đầu. Lục Viễn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt Sở Vô Xá. Tiếng sấm càng lúc càng lớn. Lôi Sơn tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Sở Vô Xá trên thân, không ai dám quấy rầy Sở Vô Xá lĩnh ngộ thần thông. Thần thông tầm quan trọng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu như có người cố ý quấy rối dẫn đến lĩnh ngộ thất bại, không thua gì thù giết cha. Ầm ầm, màu đen tiên lôi. Lục Viễn nói ra, nghĩ đến lão sư đã từng nhắc lên lôi thuộc tính thần thông. Lúc này vờn quanh tại Sở Vô Xá bên người thiên lôi đen như mực, vượt qua thường nhân lý giải màu lam cùng thiên lôi màu tím. Ảm lôi chi tâm. Lục Viễn cùng Trác Thụy Phong đồng thời nói ra. Ai tại lĩnh ngộ thần thông? Ba đạo khí tức cường đại lơ lửng giữa không trung, Đế Đô Đại học phó hiệu trưởng Lưu Hành Thịnh trầm giọng nói. Ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Lục Viễn, sau đó hội tụ tại Sở Vô Xá trên thân. Lưu Hành Thịnh cùng mặt khác hai vị phó hiệu trưởng liếc nhau, đều là nhận ra Sở Vô Xá lĩnh ngộ thần thông. Ảm Lôi Chi Tâm, đỉnh cấp lôi thuộc tính thần thông. Về sau Sở Vô Xá thi triển lôi thuộc tính linh kỹ tốc độ tăng tốc, kèm theo Ảm Lôi ăn mòn hiệu quả giá trị. Lĩnh ngộ Ảm Lôi Chi Tâm còn có mặt khác rất nhiều chỗ tốt, trở lên hai điểm trọng yếu nhất. Không tệ không tệ. Lưu Hành Thịnh liên tiếp tán thưởng. Mỗi cái đỉnh tiêm học phủ đại nhất đến đại học năm 4 đều có người thứ nhất, Sở Vô Xá chính là bây giờ Đế Đô Đại học đại nhất hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Lấy hắn thực lực đại nhất đại học năm 2 vô địch thủ, đánh bại Lục Dạ Ly ngược lại là có chút khó khăn. Chờ thêm 2 năm Lục Dạ Ly tốt nghiệp, Sở Vô Xá chính là Đế Đô Đại học người thứ nhất. Màu đen thiên lôi lấp lóe, thành công lĩnh ngộ thần thông Sở Vô Xá chiến ý mãnh liệt. Lục Viễn, tới đi. Sở Vô Xá thanh âm khàn khàn, khát vọng cùng Lục Viễn lại đánh nhau một trận. Bây giờ hắn lĩnh ngộ lôi cùng thổ song thuộc tính thần thông, cấp thiết muốn chứng minh chính mình không thể so với Lục Viễn yếu. Đến cái gì? Lục Viễn hỏi. Đánh một trận. Sở Vô Xá nói ra. Không đánh. Lục Viễn cự tuyệt. Nói đùa cái gì, chính mình đến Đế Đô Đại học là du lịch. Bồi bồi lao tỷ thuận tiện thưởng thức một chút Đế Đô Đại học đặc sắc. Ngươi gặp qua ai nghỉ chủ động yêu cầu tăng ca? Cùng Sở Vô Xá đánh một trầu đoán chừng lại phải lãng phí không ít thời gian, người nào thích đánh ai đánh, dù sao chính mình không đánh. Nghe được Lục Viễn lời nói, Sở Vô Xá con mắt nhắm lại. Ngươi sợ? Ân, ta sợ. Sở Vô Xá, ngươi chính là sợ. Đúng a? Lục Viễn gật đầu. Phốc phốc. Khương Điểm Hạ nhịn không được cười ra tiếng, sau đó đoàn người đều bị chọc cười. Cũng không phải là cảm thấy Sở Vô Xá không biết tự lượng sức mình, cũng hoặc coi là Lục Viễn thật sợ, mà là hai người đối thoại quá buồn cười. Sở Vô Xá vừa nói xong Lục Viễn trả lời ngay, lộ ra phi thường có ăn ý, ngươi tiếp tục gặp phải xét đánh đi. Lục Viễn nói ra. Hỏa chi hai ách đỏ xương cốt hiện thần, sau đó dung nhập Lục Viễn thể nội. Hỏa thuộc tính. Sở Vô Xá khẽ di một tiếng. Lúc nào Lục Viễn lại biến thành hỏa thuộc tính chức nghiệp giả không phải ma thuộc tính thôi. Lục Dạ Ly, mọi người tại đây cùng không trung lơ lửng ba vị phó hiệu trưởng đồng dạng biểu lộ nghi hoặc. Lão tỷ, ta đi thể nghiệm Dung Lô Sơn. Lục Viễn nhìn về phía không ngừng toát ra nhàm tương Dung Lô Sơn. Bây giờ hắn có thượng phẩm linh khí luyện ngục châu, hỏa thuộc tính cấm chú buộc diễm phần thiên. Khai linh trí lục đại thai ách bên trong, Lục Viễn khuynh hướng cũng càng am hiểu thi triển hỏa thuộc tính linh kỹ. Đến đều tới, đương nhiên muốn thể nghiệm Đế Đô Đại học đặc thù nơi tu luyện tràng. Dù sao miễn phí không tốn tiền. Bà bối, để cho ta nghỉ ngơi một chút, hoãn một chút tái chiến được không? Không được, ta còn không có chơi chán. Có thể ngươi nếu là đem ta đùa chơi chết, liền không có đến chơi. Được chưa? Một khắc đồng hồ, nhiều nhất để cho ngươi nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Lại tới. Tiến đến Dung Lô Sơn trên đường, Lục Viễn lần nữa nghe được Hàn Tuấn Thần cùng hắn bạn gái đối thoại. Còn tại chiến đấu, Lục Viễn nghĩ thầm khó trách Hàn Tuấn Thần chịu không được. Hắn bạn gái không khỏi quá mạnh, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ, dòng dã chiến đấu 2 canh giờ. Chuyện xưa quả nhiên không có nói sai, không có kẻ hỏng chỉ có mệnh chết trâu. Bà bối, bên ngoài không phải rất nhiều người thôi, để bọn hắn giúp ta một chút đi. Hàn Tuấn Thần thanh âm suy yếu. Lục Viễn, việc này là có thể giúp sao? Không được, bọn hắn không được, chỉ có ngươi đi. Thanh âm nữ nhân vang lên. Lục Viễn gật đầu. Hàn Tuấn Thần mặc dù điên điên cùng cùng, đầu óc không bình thường, nhưng tìm bạn gái thật không tệ. Cũng không lâu lắm ân ân a a thanh âm vang lên. Cái này cũng không có hơn 15 phút đồng hồ a. Lục Viễn nói ra. Cái gì không có hơn 15 phút đồng hồ? Lục Dạ Ly hỏi. Nàng phát hiện hôm nay Lục Viễn có chút không bình thường, bao quát đeo điêu khắc 4 đầu hung thú, thỉnh thoảng phát ra quang mang dây chuyền. Có người tại sao rau, thanh âm truyền đến lỗ tai ta bên trong. Lục Viễn gỡ xuống tịch diệt ném cho Lục Dạ Ly, lập tức liền muốn tới Dung Lô Sơn, đợi chút nữa lúc tu luyện nghe ừ a a thanh âm ai chịu nổi. Dứt khoát đem tịch diệt cho Lục Dạ Ly đảm bảo, các loại tu luyện kết thúc lại đeo nghe hiện trường phát sóng trực tiếp. Xào rau. Lục Dạ Ly nhìn về phía tịch diệt. Tại Lục Viễn trong tay quang mang đại tác tịch diệt, tại trong tay nàng biến mất. Cực phẩm linh khí. Lục Dạ Ly ý thức được tịch diệt phẩm giai, chỉ có cực phẩm linh khí mới có uy thế như vậy, đồng thời cái này cực phẩm linh khí đã nhận Lục Viễn làm chủ. Hoan nên thể nghiệm Dung Lô Sơn. Đem tịch diệt giao cho Lục Dạ Ly. Lục Viễn bằng vào thẻ học sinh đi vào Dung Lô Sơn. Tiến trước đó nhân viên công tác không quên căn dặn, chỉ có hỏa thuộc tính chức nghiệp giả tại Dung Lô Sơn tu luyện mới có thể làm ít công to. Mặt khác thuộc tính sẽ đưa đến phản hiệu quả, cho nên nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Lục Dạ Ly thấy thế cũng đội vàng đi theo, nàng còn tại hiếu kỳ Lục Viễn làm sao đột nhiên biến thành hỏa thuộc tính chức nghiệp giả. Nóng, hơi nóng phả vào mặt để Lục Viễn rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, có loại cảm giác về nhà. Tại Dung Lô Sơn đại bộ phận đều là hỏa thuộc tính học sinh, bọn hắn ngồi xếp bằng lấy ra yêu tinh hoặc ma hạch tiến hành hấp thu. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người rất an tĩnh. Tỏi chim bỏ chim, cũng không dễ dàng, ngươi làm không thắng hắn nhỏ. Khi đi tới đỉnh núi, nham tương xích hồng có thể thấy rõ ràng. Đỉnh núi có ước chừng trên 100 cái độc lập liên hoa đài, Lục Viễn nhìn xem hai tên Đế Đô đại học sinh cướp đoạt chỗ ngồi. Một cái củ cải một cái hố, liên hoa đài tổng cộng liền 100 cái. 99 cái bị chiếm, lúc này chỉ còn lại có một cái. Hai người kia chính là tranh đoạt sau cùng liên hoa đài. Ta tới trước. Đánh rắm, rõ ràng là ta tới trước. Hai người nhao nhao túi bụi, gây nên những học sinh khác bất mãn. Nơi này nghiêm cấm ồn ào, hai người các ngươi cút cho ta xuống núi, ngươi đến ngồi. Một tên đạo sư lệ thanh đạo, đầu tiên là nhìn xem vừa tới đến đỉnh núi Lục Viễn, sau đó chỉ hướng cái cuối cùng liên hoa đài. Ta. Lục Viễn nhíu mày. Ân, ngươi. Đạo sư gật đầu. Vận khí không tệ. Lục Viễn thầm nghĩ. vận khí không tệ. Vừa đảm nhiệm đạo sư trung niên nhân thầm nghĩ, bà nói bà có lý, ông nói ông có lý. May mắn Lục Viễn tới, bằng không hắn cũng không biết nên đem cái cuối cùng Liên Hoa Đài giao cho ai. Chương 113, Vĩnh Hằng Thánh Diễm. Chương 113, Vĩnh Hằng Thánh Diễm. Ngực ngực, nham tương xích hồng nổi lên, ngồi tại Liên Hoa Đài Lục Viễn lấy ra một viên pháp tắc cảnh yêu tinh. Không ai chú ý tới hắn, tất cả mọi người tại chăm chú tu luyện. Dung Lô Sơn chia làm 4 cái khu vực, cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng luyện ngục khu. Chỉ có thần thông cảnh ngũ tinh trở lên chức nghiệp giả mới có thể đi vào luyện ngục khu, cảnh giới không đủ cưỡng ép lại tới đây sẽ hoàn toàn ngược lại. Đoán chừng muốn một lát nữa. Theo tới Lục Dạ Ly nói ra, nàng vốn cho rằng ở sau núi nhiều nhất đi dạo một hồi, không nghĩ tới Lục Viễn bây giờ lại là hỏa thuộc tính chức nghiệp giả. Bất quá có thể thể nghiệm Dung Lô Sơn, cũng coi như không uổng công. Về phần Khương Điểm Hạ thì tại Thiên Quân Sơn, nơi đó là chuyên môn là kim thuộc tính học sinh cung cấp đặc thủ nơi tu luyện tràng. Nham tương bốc lên, Lục Viễn chuyên tâm bắt đầu tu luyện, trong tay pháp tắc cảnh yêu tinh dần dần biến thành một phấn. Hậu sơn tầng hầm, đại lượng dụng cụ tinh vi màn hình nhanh chóng nhảy lên số lượng. Hàn băng núi số liệu bình thường. Vạn Quân Sơn nguồn năng lượng không đủ, tăng thêm 2 khối siêu phàm cảnh ma hạch. Đế Đô Đại học đám đạo sư lâm vào bận rộn bên trong. Nguyên bản cái giờ này bọn hắn hẳn là thành thơi uống vào cà phê, 2/3 người đắc ý ngủ trưa. Nhưng trong khoảng thời gian gần nhất này là giao lưu nhật, đến hậu sơn tham quan thể nghiệm học sinh đặc biệt nhiều. Bởi vậy muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, tránh cho có đột phát tình huống. Hậu sơn tất cả đặc thù nơi tu luyện tràng đều là thông qua yêu tinh vận chuyển, người sử dụng càng nhiều, tiêu hao yêu tinh số lượng cũng càng nhiều. Sở Vô Xá vừa mới lĩnh ngộ lôi thuộc tính thần thông, đám đạo sư nói chuyện tiếm. Ảm lôi chi tâm thế nhưng là đỉnh tiêm lôi thuộc tính thần thông, Sở Vô Xá không hổ là Sở Minh chủ nhi tử. Minh chủ không minh chủ nhi tử khác nói, đứa nhỏ này đối với mình quá độc ác, cùng thụ ngược đãi cùng giống như. Đám người tự nhiên mà vậy trò chuyện lên lĩnh ngộ thần thông Sở Vô Xá, dù sao đây là chuyện mới vừa phát sinh. Ngữ khí có hâm mộ cũng có kính nể. Chờ một chút, một tên đạo sư đánh vỡ hòa hợp bầu không khí. Thế nào, Đinh đạo sư? Đinh Ngạn Vân cầm trong tay dụng cụ để lên bàn. Dung Lô Sơn biểu hiện nguồn năng lượng không đủ. Bao lớn chút chuyện dọa ta một hồi, nguồn năng lượng không đủ tăng thêm yêu tinh thôi. Có đạo sư nói ra. Hắn còn tưởng rằng là máy móc hỏng. Hậu sơn rất nhiều học sinh đều là đến từ mặt khác tứ đại đỉnh tiêm học phủ, nếu như máy móc hỏng, rất thế nhưng là Đế Đô đại học mặt. Trước kia không phải là không có phát sinh qua, bất quá là thân thành đại học, cho tới bây giờ còn bị người nhớ kỹ cho cười. Nhưng ta 10 phút đồng hồ trước tăng thêm 5 khối siêu phàm cảnh yêu tinh. Đinh Ngạn Bân biểu lộ nghiêm túc. 5 khối siêu phàm cảnh yêu tinh, đầy đủ để Dung Lô Sơn vận chuyển một ngày. Dù là Dung Lô Sơn người sử dụng là bình thường mấy lần, cũng không trở thành tiêu hao nhanh như vậy. Tích tích tích, chói hai còi báo động vang lên, Đinh Ngạn Bân nhìn xem báo động dụng cụ. Dung Lô Sơn lại biểu hiện nguồn năng lượng không đủ. A, chúng đạo sư ý thức được xảy ra chuyện mà lại là đại sự. 10 khối siêu phàm cảnh yêu tinh còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn lĩnh vực cảnh yêu tinh sao? Hình ảnh theo dõi điều ra đến, nhìn một chút Dung Lô Sơn đến cùng tình huống như thế nào. Hết thảy bình thường a. Đinh Ngạn Bân vào đầu, cùng bình thường một dạng các học sinh xếp bằng ở Liên Hoa Đài bên trên tu luyện. Thần thông cảnh đỉnh phong. Nhìn xem Lục Viễn từ thần thông cảnh bắt tinh đột phá đến đỉnh phong, Lục Dạ Ly đôi mắt đẹp lấp loé. Liền như thế đột phá. Lục Dạ Ly ngữ khí không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mình nhớ kỹ không sai, Lục Viễn nói hắn vừa mới đột phá đến thần thông cảnh bắt tinh. Dung Lô Sơn hoàn toàn như trước đây nóng. Lúc này Lục Viễn trong tay pháp tắc cảnh yêu tinh sớm đã hóa thành một phấn, nhắm chặt hai mắt liên tục không ngừng hấp thu phía dưới nham tương năng lượng. Đạo sư, tại Dung Lô Sơn hiệu quả tu luyện không có khoa trương như vậy chứ? Lục Dạ Ly hỏi. Phụ trách Dung Lô Sơn đạo sư ánh mắt mở mịt. Nếu là cũng giống như Lục Viễn dạng này, cái kia Dung Lô Sơn đổi tên gọi là Hỏa Thần núi tốt. Đạo sư vào đầu. Cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì? Dung Lô Sơn hỏng đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tu, tìm ta làm gì, ta lại không hiểu làm sao tu. Phó hiệu trưởng Lưu Hành Thịnh ngữ khí buồn bực. Cái gì gọi là hỏng lại không hỏng, như tình trạng là đi. Lưu Hành Thịnh đi vào tầng hầm. Nghe được đạo sư giảng thuật chuyện đã xảy ra sau, Lưu Hành Thịnh nhanh chóng suy nghĩ. Phó hiệu trưởng, đã tăng thêm 30 khối siêu phàm cảnh yêu tinh còn tăng thêm sao? Đinh Ngạn Bân hỏi. Chuyện này hắn không dám làm chủ, chỉ có thể tìm phó hiệu trưởng. Đem hình ảnh theo dõi phóng đại, lại phóng đại. Lưu Hành Thịnh không có trả lời Đinh Ngạn Bân, thẳng đến hình ảnh có thể thấy rõ ràng Lục Viễn gương mặt. Tiểu tử này đang hấp thu nham tương năng lượng. Thi triển lĩnh vực, Lưu Hành Thịnh trầm giọng nói, dễ như trở bàn tay tìm tới đầu một chỗ. Vấn đề mới tùy theo sinh ra. Còn tăng thêm yêu tinh duy trì Dung Lô Sơn vận chuyển bình thường sao? Thêm một khối lĩnh vực cảnh yêu tinh. Lưu Hành Thịnh nói ra. Cái này nếu là truyền đi cho là chúng ta Đế Đô đại học keo kiệt tắc tắc ta gánh không nổi người này, hiệu trưởng càng gánh không nổi. Lưu Hành Thịnh nhìn về phía trong hình ảnh theo dõi Lục Viễn. Không có. Cái gì không có? Vừa tăng thêm một khối lĩnh vực cảnh yêu tinh không có. Tích tích tích, chói hai tiếng cảnh báo vang lên. Lưu Hành Thịnh. Không đúng, Lục Viễn làm sao có thể duy nhất một lần hấp thu khổng lồ như vậy năng lượng? Lưu Hành Thịnh lần nữa thi triển lĩnh vực, cảm thụ Lục Viễn thân thể biến hóa. Nhiều như vậy siêu phàm cảnh yêu tinh, lại thêm một khối lĩnh vực cảnh yêu tinh. Toàn bộ hấp thu có thể làm cho Lục Viễn đột phá đến pháp tắc cảnh đỉnh phong thậm chí cao hơn. Nhưng mà Lục Viễn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lưu Hành Thịnh dùng sức vuốt mặt. Dung Lô Sơn, Lục Viễn từ mở mắt, phát hiện mình bị đỉnh núi tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Quấy rầy các ngươi tu luyện? Lục Viễn hỏi. Không có, nhưng là ngươi để cho chúng ta không có cách nào tu luyện. Một tên thần thông cảnh đỉnh phong học sinh nói ra. Bọn hắn phát hiện Lục Viễn đem dung nham ẩn chứa năng lượng hấp thu không còn một mảnh, dẫn đến bọn hắn đi theo ký túc xá tu luyện không có khác nhau. thậm chí không bằng ký túc xá, tốt xấu ký túc xá càng an tĩnh. Lục Viễn, mi tâm hỏa diễm tiêu chí chú mục, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện Lục Viễn lần nữa nhắm mắt lại. Ngọn lửa màu vàng bao trùm cả tòa Dung Lô Sơn, trong chốc lát gây nên Đế Đô Đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông chú ý nhìn xem đầy trời ngọn lửa màu vàng, Trần Diệu Tông nghĩ đến một người. Đương Kim Xích Viêm Minh Minh chủ Viêm Phần Nhạc. Thần thông, Lục Viễn tại lĩnh ngộ hỏa thuộc tính thần thông. Lưu Hành Tịnh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ nửa ngày rốt cục nghĩ rõ ràng. Lục Viễn hấp thu nhiều như vậy yêu tinh năng lượng là tại lĩnh ngộ thần thông, nếu không đã sớm bạo thể mà chết. Lại biểu hiện không đủ. Đinh Ngạn Vân lắp bắp nói, "Thêm đến Lục Viễn lĩnh ngộ thần thông kết thúc mới thôi." Một đạo thanh âm giản mua vang lên. "Hiệu trưởng." "Ân." Trần Diệu Tông tử nhẫn chữ vật lấy ra một viên hải nhi lớn nhỏ yêu tinh. "Đem khối này yêu tinh thêm vào, không đủ hỏi lại ta muốn." Nhập thánh cảnh yêu tinh. Đinh Ngạn Vân cẩn thận từng ly từng tí hai tay tiếp nhận. "Hiệu trưởng, ngài tự móc tiền túi a?" Lưu Hành Tĩnh hỏi. "Hừ, nghĩ hay lắm, ta ngày mai liền đi tìm Lao Khải Nguyên lão tiểu tử kia thanh lý." Trần Diệu Tông hừ lạnh một tiếng. "Muốn cho hắn móc yêu tinh?" "Không có cửa đâu." Lục Viễn đại sát suất không có nhiều như vậy yêu tình, hắn đương nhiên sẽ không mặt dạn mày dày hỏi bạn muốn tìm bằng thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên. Lục Viễn lĩnh ngộ thần thông gì, đây cũng quá hào phí yêu tình. Lưu Hành Tịnh có chút đau lòng. Trần Diệu Tông ánh mắt ước mơ nói ra bốn chữ: "Vĩnh Hằng Thánh Diễm." Chương 114, một cái thần thông hai cái thuộc tính chương 114, một cái thần thông hai cái thuộc tính Vĩnh Hằng Thánh Diễm. Bốn chữ này từ Trần Diệu Tông trong miệng nói ra, ở đây tất cả đạo sư cảm thấy không hiểu quen thuộc. Ba vị phó hiệu trưởng trong đầu nghĩ đến một người. Đương Kim Xích Viêm Minh Minh chủ Viêm Phần Nhạc. Đã từng Viêm Minh chủ lĩnh ngộ thần thông Vĩnh Hằng Thánh Diễm. Lưu Hành Tịnh nói ra. "Không sai." Trần Diệu Tông ánh mắt ước mơ, ngữ khí có một chút hâm mộ. Hắn là hỏa thuộc tính, thần thông nương theo chức nghiệp giả cả đời, lĩnh ngộ thần thông mạnh yếu cực kỳ trọng yếu. Lúc này Lục Viễn lĩnh ngộ thần thông, rõ ràng là Viêm Minh chủ cùng khoản Vĩnh Hằng Thánh Diễm. Bất luận cái gì cần ngoại lực phụ trợ thần thông đều là đỉnh cấp, thí dụ như Sở Vô Xá vừa mới ngắn ngủi để Lôi Sơn mất khống chế, thông qua Lôi Sơn lĩnh ngộ ảm lôi chi tâm. "Trời ạ, Lục Viễn lĩnh ngộ ra Vĩnh Hằng Thánh Diễm, cái này về sau còn thế nào cùng bằng thành đại học cạnh tranh?" Lưu Hành Tịnh kìm lòng không được nói ra. Lúc đầu Sở Vô Xá là có hy vọng cùng Lục Viễn đấu một đấu, hiện tại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Không cần già nghĩ đến cạnh tranh, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ tồn tại là vì cho Hoa Hạ bồi dưỡng xã hội tinh anh cùng thiên tài. Trần Diệu Tông cải chính, vô luận Đế Đô đại học cũng hoặc mặt khác tứ đại đỉnh tiêm học phủ cuối cùng đều chỉ có một mục tiêu, là Hoa Hạ thắng được trận chiến tranh này. Trần Diệu Tông kịp phản ứng, ý thức được chính mình cách cục nhỏ. Dung Lô Sơn, đỉnh núi Liên Hoa Đài chỉ có Lục Viễn một người. Những học sinh khác đứng ở bên ngoài quan sát, tại Trần Diệu Tông lĩnh vực can thiệp bên dưới, Lục Viễn chuyên chú hấp thu dung nham năng lượng. Ngọn lửa màu vàng cấp tốc lan tràn ra phía ngoài quét tán, xếp bằng ở Liên Hoa Đài Lục Viễn giống như hỏa thần giáng lâm. Tề Phái Bạch, hỏa thuộc tính, thần thông cảnh định phong chức nghiệp giả. Thân là đại học năm 4 lao sinh, Tề Phái Bạch tại Đế Đô đại học rất có danh khí, đại học năm 4 lao sinh thực lực xếp hạng thứ 6. Cảm thụ Lục Viễn tán phát khí tức, Tề Phái Bạch không ngừng điều chỉnh hô hấp. Không biết vì cái gì, hắn luôn có chủng muốn đối với Lục Viễn quỳ xuống xúc động. Bên này Tề Phái Bạch còn đang suy nghĩ, bên cạnh thần thông cảnh ngũ tinh trở lên đồng học đã bắt đầu làm. "Phu phu phu phu, ngươi làm sao cũng quỳ?" "Không ngờ a, chính là muốn quỳ." "Áp chế, Lục Viễn ngọn lửa màu vàng đối với ta có áp chế hiệu quả." Ở đây 99 vị hỏa thuộc tính học sinh, 97 vị không hẹn mà cùng hướng Lục Viễn quỳ xuống. Tề Phái Bạch cùng Đặng Ngộ Chân liếc nhau, chỉ có hai người bọn hắn còn tại đau khổ kiên trì. Hai người nổi gân xanh thi triển lĩnh ngộ thần thông, phân biệt ngưng tụ màu tím đen cùng ngọn lửa màu nhũ bạch, ý đồ chống lại Lục Viễn màu vàng chi hỏa. "Phu phu, Lục Viễn đang làm gì đó, làm sao tất cả mọi người quỳ xuống?" Từ Thiên Quân Sơn trở về Khương Điểm Hạ nói ra. "Khá lắm, hơn trăm người cho Lục Viễn quỳ xuống. Trong đó bao quát hai vị thần thông cảnh đỉnh phong, mà khác cũng đều là thần thông cảnh ngũ tinh trở lên học sinh. Lục Viễn tại lĩnh ngộ thần thông có áp chế hiệu quả." Lục Dạ Ly nói ra. "Áp chế hiệu quả?" Khương Điểm Hạ mở miệng. "Ta thật tốt ta, không có loại cảm giác này." Khương Điểm Hạ nhìn về phía ngọn lửa màu vàng, cũng không có quỳ xuống xúc động. "Ngươi không phải hỏa thuộc tính chức nghiệp giả." Lục Dạ Ly lời ít mà ý nhiều. "A a." Khương Điểm Hạ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm thán lên tiếng. "Áp chế cũng quá biến thái, dù là chỉ nhằm vào hỏa thuộc tính chức nghiệp giả, về sau Lục Viễn cùng hỏa thuộc tính chức nghiệp giả chiến đấu không phải vô địch." Khương Điểm Hạ nhìn xem tiếp tục hấp thu dung nham năng lượng Lục Viễn. "Mà đây chỉ là Vĩnh Hằng Thánh Diễm bên trong một cái hiệu quả." Đây trời ngọn lửa màu vàng quét sạch Dung Lô Sơn, Lục Viễn mi tâm hỏa diễm ký hiệu phát hỏa hoàn thành. Thần thông cảnh đỉnh phong. Lục Viễn đầu tiên là xem xét cảnh giới, sau đó chú ý tới chỉ có mình ngồi ở Liên Hoa Đài. "Các ngươi quỳ trên mặt đất làm gì?" Lục Viễn thụ sủng nhược kinh. Không quen không biết hành đại lễ này, để cho mình rất khó xử lý. A Tề Phái Bạch cầm đầu các học sinh, "Lục Viễn, thu thần thông đi." Tề Phái Bạch thỉnh cầu nói, quỳ trên mặt đất ngược lại là không có gì. Bọn hắn đều là chức nghiệp giả thân thể khỏe mạnh, quỳ 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không cảm thấy đau. Chủ yếu có không ít người ở nơi đó chụp ảnh, mất mặt mới là đại sự. Ngọn lửa màu vàng biến mất, Tề Phái Bạch sau khi đứng dậy không có tìm Lục Viễn phiền phức, mà là chỉ vào những cái kia chụp ảnh xem trò vui đồng học. "Cho ta xóa lạc." Bốn đạo khí tức cường đại xuất hiện tại Dung Lô Sơn, Trần Diệu Tông cùng ba vị phó hiệu trưởng đứng tại Lục Viễn trước mặt. "Tiểu tử thối, vì để cho ngươi lĩnh ngộ thần thông, lãng phí ta ba khối nhập thánh cảnh yêu tinh." Trần Diệu Tông cười ha hả nói ra, ngữ khí không có ý trách cứ. "Ba khối nhập thánh cảnh yêu tinh?" Lục Viễn không nghĩ tới nhiều như vậy, mà nhập thánh cảnh yêu tinh là dùng tiền không mua được. "Phải bồi thường sao?" Lục Viễn hỏi. Không cần, quay đầu ta tìm các ngươi hiệu trưởng thanh lý. Trần Diệu Tông lắc đầu. Hắn không có khả năng mất mặt hỏi vạn bối muốn yêu tình, chuyển đi mặt mo vứt sạch. Biết được không cần chính mình ngồi, mà là nhà mình hiệu trưởng ngồi, Lục Viễn biểu thị cái kia không sao. Chính mình là bằng thành đại học tranh qua quang lưu qua máu, hiệu trưởng không có ý kiến. Chậc chậc chậc, vĩnh hằng thánh diễm. Trần Diệu Tông dò xét Lục Viễn. Hắn cùng Lục Viễn chênh lệch cảnh giới quá lớn, bởi vậy áp chế đối với hắn vô hiệu. Vĩnh hằng thánh diễm là hỏa thuộc tính đệ nhất thần thông, chủ yếu có hai cái hiệu quả. Trần Diệu Tông đối với vĩnh hằng thánh diễm hiểu rõ vô cùng. Dù sao vĩnh hằng thánh diễm là hắn năm đó khát vọng lĩnh ngộ thần thông. Đệ nhất áp chế, ngươi đột phá đến pháp tắc cảnh sau có thể áp chế siêu phàm cảnh hỏa thuộc tính trước nghiệp giả. Mạnh như vậy, Lục Viễn phát hiện chính mình lĩnh ngộ thần thông không đơn giản, lại là xích diễm minh minh chủ cùng quản. Áp chế bao hàm phạm vi rất rộng, thí dụ như đối phương thi triển linh kỹ uy lực biến yếu, cấm chỉ ngưng tụ lĩnh ngộ thần thông hỏa diễm chờ chút. Cái thứ hai hiệu quả chính là khắc chế ma tộc. Trần Diệu Tông nói lời kinh người. Lời này vừa nói ra không chỉ có Lục Viễn, Lục Dạ Ly, bao quát nghe thấy động tĩnh chạy đến Sở Vô Xá biểu lộ chấn kinh. Trở ngại ma khí tồn tại, ma tộc chức nghiệp giả trời sinh mạnh hơn nhân tộc chức nghiệp giả, trừ quan thuộc tính, cho nên phán quyết điện là đối phó ma tộc quân chủ lực. Hiện tại Lục Viễn lĩnh ngộ vĩnh hằng thánh diễm có thể khắc chế ma tộc, đánh vỡ bọn hắn đối với thuộc tính ở giữa nhận biết. Khó trách trong danh tự có thánh diễm. Lục Viễn thầm nghĩ, lĩnh ngộ một cái thần thông tương đương với chính mình nhiều một cái thuộc tính. Đáng tiếc ngươi ghi danh bằng thành đại học, không phải vậy hai chị em các ngươi đều là đồ đệ của ta. Trần Diệu Tông tiếc hận nói. Chứ không đề cập tới Lục Viễn đặc thù nghề nghiệp ủy ngô sư, chỉ là lĩnh ngộ thần thông liền để tâm hắn sinh lòng yêu tài. Toàn bộ Hoa Hạ chỉ có Lục Viễn cùng Xích Viêm Minh Minh chủ lĩnh ngộ vĩnh hằng thánh diễm, mà Xích Viêm Minh Minh chủ Viêm Phần Nhạc là Hoa Hạ hỏa thuộc tính chức nghiệp giả lãnh tụ, địa vị cao cả. Lục Viễn không nói gì, hắn ghi danh bằng thành đại học chủ yếu là bởi vì Đường Cảnh Huy. Khi đó dù là hiện tại, Đường Cảnh Huy là hiểu rõ nhất ủy ngô sư nghề nghiệp này người. Xác định Lục Viễn thành công lĩnh ngộ thần thông, Trần Diệu Tông không có lưu thêm. Trước khi đi mắt nhìn Lục Dạ Ly, ngươi xem một chút đệ đệ ngươi Lục Viễn, hắn đều thần thông cảnh đỉnh phong cảnh giới lập tức vượt qua ngươi. Trần Diệu Tông nói ra. Trách ta lạc. Lục Dạ Ly về đối đạo. Lao Đăng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, mỗi ngày để cho ta cùng Kha Duyệt Giao nghiên cứu không gian cùng thời gian thuộc tính dung hợp định vị linh kỹ. Ta cũng nghĩ không thông, trừ ta cùng Duyệt Giao bên ngoài, còn có ai có thể thi triển không gian cùng thời gian thuộc tính dung hợp linh kỹ? Trần Diệu Tông nói một câu, Lục Dạ Ly về đối hai câu. Hết lần này tới lần khác Trần Diệu Tông một bộ trột dạ cùng bất đắc dĩ biểu lộ, hắn biết bởi vì việc này hoàn toàn chính xác chậm trễ Lục Dạ Ly tu luyện, không thể chơi vào. Trần Diệu Tông thầm nghĩ, hắn sớm đã đem Lục Dạ Ly khi cháu gái của mình đối đãi. Không chỉ là hắn, lão bà hắn cũng giống vậy, muốn bao nhiêu sủng có bao nhiêu sủng. Trần Diệu Tông biến mất tại chỗ, sợ Lục Dạ Ly lại đầu đen rau muống. Không gian cùng thời gian thuộc tính dung hợp linh kỹ. Lục Viễn mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Đầu tiên là hỗn loạn chi thành Liêm Hoành Nghị, thứ yếu là lão sư Hình Vân An, bọn hắn khát vọng phục sinh hảo huynh đệ Thẩm Tuấn. Lão tỷ, hiệu trưởng để cho ngươi nghiên cứu định vị linh kỹ. Lục Viễn hỏi, có loại mãnh liệt dự cảm. Đế đô hiệu trưởng Trần Diệu Tông biết tên kia không gian, thời gian song thuộc tính thần hoàng cảnh cường giả, thậm chí còn muốn tìm đến hắn. Chương 115, bất khuất hùng tâm. Chương 115, bất khuất hùng tâm. Dung Lô Sơn lần nữa khôi phục bình tĩnh, các học sinh ngay ngắn trật tự xếp hàng ngồi tại Liên Hoa Đài tu luyện. Lĩnh ngộ hỏa thuộc tính đệ nhất thần thông vĩnh hằng thánh diễm sau, tất cả mọi người là Lục Viễn cảm thấy vui vẻ. Bao quát Sở Vô Xá, hắn mặc dù mặt ngoài không nói gì, có thể khoe miệng giơ lên một vòng như có như không dáng tươi cười. Ngươi càng mạnh ta đánh bại ngươi càng có cảm giác thành công. Sở Vô Xá thầm nghĩ. Nghe được hiệu trưởng cùng Lục Dạ Ly đối thoại, Lục Viễn lực chú ý đặt ở phía trên này. Đó là thật lâu trước đó. Ta cùng Kha Duyệt Giao lĩnh ngộ thần thông có thể dung hợp, Lao Đăng tìm rất nhiều thời gian, thuộc tính không gian đạo sư nghiên cứu định vị linh kỹ. Lục Dạ Ly hồi ức đạo. Nàng là thời gian thuộc tính, Kha Duyệt Giao là thuộc tính không gian. Nghiên cứu linh kỹ chủ yếu là định vị có được cùng ta hòa duyệt giao một dạng có thể thi triển hai loại thuộc tính dung hợp linh kỹ trước nghiệp giả. Nói đến đây Lục Dạ Ly bắt đầu đầu đen rau muống. Trên thế giới này trừ ta hòa duyệt giao, nào có người có thể đồng thời thức tỉnh không gian, thời gian song thuộc tính trước nghiệp giả. Thật là có. Lục Viễn nhớ tới tên kia thần hoàng cảnh cường giả. Về sau không chỉ có là trường học đạo sư, Thất Minh một điện trưởng giả bọn họ cũng tới hỗ trợ nghiên cứu, trong lúc đó các minh chủ hỏi thăm nghiên cứu tiến độ. Lục Dạ Ly nói ra rất nhiều đại nhân vật danh tự. À, đối với Bằng Thành Đại học Lao giáo trưởng 3 ngày 2 đầu tới đây, hắn so các minh chủ còn muốn đệ bụng. Lục Dạ Ly tận lực cường điệu Lao Khải Nguyên. Nàng ấn tượng đặc biệt sâu. Vì nghiên cứu cái này linh kỹ, nàng cùng Kha Duyệt Giao lãng phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Thất Minh một điện cho các nàng hai phong phú thù lao, mà Lao Khải Nguyên thì là đơn độc lại cho một phần. Nghe Lục Viễn có chút đau đầu. Việc này làm sao cùng nhà mình hiệu trưởng dính líu quan hệ? Đột nhiên Lục Viễn nghĩ đến ngày đó chính mình chưa từng người khu về lúc, hiệu trưởng theo sát phía sau, đồng thời còn thụ thương. Nghiên cứu ra được. Lục Viễn hỏi. Ân, hẳn là mấy ngày nay đi, Lao Đăng nói để cho ta cùng Duyệt Giao thi triển cái này linh kỹ. Lục Dạ Ly tại Lục Viễn bên thai nhẹ giọng thì thảo. Đến lúc đó bốn vị minh chủ, Lao Đăng cùng các ngươi hiệu trưởng đều sẽ tới, bọn hắn giống như muốn tìm Lục Dạ Ly dừng lại một lát, có chút không xác định. Ta cảm giác là giết người nào đó. Cứ việc Lục Dạ Ly cảm thấy người kia không tồn tại. Linh khí khôi phục từ ngàn năm nay, không ai có thể đồng thời thức tỉnh không gian, thời gian hai cái thuộc tính. Cho dù nàng cùng Kha Duyệt Giao cũng là tại phi thường ngẫu nhiên tình huống dưới, mới phát hiện hai người bọn họ linh kỹ năng đủ dung hợp. Hai người lĩnh ngộ thần thông đều là đỉnh tiêm, lại hỗ trợ lẫn nhau. Biết được tin tức này, Lục Viễn càng khuynh hướng Lục Dạ Ly suy đoán, các minh chủ muốn giết tên kia thần hoàng cảnh cường giả. Nhất là nhà mình hiệu trưởng, hắn đã giao thủ qua một lần. Cùng ta không có quan hệ gì. Lục Dạ Ly nói ra. Ngày đó nàng chỉ cần thi triển linh kỹ định vị liền có thể, còn lại giao cho các minh chủ. Lục Viễn gật đầu, tiếp tục cùng lão tỷ, Khương Điểm Hạ tham quan. Đi Trướng Sát Sơn thể nghiệm. Lục Viễn nói ra, sau đó gọi ra thổ chi hai ách Trướng Sát. Trướng Sát Sơn tên như ý nghĩa, là chuyên môn là thổ thuộc tính chức nghiệp giả cung cấp đặc thù nơi tu luyện tràng. Sở dĩ đi Trướng Sát Sơn, không chỉ có bởi vì ngọn núi này cùng thổ chi hai ách danh tự giống nhau, chủ yếu phương thức tu luyện rất có ý tứ. Mà Lục Dạ Ly biết được Lục Viễn có thể thông qua thai ách thu hoạch được thuộc tính, cảm khái đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Mặt ngoài Lục Viễn là đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư, thực tế hắn là 6 thuộc tính chức nghiệp giả. Đợi đến mặt khác thai ách khai linh trí, thì biến thành 9 thuộc tính chức nghiệp giả. Phanh, nặng nghề tiếng vang trầm trầm lên, Lục Viễn nhìn về phía Trướng Sát Sơn nằm các học sinh. Bọn hắn tất cả đều té xỉu, có nam có nữ lâm vào hôn mê. Trướng Sát Sơn phương thức tu luyện cùng loại với máy thủy áp, người sử dụng hai tay chống lên tảng đá chậm rãi hạ xuống. Áp lực tùy theo mà đến. Khi không chịu nổi áp lực sau, tảng đá sẽ không đem người sử dụng ép thành bánh thịt, mà là sẽ thăng lên. Trướng Sát Sơn không có phân chia khu vực, tùy tiện tìm một khối đá liền có thể. Lục Viễn hứng thú 10 phần. Hắn muốn nhìn một chút chính mình áp lực cực hạn ở đâu, dựa theo nhắc nhở hai tay chống lên tảng đá khởi động chớp mở. "Frank, ngươi nói Lục Viễn có thể kiên trì mấy giây?" Lục Dạ Ly cười tủm tỉm nói. "Thần thông cảnh định phong hẳn là thật lâu đi." Khương Điểm Hạ nhìn xem trong nháy mắt cánh tay nổi gân xanh, áp lực kéo căng Lục Viễn. Trướng Sát Sơn là một tòa duy nhất ở chỗ này tu luyện, đối với siêu phàm cảnh chức nghiệp giả đều hữu hiệu quản núi. Lục Dạ Ly giải thích nói. Mặt khác núi giới hạn tại siêu phàm cảnh phía dưới. Cánh tay, chán nổi gân xanh lên, Lục Viễn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy nằm ngáy ho ho. Tảng đá kia nặng liền không hợp thói thường, đi lên trực tiếp kéo căng, đồng thời tiếp tục tạo áp lực. Cũng không lâu lắm Lục Viễn hãn như mưa xuống, nhìn về phía phương xa xuất hiện bóng chồng. Thân thể quá dã rời dẫn đến hắn muốn ngủ. Tảng đá trọng lượng còn đang tăng thêm, mi tâm thổ thuộc tính ký hiệu dần dần hiện ra. Ngoa tạo, bốc khói, Trướng Sát Sơn làm sao bốc khói? Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Cuồn cuộn khói trắng dâng lên sông thẳng lên trời. Lần này gây động tĩnh so trước đó còn muốn đại, tham quan học sinh lên tiếng kinh hô, nhìn về phía bốc khói trắng Trướng Sát Sơn. Xoát xoát xoát, Trần Diệu Tông cùng ba vị phó hiệu trưởng vòng trở lại. Thấy cảnh này Trần Diệu Tông khỏe miệng co giật, thi triển lĩnh vực tránh cho lĩnh ngộ thần thông Lục Viễn bị quấy rầy. Hiệu trưởng, cái này Lưu Hành Thịnh dở khóc dở cười. Khá lắm, Đế Đô Đại học là Lục Viễn phúc địa sao? Đầu tiên là lĩnh ngộ hỏa thuộc tính đệ nhất thần thông Vĩnh Hằng Thánh Diễm, bây giờ lại bắt đầu lĩnh ngộ thổ thuộc tính thần thông. Lĩnh ngộ thần thông thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, dù là Lục Viễn là SSS cấp thiên phú, 100 lĩnh ngộ cũng cần tìm vận may. Có thể là đang dùng cơm thời điểm, hoặc là đi ngủ chờ chút. Hiệu trưởng, bởi vì Lục Viễn lĩnh ngộ Trướng Sát Sơn giống như xảy ra vấn đề. Lưu Hành Tịnh nói ra. Xảy ra vấn đề liền đi tu, chẳng lẽ để hắn ngồi sao? Trần Diệu Tông ngữ khí bình tĩnh. Đổi lại những học sinh khác tại Bằng Thành Đại học lĩnh ngộ thần thông, không cẩn thận hư hao đặc thù nơi tu luyện tràng công trình, Lao Khải Nguyên cũng sẽ không để hắn bồi thường. Chỉ cần là vô ý cũng không phải là cố ý, điểm ấy rất mấu chốt. Bất Khuất Hùng Tâm lại là một cái đỉnh tiêm thần thông. Trần Diệu Tông lẩm bẩm nói, làm sao cảm giác Lục Viễn lĩnh ngộ thần thông cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, ta đột phá đến thần thông cảnh cũng có thể giống hắn như vậy phải không? Khương Điểm Hạ nói ra. Ngươi Lục Dạ Ly muốn nói lại thôi, không đành lòng đánh vỡ Khương Điểm Hạ mỹ hảo huyết tưởng. Nói không chừng Khương Điểm Hạ đột phá thần thông cảnh, tu luyện tới đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ, cũng không phải là giống Lục Viễn một ngày như vậy liên tiếp lĩnh ngộ hai cái. Nửa giờ lặng lẽ trôi qua, thủ phù hào phát họa hoàn thành, Lục Viễn mở to mắt. Bên cạnh học sinh còn tại nằm ngáy o o, cùng trước đó không có gì khác biệt. Không đợi Lục Viễn khảo thí chính mình lĩnh ngộ thần thông hiệu quả, phó hiệu trưởng Lưu Hành Thịnh đi tới. Lục Viễn, giao lưu ngày không chỉ có thể tham quan Đế Đô Đại học, ngươi có thể đi mặt khác đại học tham quan thôi. Lưu Hành Thịnh nói ra. Tỷ như Ma Đô Đại học, bọn hắn nơi tu luyện chẳng có thể tốt hơn trợ giúp ngươi tăng lên cận chiến kỹ xảo, còn có Thân Thành Đại học, Lâm An Đại học. Lưu Hành Thịnh giới thiệu cái này ba trường đại học đặc sắc nơi tu luyện chẳng. Nói bóng gió rất rõ ràng. Có thể hay không đừng nhìn chằm chằm Đế Đô Đại học hô hố, van cầu ngươi đi hô hố mặt khác đại học đi. Lục Viễn cùng Lưu Hành Thịnh nói gần nói xa để Lục Viễn hô hố mặt khác đại học khác biệt. Trần Diệu Tông đứng tại Lục Viễn trước mặt. Ngươi lĩnh ngộ thổ thuộc tính thần thông tên là Bất Khuất Hùng Tâm. Bất Khuất Hùng Tâm. Không cần Trần Diệu Tông giải thích, Lục Viễn biết môn thần thông này hảo diệu, vỗ tay phát ra tiếng nhìn về phía Sở Vô Xá. Ngươi không phải muốn theo ta đánh một chầu sao? Đến, để cho ta nhìn xem lĩnh ngộ thần thông sau thực lực ngươi mạnh bao nhiêu. Chương 116, có thể nghe được ta nói chuyện liền giả ngây giả dại. Chương 116, có thể nghe được ta nói chuyện liền giả ngây giả dại. Lục Viễn đồng ý cùng Sở Vô Xá một trận chiến. Quay chung quanh tại Trướng Sát Sơn học sinh biết có trò hay để nhìn. Lục Viễn là thiên tài, Sở Vô Xá cũng là như vậy. Tuy nói kém 5 cái tiểu cảnh giới, nhưng chỉ cần Lục Viễn không có đột phá đến pháp tắc cảnh, Sở Vô Xá liền có lực đánh một trận. Tại sao lại đồng ý? Sở Vô Xá hiếu kỳ. Lúc trước Lục Viễn không phải không nguyện ý cùng hắn đánh sao? Cơ hội khó được, Sở Vô Xá quả quyết phát động công kích. Lĩnh vực triển khai. Trần Diệu Tông ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tránh cho hai người chiến đấu hư hao Trướng Sát Sơn thiết bị. CCC, địa giai sơ cấp linh kỹ tiềm điện phong bạo, địa giai trung cấp linh kỹ ngân tắc sán sán. Sở Vô Xá đi lên trực tiếp thi triển hai cái địa giai linh kỹ, hơn nữa là lôi thuộc tính địa giai linh kỹ. Lĩnh ngộ ảm lôi chi tâm hắn thi triển linh kỹ tốc độ nhanh như thiểm điện, đồng thời thiên lôi đen như mực. Thật mạnh, Sở Vô Xá hạ tử thủ a. cũng không thành vấn đề, Lục Viễn bị Sở Vô Xá cao 5 cái tiểu cảnh giới, muốn thắng được Lục Viễn nhất định phải dốc hết toàn lực. Màu đen thiên lôi thật có điểm đẹp trai đi, không chỉ đẹp trai uy lực cũng mạnh đáng sợ. Vậy xem học sinh lao nhau, nhìn xem Sở Vô Xá liên tục không ngừng hướng Lục Viễn bung ra màu đen lôi cắt. Trái lại Lục Viễn không chút hoang mang, mi tâm thổ thuộc tính ký hiệu lấp lóe. Một cái màu vàng đất bình chướng bao khỏa toàn thân. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ân. Sở Vô Xá nhíu mày. Ngươi đây là ý gì? Sở Vô Xá hỏi. Cứng rắn chịu hắn ảm lôi chi tâm ra chỉ hai cái địa giai linh kỹ, Lục Viễn bình yên vô sự là hắn có thể nghĩ đến. Nhất là Lục Viễn vừa mới lĩnh ngộ thổ thuộc tính thần thông. Mấu chốt Lục Viễn chỉ thủ không công, cứ như vậy nhìn xem hắn thi triển linh kỹ. Ngươi tiếp tục, yên tâm ta khẳng định sẽ xuất thủ. Lục Viễn nói ra, mi tâm thổ thuộc tính ký hiệu bổ sung năng lượng 1/4. Sở Vô Xá lần nữa vung ra nhiều đạo thiên lôi. Vung lấy hắn phát hiện không hợp lý, Lục Viễn đang cười rất quỷ dị. Đến ta. Hoàng quang đại trán, Lục Viễn thi triển thần thông bất khuất hùng tâm. Dầm dầm, từng khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mục tiêu thẳng đến Sở Vô Xá. Cái này Sở Vô Xá thân hình lui nhanh, ý đồ thông qua phong thuộc tính linh hoạt tránh né. Làm sao thiên thạch thực sự quá nhiều? Màu vàng đất áo giáp đeo toàn thân, Sở Vô Xá chọi cứng một viên thiên thạch đập xuống, khóe miệng chảy ra máu tươi. Không cần thiết đánh nữa. Trần Diệu Tông kịp thời ngăn cản. Thắng bại đã phân, tiếp tục đánh xuống liền không có ý tứ. Trừ phi Sở Vô Xá thiêu đốt tinh huyết, nhưng đây cũng không phải là sống chết trước mắt, thiêu đốt tinh huyết thế nhưng là sẽ hao tổn tuổi thọ. Nhanh như vậy? Thương Điểm Hạ kinh ngạc. Đây cũng quá nhanh, lúc trước một mực tại phòng thủ Lục Viễn, chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Sở Vô Xá. Vậy xem học sinh biểu lộ muôn màu muôn vẻ, không nghĩ tới hai người thực lực sai biệt đã lớn như vậy. Ngươi không có sử dụng linh kỹ. Sở Vô Xá nhìn chằm chằm Lục Viễn. Thần thông bất khuất hùng tâm lực lượng. Lục Viễn giải thích nói. Sở Vô Xá mờ mịt, thổ thuộc tính thần thông phổ biến để phòng ngự làm chủ. Tựa như hắn thôn thiên chi thế, có thể ngăn cản vượt qua một cái đại cảnh giới chức nghiệp giả công kích. Còn có cùng công kích tương quan thổ thuộc tính thần thông. Ngươi dùng linh kỹ công kích ta, ta có thể lợi dụng bất khuất hùng tâm lưu trữ năng lượng, linh kỹ uy lực càng mạnh lưu trữ năng lượng càng nhanh. Sau đó Lục Viễn trên mặt tươi cười. Sở Vô Xá, đánh ta tương đương đánh chính mình. Cái này cùng Lục Viễn lĩnh ngộ nghịch thế chi đồng còn không giống mới, nghịch thế chi đồng là đem đối thủ công kích trả lại. Bất khuất hùng tâm là trước hấp thu linh kỹ tổn thương, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đã có thể phòng ngự cũng có thể phản kích, Sở Vô Xá cảm thấy mình thần thông cùng Lục Viễn bị kém nhiều lắm. Mặc dù hắn thôn tiên chi thế cùng tổ khôi minh minh chủ là cùng khoản thần thông. Lấy ngươi bây giờ thực lực, lưu trữ năng lượng kéo căng có thể miểu sát cảnh giới gì trước nghiệp giả. Biết được bất khuất hùng tâm chỗ thần kỳ, Sở Vô Xá hiếu kỳ hỏi. Khương Điểm Hạ, Lục Dạ Ly bình hai. Siêu phàm cảnh phía dưới chạm vào tức tử. Lục Viễn nói ra. Đương nhiên là lưu trữ năng lượng kéo căng điều kiện tiên quyết, điều này đại biểu đối thủ cảnh giới rất mạnh hoặc là số lượng đông đảo mới có thể làm đến. Nhìn xem ánh mắt ảm đạm Sở Vô Xá, Lục Viễn cười cười. Ngươi sẽ không phải lại ẻ mò đi. Hừ, ta còn có huyết thuộc tính gió em dịu thuộc tính thần thông không có lĩnh ngộ. Sở Vô Xá hừ lạnh một tiếng. Lục Viễn, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi, đường đường chính chính, quang minh chính đại. Sở Vô Xá từng chữ nói ra. Huyết thuộc tính cùng mặt khác thuộc tính không giống với, mỗi cái thần thông đều là đỉnh cấp. Cho nên Sở Vô Xá ti không chút nào hoảng, chờ đợi lĩnh ngộ kỳ ngộ. Chờ chút. Từ Lục Dạ Ly trong tay tiếp nhận tịch diệt Lục Viễn biểu lộ nghiêm trọng. Bốn đầu hung thú lần nữa phát ra chướng mắt quan mang. Dũng cụ tân, ngài liền ăn đi, ăn no mới có khí lực phụng dưỡng con chúa. Ta ăn ngươi mã lạc qua bích. Hàn Tuấn thần thanh âm vang lên. Nương nương khang thái giám chết bẩm. Lục Viễn nghe được giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ thái giám âm. Cũng không lâu lắm Hàn Tuấn thần thanh âm vang lên lần nữa. Ta Hàn Tuấn thần hôm nay coi như chết đói, cũng không có khả năng ăn các ngươi làm cơm. Thế nào rồi? Lục Dạ Ly nhìn xem biểu lộ ngưng trọng Lục Viễn. Lục Viễn làm cái im lặng thủ thế. Chỉ có hắn có thể thông qua tịch diệt nghe được Hàn Tuấn thần nói lời. Sở Vô Xá cùng Khương Điểm Hạ liếc nhau, đều là không có làm rõ ràng tình huống. Thật là, cho tới chưa lại nhảy, đi, ta mời các ngươi đi đế đô thịt bị nướng. Lục Dạ Ly nói ra. Trong miệng nàng các ngươi tự nhiên có Sở Vô Xá. Lục Viễn một bên nghe vừa đi theo Lục Dạ Ly, bốn người hướng cửa trường học đi đến. Dũng Cụ Tân, con chúa, thái giám. Nghe được Hàn Tuấn thần lời nói, Lục Viễn ý thức được hắn cũng không phải là đang cùng bạn gái xào rau, mà là thân ở cái nào đó cực kỳ nguy hiểm địa phương. Cũng không lâu lắm Hàn Tuấn thần lần nữa nói chuyện. Người nào, ta nói không ăn ngươi liền không cho ta ăn, tranh thủ thời gian lấy tới đói chết ta. Hàn Tuấn thần đổi giọng. Ta nếu là chết đói, ai tới hầu hạ các ngươi của chúa, dựa vào các ngươi bọn này không có đem sao. Hàn Tuấn thần ăn như hổ đói. Lục Viễn, tạm thời không có gì nguy hiểm. Lục Viễn thầm nghĩ. Chỉ ít hiện tại Hàn Tuấn thần là an toàn. Hắn tựa hồ bị một tên đại thuận vương hướng quận chúa coi trọng, sau đó mỗi ngày xào rau. Chứ có chút thận hư, ngày thường áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Cái kia gọi nàng bảo bối làm truy. Lục Viễn im lặng, lúc trước Hàn Tuấn thần mở miệng một tiếng bảo bối, làm hắn bị lừa dối. Bảo bối cái này hai chữ một loại tại hiện đại từ ngữ, hai là phi thường thân mật xưng hô. Tạm thời không có suy nghĩ tịch diệt vì cái gì có thể nghe được Hàn Tuấn thần nói chuyện, cùng chuỗi này vòng tay là quan hệ như thế nào. Lục Viễn biết việc cấp bách là tìm tới Hàn Tuấn thần ở đâu, sau đó đem hắn cứu ra. Sở Vô Xá lúc này rất xấu hổ. Hắn bị mỹ nữ bao vây. Trong bao xương trừ hắn cùng Lục Viễn, tất cả đều là nữ. Lục Dạ Ly, Khương Điểm Hạ cùng Lục Dạ Ly tiểu đội thành viên. Các nàng đều là như quen thuộc, thuần thục đùa giỡn với Sở Vô Xá. Cùng tài xế giả Lục Viễn không giống với, Sở Vô Xá bí mật hay là rất nghiêm túc. Khụ khụ, ngươi nói một câu. Sở Vô Xá làm bộ ho khan ra hiệu Lục Viễn nói chuyện. "Đừng làm loạn, làm chính sự đâu." Lục Viễn chăm chú đang nghe. "Ừ a a, a a ừ" lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xào rau. "Hôm nay biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng, liền đến nơi này đi." Thanh âm nữ nhân lười biếng. "Thời gian này lúc nào là kích cỡ a?" Hàn Tuấn Thần kêu lên nói, trong thoáng chốc hắn nghe được Lục Viễn thanh âm. Có thể nghe được liền giả ngây giả dại. Lục Viễn tại bao xương nói ra: "Ha ha ha, ta là ngu xuẩn, ta là một cái to lớn đại đại siêu cấp đại ngu xuẩn. Bên cạnh có ai không?" Hàn Tuấn Thần nói tiếp hắn là ngu xuẩn, Lục Viễn trong lòng sáng tỏ. "Không ai sẽ liên lạc lại ta." Lục Viễn đình chỉ hướng Tịch Diệt đưa vào linh lực, kiên nhẫn chờ đợi Hàn Tuấn Thần chủ động liên hệ chính mình. Chương 117, Lục Viễn, mau tới cứu ta. Chương 117, Lục Viễn, mau tới cứu ta. Đế Đô, lao Đế Đô thịt vịt nướng một hào cửa hàng. Khách nhân nối liền không dứt, bao xương bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Lục Viễn chăm chú nghe Tịch Diệt truyền ra thanh âm, bên cạnh Sở Vô Xá làm sao ngồi đều không thoải mái. "Không hắn." Lục Dạ Ly tiểu đội thành viên mắt thấy Lục Viễn không hứng thú phản ứng các nàng, quay đầu đùa giỡn với Sở Vô Xá. "Đàm luận không có nói qua đối tượng, có hay không thầm mến nữ sinh, ta coi ngươi quân sư. Ưa thích chỉ đen hay là tơ trắng, tất lưới hay là bỡ dài." Đối diện với mấy cái này vấn đề, Sở Vô Xá mặt mo đỏ ửng, hiếm thấy ấp úng không biết trả lời thế nào. Phụ thân là Lôi Đình Minh minh chủ, từ khi bắt đầu biết chuyện hắn liền là thức tỉnh làm chuẩn bị, học tập đại lượng tri thức cùng cường thân kiện thể. Đừng nói dắt tay của nữ sinh, cùng nữ sinh nói chuyện chỉ đến được trên đầu ngón tay. "Ta không có nói qua đối tượng, ai cho ta nói một chút ta?" Xác định Hàn Tuấn Thần tạm thời không có nguy hiểm, Lục Viễn cùng hắn tách ra liên hệ, nhẹ nhõm ứng đối những nữ lái xe này. Bầu không khí dần dần sinh động. Không bao lâu tiếng đập cửa vang lên, nhân viên phục vụ bưng Đế Đô thịt vịt nướng để lên bàn. "Còn có thể." Lục Viễn nếm mấy khối thịt vịt cùng bị ra, sau đó dùng lá sen bánh tăng thêm thức nhắm bọc lại ăn. "Lục Viễn, nghe nói ngươi đem chướng sát sơn thiết bị làm hỏng rồi." Trác Ngộng chợt hỏi. Đạt được xác định giơ ngón tay cái lên. "Ngư bức." Nàng tại Đế Đô đại học 3 năm, phía sau núi là học sinh cung cấp đặc thù nơi tu luyện chẳng chưa bao giờ làm hỏng. Lục Viễn đến một lần trực tiếp đem chướng sát sơn làm bức gói. Điểm đồ ăn lục tục ngo ngoe đưa vào bao xương, Lục Viễn nhìn về phía sợ hãi xã hội Kha Duyệt Dao. Nàng cùng Lao Tỷ một dạng đều đột phá đến pháp tắc cảnh, so với thành viên khác liễu dịu nói không ngừng, Kha Duyệt Dao yên lặng ăn cơm. "Duyệt Dao tỷ." "A." Kha Duyệt Dao ngẩng đầu, giống như mai con bị hoảng sợ. Lục Viễn nghĩ thầm đây cũng quá sợ hãi xã hội gọi ngươi danh tự mà thôi, Kha Duyệt Dao phản ứng giống làm sai sự tình một dạng. "Duyệt Dao tỷ, ngươi cùng Lao Tỷ linh kỹ năng dung hợp?" Lục Viễn hỏi. "Lục Dạ Ly là thời gian thuộc tính, Kha Duyệt Dao là thuộc tính không gian. Hai người là tiểu đội tuyệt đối hệ tâm, linh kỹ là có thể dung hợp. Sở Vô Xá huyết sắc lôi long chính là rất tốt ví dụ, do huyết thuộc tính cùng lôi thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ dung hợp mà thành, uy lực có thể so với tiểu cầm chú. Giống Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Dao loại này có chút hiếm thấy, các nàng là bởi vì lĩnh ngộ thần thông hỗ trợ lẫn nhau dẫn đến." "Ấn đâu, là đội trưởng một lần tình cờ phát hiện." Kha Duyệt Dao nói khẽ. "Có thể phục sinh hoặc là xuyên qua thời không sao?" Lục Viễn thẳng thắn. "Căn cứ lao sư nói tới, tên kia thần hoàng cảnh cường giả chính là không gian cùng thời gian song thuộc tính. Mà khả năng, đại khái, có cơ hội loại này không xác định từ ngữ liên tiếp từ đường cảnh huy trong miệng nhắc lên, chứng minh trong lòng của hắn cũng không chắc." Nghe được Lục Viễn lời nói, Cương Điểm Hạ dẫn đầu phản bác. "Người coi chơi game đâu, chết bỏ tiền có thể phục sinh, không nghe nói người chết không có khả năng phục sinh thôi." Cương Điểm Hạ nói ra. Sở Vô Xá cũng biểu thị đồng ý phục sinh hoặc là thời không xuyên qua quá vô nghĩa, nếu có thể phục sinh lời nói, toàn bộ thế giới liền loạn rồi. "Không có khả năng." Kha Duyệt Dao lắc đầu. Nhưng Kha Duyệt Dao nhìn về phía Lục Dạ Ly. "Nói thôi, Lục Viễn là đệ ta, Khương Điểm Hạ cùng Sở Vô Xá là bạn hắn." Lục Dạ Ly nhấp một hớp nước trái cây. "Ta cùng đội trưởng dung hợp linh kỹ năng triệu hoán tương lai chính mình." Kha Duyệt Dao ngữ ra kinh người. Bịch, thìa rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, Khương Điểm Hạ miệng có chút mở ra. Nàng cảm thấy cái này so phục sinh cùng xuyên qua thời không khoa trương hơn. Hướng Hân Nghiên cùng tiểu đội thành viên biểu lộ bình tĩnh, hiển nhiên các nàng biết chuyện này. "Ba, trong tiệm ngay tại cử hành xuyên kịch trở mặt biểu diễn, nhìn xem diễn viên hoán đổi cái này đến cái khác mặt nạ, lại không cách nào phát hiện sơ hở." Khách nhân không chút nào keo kiệt bàn tay mình âm thanh. Bên ngoài phi thường náo nhiệt, bao xương yên tĩnh như đêm. Lục Viễn, Khương Điểm Hạ, Sở Vô Xá đều bị Kha Duyệt Dao câu nói này khiếp sợ đến. Triệu hoán tương lai chính mình. Lục Viễn ý thức được thời gian, không gian dung hợp linh kỹ không đơn giản. Trong ngàn năm qua không có nghề nghiệp nào người đồng thời có được hai cái này thuộc tính, chí ít chưa từng có ghi chép. Hiện tại tên kia thần hoàng cảnh chức nghiệp giả tính một cái, lão thị cùng Kha Duyệt Dao tính một cái. Thi triển nhìn xem đâu. Lục Viễn hứng thú. Người coi tạp kỹ biểu diễn à, nói biểu hiện ra liền biểu hiện ra, phải bỏ ra rất nghiêm trọng đại giới. Lục Dạ Ly liếc mắt. Cũng là. Lục Viễn cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản. Cũng từ mặt bên chứng minh lão sư phỏng đoán là đúng. Năm đó Hình Vân An tùy tiện cùng tên kia thần hoàng cảnh cường giả giao dịch, vô cùng có khả năng chết ở trong tay hắn. Tại Đế Đô đợi mấy ngày. Ăn uống no đủ sau Lục Dạ Ly hỏi. 2-3 ngày đi. Lục Viễn hài lòng rỗi lưng một cái. Hắn hiện tại có một chuyện rất trọng yếu đi làm. Đó chính là tìm kiếm Chí Dương đồ vật tiên địa linh bảo. Thân là học sinh, chính mình không có khả năng trơ mắt nhìn xem lão sư tráng niên mất sớm. Một cân long huyết không thể để cho lão sư triệt để khỏi hẳn, vậy liền 2 cân, 3 cân. Tóm lại trong vòng 3 tháng, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm Chí Dương đồ vật thiên địa linh bảo, thẳng đến có thể làm cho lão sư khỏi hẳn mới thôi. Nghe được Lục Viễn giảng thuật đường cảnh huy thương thế, tâm tình mọi người nặng nề. Kỳ thật 7 Minh một điện cũng đang cố gắng cho đường đạo sư kéo dài tính mạng, Lôi đỉnh minh liệt dương quả 10 năm mở một lần nở hoa kết trái hai viên, đều cho Đường đạo sư phục dụng. Sở Vô Xá nói ra. Đường Cảnh Huy mặc dù không nổi danh, nhưng tại Hoa Hạ địa vị phi thường cao. Hung thú nhược điểm bách khoa toàn thư chức nghiệp giả phối hợp tác chiến các loại nghe nhiều nên thuộc thư tịch đều là do hắn chủ đạo hoàn thành. Làm sao Đường Cảnh Huy thể nội hàn độc quá nặng, nặng đến thượng phẩm thiên địa linh bảo mới có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng, trung phẩm cùng hạ phẩm không hề có tác dụng. Cực phẩm đâu? Lục Viễn hỏi. Nào có loại này dễ dàng đạt được, cực phẩm thiên địa linh bảo bản thân liền thiếu đi đáng thương, đồng thời bọn chúng đã sinh ra linh trí. Sở Vô Xá lắc đầu. Có thể được đến cực phẩm thiên địa linh bảo xác suất cơ hồ là không, mà khác còn nhất định phải là chí dương đồ vật cực phẩm thiên địa linh bảo. Bất kể nói thế nào, cũng nên thử một lần. Lục Viễn nói ra. Ân, cần ta hỗ trợ địa phương liên hệ ta. Sở Vô Xá không có giả mồm thuyết phục Lục Viễn từ bỏ. Nếu như lão sư của hắn Trác Thụy Phong bệnh nặng, hắn cũng sẽ cùng Lục Viễn một dạng cố gắng tìm kiếm trị liệu. Lô bút, đại hòa xào rau. Cổ kính gian phòng, nằm ở trên giường Hàn Tuấn Thần ôm trong ngực nữ nhân. Tướng công, ngươi hôm nay thật lợi hại. Nữ nhân lấy tay khăn lau hương hãn, đối với Hàn Tuấn Thần biểu hiện rất hài lòng. Ngươi cho rằng ta thế nhưng là Hoa Hạ thứ nhất eo vương. Hàn Tuấn Thần nói ra. Ban đêm tái chiến. Hàn Tuấn Thần tuyên bố chiến thư, nữ nhân thì lắc đầu. Không chiến ngày mai lại nói. Tướng công, ngươi là ta nuôi nam sủng bên trong duy nhất có thể thỏa mãn ta, ta đều không đành lòng giết ngươi nữa nha. Nữ nhân ngữ khí ôn nhu, nhiều cái dây leo xuất hiện cho nàng mặc quần áo. Hừ. Hàn Tuấn Thần một bộ da ngạo làm gì được ta biểu lộ. Là nữ nhân rời phòng sau, Hàn Tuấn Thần che eo biểu lộ thống khổ, giống như bùn nhão ngồi liệt trên giường. Thảo. Hàn Tuấn Thần thấp giọng mắng một câu. Vì không bị phát hiện liên hệ Lục Viễn, hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, dốc hết toàn lực xào rau. Xác định gian phòng không ai, ngoài cửa thái giám chết bầm bọn họ cũng không có trông coi. Hàn Tuấn Thần giơ cổ tay lên. Lục Viễn, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mau tới cứu ta, lại không cứu ta ngày này sang năm ngươi liền muốn cho ta đốt giấy. Chương 118, Nham Thạch rừng rậm chương 118, Nham Thạch rừng rậm Yến Kinh, trung tâm thành phố thương trường. Bồi Lục Dạ Ly dạo phố Lục Viễn lần nữa nghe được Tịch Diệt xuất hiện thanh âm. Ta hỏi ngươi đáp. Nhìn xem tại quần áo cửa hàng lựa chọn tuyển chọn chúng nữ, Lục Viễn ra hiệu Hàn Tuấn Thần đừng nói trước. Ngươi bây giờ ở đâu? Đế đô 300 cây số bên ngoài Nham Thạch rừng rậm. Hàn Tuấn Thần chạy thế nào nơi đó đi? Lục Viễn thầm nghĩ. Nham Thạch rừng rậm, Hoa Hạ thi võ trường thi một trong. Nếu như năm nay không phải Thái An thành bị thu phục, xác suất lớn sẽ đem trường thi định tại Nham Thạch rừng rậm. Đám kia đại thuận vương triều chức nghiệp giả thực lực gì? Lục Viễn tiếp tục hỏi. Không có vượt qua linh vực cảnh, đại khái 30, 40 người dáng vẻ. Lục Viễn vừa dứt lời, Hàn Tuấn Thần thanh âm theo nhau mà tới. Ta nhìn ngươi đợi ở nơi đó thật thoải mái, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng còn có mỹ nữ làm bạn, nếu không đừng cứu được đi. Hỏi rõ ràng tình huống cụ thể sau, Lục Viễn trên mặt tươi cười. Đầu kia Hàn Tuấn Thần trầm mặc thật lâu. Đừng a ca, thân ca, cứu ta a. Vừa mới bắt đầu ta đích xác rất hưởng thụ, một bên xào rau còn có thể một bên tăng thực lực lên, nhưng ta hiện tại hối hận. Hàn Tuấn Thần than thở khóc lóc. Ngươi là không biết cô nương kia có bao nhiêu biến thái, chơi có bao nhiêu hòa, nàng ô, nói Hàn Tuấn Thần nghẹn nào. Khi nghe nói người khác có bạn gái, đầu đen rau muốn bạn gái quá đột nhiên thời điểm. Hàn Tuấn Thần cho là đây là hán tử no không biết hán tử đói cơ, nếu là hắn chắc chắn sẽ không có loại vấn đề này. Thật đợi đến hắn lên thời điểm, Hàn Tuấn Thần biết mình sai, mà lại là 10 phần sai. Đang yên đang lành ngươi đi Nham Thạch rừng rậm làm gì? Lục Viễn không còn trêu ghẹo Hàn Tuấn Thần. Cứu khẳng định là muốn cứu. Không có Hàn Tuấn Thần, mình tại hỗn loạn chi thành không chiếm được thượng phẩm thiên địa linh bảo Long Huyết Hoa. Hắn cùng Hàn Tuấn Thần tốt xấu cùng một chỗ từng vào sinh ra tử. Vòng tay nói cho ta biết nơi này có rất nhiều thiên địa linh bảo, sau đó ta liền đi qua không nghĩ tới Hàn Tuấn Thần che eo liên tiếp thở dài. Nham Thạch rừng rậm làm Hoa Hạ thi võ trường thi, tự nhiên là có hung thú. Đối diện với mấy cái này hung thú, thần thông cảnh nhất tinh Hàn Tuấn Thần có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tựa như là mát cấp đại lao về tân thủ thôn. Sự thật xác thực như vậy, có thể Hàn Tuấn Thần không nghĩ tới có cổ đại chức nghiệp giả. Sau đó liền bị bắt đi trở thành nam sủng. Rất nhiều thiên địa linh bảo là bao nhiêu? Lục Viễn bắt lấy trọng điểm. 7-80 gốc dáng vẻ. Nói đến đây Hàn Tuấn Thần biểu lộ tham lam. Ngoài cung điện thiên địa linh bảo nếu là về hắn tất cả, hắn liền phát, đời này không cần giả ngây giả dại. Chờ ta. Lục Viễn tách ra cùng Hàn Tuấn Thần liên hệ. Cái này thế nào? Còn có thể, chính là giá cả quá đắt, một kiện vệ y muốn hơn 4000 khối tiền, hàng hiệu tràn giá cũng không thể nghiêm trọng như vậy à. Lục Dạ Ly cầm lấy một kiện màu trắng in phim hoạt hình đồ án vệ y ở bên cạnh đội viên hướng Hân Nghiên lời bình đạo. Tu luyện tới thần thông cảnh chức nghiệp giả phổ biến rất có tiền, nhưng tiền trên cơ bản đều mua sắm yêu tinh ma hạch hoặc là linh khí phía trên. Hơn 4000 khối tiền một kiện vệ y, đối với các nàng tới nói hay là quá xa xỉ. Hoàn toàn chính xác có chút quý. Lục Dạ Ly do dự một chút, cầm trong tay quần áo trả về. Tính tiền, các nàng mua quần áo toàn bao đứng lên. Lục Viễn lấy ra thương khung thương hội hắc kim thẻ hội viên. Ta cũng mua sao? Hướng Hân Nghiên hỏi. Ân. Lục Viễn ca ca ta yêu ngươi. Hướng Hân Nghiên miệng nhỏ lau mật, chuẩn bị cho Lục Viễn một cái ôm. Thành viên khác cũng rất là vui vẻ, mở miệng một tiếng Lục Viễn ca ca, thanh âm muốn bao nhiêu hòn đèn có bao nhiêu hòn đèn. Thừa dịp nhân viên công tác đóng gói công phu, Lục Viễn nhìn về phía thuộc tính không gian Kha Duyệt Giao, cùng lao tỷ tiểu đội hai vị khác thuộc tính không gian thành viên. Các ngươi biết Đại Thuận Vương chiều sao? Lục Viễn hỏi. Gần nhất viên náo xôn xao ám sát Hoa Hạ thiên tài sự kiện, chủ sử sau màn chính là Đại Thuận Vương triều. Hướng Hân Nghiên gật đầu. Liên quan tới Đại Thuận Vương triều đã truyền ra. Bất quá sự tình tựa hồ cũng không có kết thúc, Hoa Hạ tất cả thành thị đều hoặc nhiều hoặc ít gia tăng bảo an lực lượng. nhằm vào Đại Thuận Vương triều phía quan phương chế định đại lượng biện pháp. Thí dụ như cư dân nếu là gặp được cổ đại chức nghiệp giả, không cần chọc giận bọn hắn chờ đúng thời cơ báo động, tránh cho tự thân bị thương tổn. Phòng ngự trận pháp tại khẩn cấp sửa chữa, các loại sửa chữa hoàn thành sẽ tự động kiểm tra đo lường đến cổ đại chức nghiệp giả. Hàn Tuấn Thần bị Đại Thuận Vương triều bắt đi, vây ở 300 cây số bên ngoài nham thạch rừng rậm. Lục Viên tiếp nhận nhân viên công tác hai tay trình lên hắc kim thẻ hội viên. Nơi đó có 7-80 gốc thiên địa linh bảo. Tê, nghe được Lục Viễn lời nói, Khương Điểm Hạ hít một hơi lạnh. Nhiều như vậy thiên địa linh bảo, cho dù là hạ phẩm cũng có giá trị không nhỏ. Lục Viễn, ngươi có ý tứ gì? Lục Dạ Ly đôi mắt đẹp lấp lóe. Nàng hiểu rất rõ Lục Viễn trong nháy mắt nghe ra câu nói này nói bóng gió. Về phần Hàn Tuấn Thần mọi người đều biết, đoạn thời gian trước thi đấu thời điểm, Hàn Tuấn Thần cùng Sở Vô Xá một trận chiến để các nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Bắt đi Hàn Tuấn Thần chức nghiệp giả tại lĩnh vực cảnh phía dưới, ta có nắm chắc một người giải quyết, nhưng cần duyệt giao tả thi triển cổng không gian đem ta truyền tống đi qua. Lục Viễn nói ra. Đế đô tiến về nham thạch rừng rậm là không có truyền tống trận pháp, thậm chí ngay cả đường sắt cao tốc đều không có, chỉ có thể cưỡi ra xanh xe lửa. Đồng thời một ngày chỉ có ban một xe, Lục Viễn lười nhác hoa thời gian dài như vậy. Tất cả chiến đấu thuộc tính bên trong, chỉ có thuộc tính không gian chức nghiệp giả có thể thi triển cổng không gian. Ngươi có thể xử lý lĩnh vực cảnh phía dưới chức nghiệp giả. Khương Điểm Hạ cảm thấy mình nghe lầm. Nàng biết Lục Viễn rất mạnh, mạnh đến thần thông cảnh treo lên đánh pháp tắc cảnh chức nghiệp giả. Có thể siêu phàm cảnh không khỏi quá khoa trương. Cùng lúc đó Khương Điểm Hạ nghe ra Lục Viễn nói bóng gió, hắn muốn một người đi cứu Hàn Tuấn Thần. Lời như vậy liền có thể độc hưởng cái kia 7-80 gốc thiên địa linh bảo. Phía quan phương xuất thủ coi như không phải độc hưởng nhiều nhất để Lục Viễn lựa chọn một gốc hoặc hai gốc làm ban thưởng. Nếu quả thật như Lục Viễn nói tới, hắn có thể xử lý siêu phàm cảnh chức nghiệp giả. Làm như vậy tại Khương Điểm Hạ xem ra không có vấn đề. Không có lĩnh vực cảnh cường giả sao? Lục Dạ Ly lẩm bẩm nói, ta đi chung với ngươi, Đường đạo sư đã từng chỉ điểm qua ta cùng duyệt giao dung hợp linh kỹ, xem như ta nửa cái lão sư. Lục Dạ Ly nói ra, nàng biết Lục Viễn làm như vậy mục đích, nếu như những cái kia thiên địa linh bảo có chí dương đồ vật, lại vượt qua 5 cây thượng phẩm, cho dù không cách nào triệt để chữa trị Đường Cảnh Huy, cũng có thể để Đường Cảnh Huy kéo dài tính mạng thời gian 2-3 năm. Lục Viễn có lòng tin đối phó đám kia cổ đại chức nghiệp giả, Lục Dạ Ly sao lại không phải? Bất quá Lục Viễn là một thân một mình, nàng cần phải mượn tiểu đội thành viên lực lượng. Sở Vô Xá nhìn chằm chằm trong tay dung nạp long huyết cái bình, đứng lên đi đến Lục Viễn bên người. Tính ta một người. Ở đây duy chỉ có Khương Điểm Hạ không nói gì, nắm chặt nắm đấm cúi đầu. Huyền Cương cảnh bắt tinh nàng tiến đến ngược lại là bừng hữu, nhìn xem thần thông cảnh đỉnh phong Lục Viễn, thần thông cảnh tứ tinh Sở Vô Xá. Khương Điểm Hạ hít một hơi thật sâu. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nói đi quyết định sau khi trở về cố gắng tu luyện. Tối thiểu muốn đột phá đến thần thông cảnh, chỉ có dạng này mới có thể truy đuổi Lục Viễn bộ pháp. Thương trường sân thượng, gió lạnh gào thét. Mặt trăng giữa trời, không có một hai sân thượng. Pháp tắc cảnh Kha Duyệt Giao nhìn ra xa hướng tây nam, ngưng tụ một đạo cánh cửa không gian. Tối thiểu muốn tiến hành 10 lần cánh cửa không gian mới có thể đến đạt nham thạch rừng rậm. Kha Duyệt Giao nhỏ giọng nói, nham thạch rừng rậm tại hơn 300 cây số bên ngoài, cánh cửa không gian truyền tống là có khoảng cách. Lấy nàng trước mắt thực lực muốn truyền tống 10 lần, đại khái nửa giờ. Nửa giờ có thể, tối thiểu so đi bộ cùng lái xe nhanh nhiều. Lục Viễn đi vào cánh cửa không gian, bên cạnh Lục Dạ Ly, Sở Vô Xá bọn người theo sát phía sau. Mục tiêu thẳng đến nham thạch rừng rậm. Chương 119, giao ra hỏa thuộc tính cấm chú chương 119. Giao ra hỏa thuộc tính cấm chú đêm đã khuya. Truyền thống trận pháp Lục Viễn ngồi số lần không ít, cổng không gian hay là lần đầu. Mỗi lần đi vào cổng không gian đều trên phạm vi lớn rút ngắn cùng nham thạch rừng rậm khoảng cách, sau lưng kiến trúc cao tầng từ từ đi xa. Đập vào mi mắt là một mảnh hoang mạc. Duyệt Giao, nghỉ ngơi một chút đi, ta đến thi triển cổng không gian. Nguyên Mộng Viên có chút đau lòng Kha Duyệt Giao. Tập lập thi triển cổng không gian phi thường tiêu hao linh lực, Kha Duyệt Giao sắc mặt tái nhợt, linh lực nghiêm nhiên tiêu hao hơn phân nửa. Không cần, nhanh lên đến nham thạch rừng rậm liền có thể nhanh lên cứu ra Hàn Tuấn Thần. Kha Duyệt Giao cự tuyệt. Nguyên Mộng Viên mặc dù cũng là thuộc tính không gian, nhưng không có nàng cảnh giới cao, bởi vậy cổng không gian truyền tống khoảng cách gần một chút. Kha Duyệt Giao không muốn bởi vì chính mình chậm trễ thời gian. Cho Lục Viễn tử nhẫn chữ vật lấy ra 10 khối Long Huyết Tinh, ra hiệu Kha Duyệt Giao phục dụng khôi phục linh lực. Hắn hiện tại Long Huyết Tinh nhiều đến dùng không hết, thượng phẩm thiên địa linh bảo Long Huyết Hoa có thể liên tục không ngừng chế tác được. Thứ này tốt. Nhìn thấy Kha Duyệt Giao phục dụng Long Huyết Tinh, mắt Trần có thể thấy sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, Nguyên Mộng Viên hai mắt tỏa sáng. Chức nghiệp giả khôi phục linh lực đơn giản hai loại thủ đoạn, hoặc là thông qua minh tưởng phục hồi từ từ, hoặc là hấp thu yêu tinh cùng ma hạch. Người sau tốc độ mau một chút. Long huyết tinh nếu không cần hấp thu, khôi phục linh lực hiệu quả vẫn còn so sánh yêu tinh ma hạch tốt, lập tức hấp dẫn chúng nữ lực chú ý Lục Viễn, còn có thứ này thôi, ta dùng tiền mua. Nguyên Mộng Viên tâm động. Sau khi chuyện thành công mỗi người 50 khối. Lục Viễn trầm giọng nói, hắn xưa nay không là một cái người keo kiệt, huống hồ long huyết tinh hắn hiện tại còn nhiều. Bất quá phải hao phí thời gian đi chế tác, mà trước mắt biết được chế tác long huyết tinh chỉ có chính mình cùng lão sư. Nghe nói như thế Lục Dạ Ly tiểu đội thành viên giữ vững tinh thần, nhiệt tình 10 phần. Nửa giờ sau, nham thạch rừng rậm đến. Nham thạch rừng rậm tên như ý nghĩa, bên ngoài bị rừng rậm bao phủ, ở trung tâm là một tòa đống nham thạch xây mà thành núi lớn. Ngươi ở đâu? Lục Viễn thông qua tịch diệt liên hệ Hàn Tuấn Thần. Núi nham thạch phía bắc có một cái cửa hang nối thẳng lòng đất. Hàn Tuấn Thần trả lời ngay. Phía bắc. Lục Viễn chỉ rõ phương hướng. Nhưng mà cùng Lục Dạ Ly bọn người tìm một vòng, cũng không có tìm tới Hàn Tuấn Thần trong miệng cửa hang. Bọn hắn phong bế. Ánh trăng chiếu rọi xuống, Lục Viễn phi đến không trung nhìn xuống núi nham thạch phía bắc. căn bản không có thể chứa được người chui vào cửa hang. Xác suất lớn là Hàn Tuấn Thần bị cổ đại chức nghiệp giả bắt đi sau, vì phòng ngừa lại xuất hiện loại tình huống này. Cổ đại chức nghiệp giả đem cửa hang phong bế hoặc chắn, bọn hắn không nguyện ý nhanh như vậy bại lộ, chỉ muốn tiếp tục cẩn giấu đi. Không đợi Lục Viễn liên hệ Hàn Tuấn Thần, hỏi thăm có hay không rõ rệt tiêu chí vật thời điểm. Ánh lửa chiếu sáng đêm tối. Hiu hiu hiu, trên trăm quả to như bóng rổ hỏa cầu thuật bắn về phía Lục Viễn. Không cần Lục Viễn điều khiển, thổ chi thai ách trướng sát chủ động hộ chủ, một tầng nham thạch ngưng tụ tường cao ngăn tại Lục Viễn trước mặt. Phanh, tiếng nổ mạnh vang lên, bụi đất tung bay. Lục Viễn nhìn về phía đánh lén mình trước nghiệp giả. Chúng tám người, mặc cùng đêm tối hòa làm một thể áo đen, đeo mặt xanh nhanh vàng mặt nạ. Cầm đầu chức nghiệp giả trên thân phát ra nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức, rõ ràng là siêu phàm cảnh tứ tinh cường giả. Ai? Nghe được tiếng nổ mạnh, phu cận Lục Dạ Ly tiểu đội thành viên cùng Sở Vô Xá đuổi tới. Các ngươi thật to gan, dám ở Hoa Hạ trong thành động thủ. Sở Vô Xá nghiêm nghị nói. Hắn một chút nhìn ra đám người này cũng không phải là cổ đại chức nghiệp giả, mà là đến từ thế lực nào đó hoặc gia tộc. Cầm đầu chức nghiệp giả sau đó nói lời nói, để Sở Vô Xá con người phóng đại. Giao ra trong tay ngươi hỏa thuộc tính cấm chú, chúng ta lập tức quay đầu bước đi. Hỏa thuộc tính cấm chú. Sở Vô Xá nhìn về phía Lục Viễn, Lục Viễn lại có loại cấp bậc này linh kỹ. Hắn là từ đâu lấy được? Lục Dạ Ly cùng tiểu đội thành viên trái tim đột nhiên run rẩy, cũng là giật nảy mình. Đây chính là tất cả chức nghiệp giả tha thiết ước mơ cấm chú, Lục Viễn lại có, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính cấm chú. Gió lạnh gào thét, núi nham thạch thỉnh thoảng rơi xuống hòn đá nhỏ phát ra ngột ngạt tiếng vang. Hàn Thịnh, Lục Viễn ngữ khí lạnh nhạt. Chỉ có Hình Vân An chi đạo lao sư có được cấm chú, bọn này người áo đen lai lịch rõ ràng. Bọn hắn đến từ Hàn Thịnh, là Hình Vân An thủ hạ. Hàn Thịnh, Sở Vô Xá ra mặt run rẩy, con ngươi bị huyết sắc bao trùm. Khu không người không thể không có điểm tiếp tế. Bởi vì điểm tiếp tế tồn tại, để Hoa Hạ chức nghiệp giả có cái an toàn nghỉ ngơi địa phương. Trên thực tế Bảy Minh một điện đã quyết định buông tha Hàn Thịnh, nhưng Hàn Thịnh phải bỏ ra tương ứng đại giới. Thứ nhất, khu không người tất cả điểm tiếp tế món ăn cùng tiền phòng giá cả trên phạm vi lớn hạ xuống, muốn tại hợp lý phạm vi bên trong. Thứ hai, giao ra Hình Vân An, hình phạt 5 năm. 5 năm đối với người bình thường tới nói rất dài, nhưng đối với lĩnh vực cảnh đỉnh phong Hình Vân An tới nói có thể tiếp nhận. Hình Vân An chính bảo trắng niên, tuổi thọ của hắn muốn so người bình thường lớn lên nhiều. 5 năm một cái búng tay, biểu hiện tốt lời nói không chừng 2 năm rưỡi liền có thể sớm phong thích. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất bồi thường Lục Viễn ba kiện thượng phẩm linh khí, một viên nhập thánh cảnh ngũ tinh trở lên yêu tinh. Đương nhiên đây hết thảy đều muốn Lục Viễn gật đầu đồng ý, nếu không phía quan phương không để ý lại đến đỡ một cái mới Hàn Thịnh. Còn dám tìm Lục Viễn phiền phức, các ngươi muốn tạo phản sao? Sở Vô Xá thái độ cường ngạnh. Không ai trả lời Sở Vô Xá, tám tên chức nghiệp giả từ đầu tới đuôi đều không có thừa nhận đến từ Hàn Thịnh. Hình Vân An cảm phái bọn hắn đến, chứng minh bọn hắn chí ít tại ngoài sáng cùng Hàn Thịnh không quan hệ. Lục Viễn ra hiệu Sở Vô Xá đừng vọng tưởng dùng ngôn ngữ giải quyết. Hình Vân An cùng hắn lao bà Doãn Dịch Dung không giống với, đam mưu túc trí, mỗi một bước cờ đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Nhiều lời vô ích, chỉ có một trận chiến mới có thể giải quyết. Xem ra ngươi là không có ý định chủ động giao ra hỏa thuộc tính cấm chú. Vũ Khải Hoa liếc mắt Lục Viễn. Hắn bên này có 7 tên pháp tắc cảnh bắt tinh chức nghiệp giả, chính mình càng là siêu phàm cảnh tứ tinh. Trái lại Lục Viễn bọn người, trừ Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao là pháp tắc cảnh, mặt khác đều tại thần thông cảnh, song phương thực lực sai biệt to lớn. Tốc chiến tốc thắng. Vũ Khải Hoa ra lệnh. Ân. Vũ Khải Hoa phát hiện không thích hợp. Giang giác, cái bình tiếng vỡ vụt lên, trong chốc lát mây đen dày đặc tiếng sấm đại tác. Sở Vô Xá uống sạch trong tay 200 khắc long huyết. Thần thông cảnh ngũ tinh, thần thông cảnh lục tinh, thần thông cảnh thất tinh. Long huyết. Vũ Khải Hoa nuốt ngụm nước bọt. Phát hiện Sở Vô Xá cảnh giới tăng lên tới thần thông cảnh bát tinh hắn xem thường, nhưng vẫn sợ hai thán phục long huyết cường đại công hiệu. Vậy mà trực tiếp để Sở Vô Xá đột phá 4 cái tiểu cảnh giới. Không đối. Nhìn xem khí thế tiếp tục tăng cao Sở Vô Xá, Vũ Khải Hoa ý biết đến hắn đem long huyết công hiệu nghĩ đến quá đơn giản. Pháp tắc cảnh lục tinh. Vũ Khải Hoa sắc mặt biến hóa. Phát hiện Sở Vô Xá cảnh giới tạm thời tăng lên tới pháp tắc cảnh lục tinh. Đến chiến. Sở Vô Xá nói năng có khí phách. Cái này 200 khắc long huyết là hắn tại hỗn loạn chi thành lấy được, mà Lục Viễn khoảng chừng nặng 1 cân long huyết. Lục Dạ Ly hờ hững nhìn chằm chằm bọn này người áo đen, sau lưng 4 tên đội viên bắt đầu phát lực. 22 thành đôi, phân biệt đem linh lực rót vào nàng cùng Kha Duyệt Giao thể nội. Thảo, đây cũng là cái gì? Cảm nhận được Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao phát ra khí thế viễn siêu pháp tắc cảnh, Vũ Khải Hoa cái trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Cùng Lục Viễn đợi cùng một chỗ đều là yêu nghiệt gì? Đầu tiên là Sở Vô Xá đem long huyết khi nước sôi để nguội uống, một hơi làm 200 khắc long huyết, bây giờ Lục Dạ Ly bên kia cũng không thích hợp. Cho Vũ Khải Hoa một loại bọn hắn đã sớm chuẩn bị đã thị cảm. Ngọn lửa màu vàng bao trùm phương viên 100 mét, Lục Viễn mi tâm hỏa diễm ký hiệu chú mục. Vĩnh Hằng Thánh Diễm hiện. 8 đại thai ách giơ cao vũ khí trong tay, hấp thu quỷ ngẫu binh đoàn tập thể tiến hóa. Ngọn lửa này Vũ Khải Hoa tê cả da đầu, Lục Viễn ngọn lửa màu vàng đối với hắn có áp chế hiệu quả. Mang ý nghĩa hắn thi triển hỏa thuộc tính linh kỹ uy lực trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí linh lực vận chuyển cũng nhận trở ngại. Bên trên Lục Viễn ra lệnh một tiếng, 8 đại thai ách khởi xướng công kích. Giết Lục Viễn lấy đi đeo nhẫn chữ vật. Vũ Khải Hoa nói ra, nếu như hắn không có đạt được Lục Viễn hỏa thuộc tính cấm chú, cho dù còn sống trở về cũng khó thoát khỏi cái chết. Quanh quần trên không trung kền kền trong ánh nhìn chăm chú, một trận đại chiến kéo ra màn che. Chương 120, không khí ngột ngạt chương 120, không khí ngột ngạt nham thạch rừng rậm, khu vực trung tâm. Nhiều mặt chăn nuôi ở trung tâm khu vực luyện khí cảnh hung thú phát ra tiêu rên. Bọn chúng là thi võ cường đại nhất, thí sinh không nguyện ý nhất gặp phải tồn tại. Vậy mà lúc này giờ phút này vẹn vẹn linh kỹ dư ba liền để bọn chúng không thể thừa nhận, chạm vào tức tử. Các ngươi hẳn là bị tiên đao bạc quả. Phục dụng long huyết cảnh giới ngắn ngủi tăng lên tới pháp tắc cảnh lục tinh, lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong sở vô xá trầm giọng nói. Bây giờ Hoa Hạ bên trong có đại thuận vương hướng cái này không xác định nhân tố. Ngoài có yêu tộc cùng ma tộc nhìn chằm chằm, có thể nói loạn trong giặc ngoài. Thân là Lôi Đình Minh Minh chủ chi tử, sở vô xá so với người khác hiểu rõ hơn Hoa Hạ tình cảnh. Rõ ràng bảy minh một điện đã quyết định nhiêu quá hàng thịnh, Hình Vân An lại khư khư cố chấp, còn tại nhằm vào Lục Viễn. Các người đối phó những người khác, tên kia siêu phàm cảnh chức nghiệp giả giao cho ta. Nhìn thấy sở vô xá một hơi phục dụng 200 khắc long huyết, cảnh giới từ thần thông cảnh tứ tinh đột phá đến bát đình, ngay sau đó ngắn ngủi duy trì tại pháp tắc cảnh lục tinh. Lục Viễn nghĩ đến chính mình từ hỗn loạn chi thành lấy được long huyết, phục dụng một cân long huyết lại sẽ là hiệu quả gì? Sở vô xá một chọi ba, còn lại bốn tên pháp tắc cảnh chức nghiệp giả thì là giao cho Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao. Lục Viễn chủ động lựa chọn siêu phàm cảnh, thực lực mạnh nhất Vũ Khải Hoa. Địa giai cao cấp linh kỹ Hôi Tấn Chi Nộ Vũ Khải Hoa đưa tay chính là sát chiêu, ý đồ trong thời gian ngắn nhất giải quyết Lục Viễn. Địa giai cao cấp linh kỹ Thiên Hỏa Chi Nhận Thủy Khắc Hỏa, dưới tình huống bình thường Lục Viễn muốn hấp thu thủy chi thai ách thương minh thu mạch được thủy thuộc tính. Dùng thủy thuộc tính linh kỹ cùng Vũ Khải Hoa, nhưng lĩnh ngộ thần thông vĩnh hằng thánh diễm áp chế hiệu quả, so thuộc tính khắc chế còn muốn khoa trương. Tiếng nổ mạnh đánh tới, chiếu sáng phương viên 10 dặm. Vũ Khải Hoa sắc mặt khó coi. Đồng dạng là địa giai cao cấp linh kỹ, khác biệt chính là hắn cảnh giới so Lục Viễn cao nhiều lắm. Vốn hẳn nên miểu sát Lục Viễn chiêu số, có thể bởi vì vĩnh hằng thánh diễm áp chế hiệu quả, để siêu phàm cảnh tứ tinh hắn cùng thần thông cảnh đỉnh phong Lục Viễn đánh cái chia 5 năm. Bên này Vũ Khải Hoa cùng Lục Viễn tại linh kỹ đối hoành, tám đại thai ách nhau thi triển địa giai cao cấp linh kỹ. Ma mai táng chỗ mi tâm con mắt thứ ba mở ra, một đạo ma quang trực tiếp bắn về phía Vũ Khải Hoa, kích động cánh khổng lồ bay lượn bầu trời gió, kéo cung cài tên lôi thực, cùng khai linh trí tứ đại thai ách. Ta tính biết sở vô xá vì cái gì liên tiếp thua ở Lục Viễn thủ hạ, cái này ai có thể chịu nổi a? Dáng người thon thả, rất thích mặc đồ trắng kia hướng Hân Nghiên nói ra. Các nàng bốn người đem linh lực truyền tống đến đội trưởng cùng Kha Duyệt giao thể nội sau, nghiễm nhiên mất đi năng lực chiến đấu. Một tòa trong suốt cổ trung bao lại bốn người, trừ phi cầm chú cấp bậc linh kỹ, nếu không dù ai cũng không cách nào đánh nát cổ trung. Nhìn thấy Lục Viễn cùng Vũ Khải Hoa đơn đấu, hướng Hân Nghiên nhìn không chuyển mắt. Cho nên đây coi là đơn đấu hay là quần đấu? Một tên đội viên hỏi. Dù sao Lục Viễn là cùng tám đại hai ách cùng một chỗ đối phó Vũ Khải Hoa, linh kỹ mạn thiên phi vũ, gió, lôi, ma, máu cùng ngũ hành địa giai cao cấp linh kỹ khố khố bay ra, tinh chuẩn đánh tới hướng Vũ Khải Hoa. Đương nhiên tính đơn đấu hai ách là Lục Viễn triệu hoán bật. Nguyên Mộng Viên phát biểu chính mình cái nhìn. Các nàng cười cười nói nói, cùng Lục Viễn chiến đấu Vũ Khải Hoa trong lòng chỉ muốn chửi thề. Sớm tại thật lâu trước đó liền có nghe đồn, Lục Viễn linh lực dự trữ giống như biển cả nhìn không thấy bờ. Mấu chốt vì cái gì hắn triệu hoán bật linh lực dự trữ cũng khoa trương như vậy. Vũ Khải Hoa nhìn về phía liên tục không ngừng thi triển linh kỹ tám đại thái ách, nhất là ma mai táng cùng thương minh. Thương minh là thủy thuộc tính thái ách, thủy khắc hỏa, bởi vậy Vũ Khải Hoa kiên kỵ nhất. Về phần ma mai táng đơn thuần hắn linh kỹ quá quỷ dị, Vũ Khải Hoa hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, cánh tay phải vết thương phiêu đãng ma khí tiếp tục tiến hành ăn mòn. Nhanh giải quyết bọn hắn, sau đó giúp Lục Viễn. Lục Dạ Ly thúc giục nói. Đội trưởng, Lục Viễn giống như không cần chúng ta giúp. Kha Duyệt Giao nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế Lục Dạ Ly quay đầu, nhìn về phía thành thạo điêu luyện nhẹ nhõm đối phó Vũ Khải Hoa Lục Viễn. Gia hỏa này Lục Dạ Ly trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Rộng lượng linh lực dự trữ, vĩnh hằng thánh diễm áp chế tất cả hỏa thuộc tính chức nghiệp giả, lại thêm nhiều cái địa giai cao cấp linh kỹ, còn có tập thể tiến hóa tám đại hai ách, trừ áp chế bên ngoài, hai ách cùng Lục Viễn có được một dạng biến thái năng lực chiến đấu. Vậy liền từ từ đánh đừng có gấp, Duyệt Giao ngươi cẩn thận một chút, đừng làm bị thương chính mình. Lục Dạ Ly nhắc nhở. Ừ, Kha Duyệt Giao gật đầu. Chết. Giống, hai người bọn họ chiến đấu ưu tiên cân nhắc tự thân an toàn, sở vô xá thì hoàn toàn là một loại khác phong cách vẽ. Lấy thương đọ sức thương, thậm chí là lấy mạng đổi mạng. Tên điên. Lục Dạ Ly đầu đen rau muốn đạo. Lúc này sở vô xá toàn thân tràn ngập máu tươi, biểu lộ muốn bao nhiêu hưng phấn có bao nhiêu hưng phấn. Đánh giết hai tên chức nghiệp giả sau, linh lực hao hết hắn lựa chọn cùng một tên sau cùng chức nghiệp giả vật lộn. Giống như một con chó dại, sở vô xá gắt gao cắn đối phương biết hầu không hé miệng. Xác định đối phương mất đi hô hấp, sở vô xá đầu tiên là phát ra đắc ý tiếng cười, ngồi dưới đất thở hổn hển. Cùng lúc đó Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao kết thúc chiến đấu. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vũ Khải Hoa. Ác chiến bên trong Vũ Khải Hoa mồ hôi đầm địa, ngẩng đầu nhìn chỗ không trung bàn xoáy gió. Trừ phi hắn là thuộc tính không gian chức nghiệp giả, nếu không không có bất kỳ cái gì đường sống. Địa giai cao cấp linh kỹ nổ bắn ra chi viêm Lục Viễn lần nữa công hướng Vũ Khải Hoa. Đang lúc Vũ Khải Hoa ý đồ linh kỹ đối banh ngăn cả lúc, đột nhiên tinh thần trở nên hoảng hốt. Thời gian tại lúc này đứng im. Mặc dù chỉ kiên trì một giây đồng hồ, có thể đủ để cho Vũ Khải Hoa cứng rắn chịu một kích này. Xác định Vũ Khải Hoa mất đi năng lực chiến đấu, Lục Dạ Ly lấy ra ma hạch khôi phục linh lực. Ánh trăng sáng chói. Lục Viễn đứng tại còn lại một hơi, không đứng ở trên mặt đất lăn lộn Vũ Khải Hoa trước mặt. Ta biết ngươi sẽ không thừa nhận là Hình Vân An thủ hạ. Lục Viễn mặt không biểu tình, giơ tại Vũ Khải Hoa ngực để hắn không cách nào động đậy. Vũ Khải Hoa cố nén thống khổ cười lạnh liên tục. Lục Viễn, ngươi đời này sẽ không còn được gặp lại Đường Cảnh Huy, các ngươi sư đồ hai người âm dương lưỡng cách. Ha ha ha. Vũ Khải Hoa cất tiếng cười to. Một vòng mãnh liệt sát ý đập vào mặt, Lục Viễn bóp lấy Vũ Khải Hoa cổ đống nhiên phát lực. Có ý tứ gì? Giết ta à? Vũ Khải Hoa sắc mặt đỏ bừng, ước gì Lục Viễn hiện tại liền giết hắn. con mắt vằn vện tiêm máu, Lục Viễn bung ra tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Giang rắc, huyết đồ một gối quỳ xuống hai tay đưa lên răng cưa liên lưới đao. Không bao lâu kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Vũ Khải Hoa trơ mắt nhìn xem chính mình đùi phải bị cưa xuống dưới. Lau trên mặt máu tươi, Lục Viễn biểu lộ lạnh nhạt. Lần này từ chân trái ngón chân bắt đầu, cổ chân, bắp chân, đùi rầm rầm, Lục Viễn lắc lắc trong tay răng cưa liên lưới đao. Sở Vô Xá hai tay ôm vai đứng tại chỗ, Lục Dạ Ly không nói gì. Nàng biết Lục Viễn giờ này khắc này tâm tình, tự nhiên cũng có thể lý giải. Nhìn xem Lục Viễn điên cuồng tra tấn người chức nghiệp giả kia, Kha Duyệt Giao cùng đội viên không đành lòng nhìn thẳng quay đầu nhìn về phương xa. Đương nhiên cũng không có cho Vũ Khải Hoa cầu tình. Tra tấn vẫn còn tiếp tục. Giết ta, van cầu ngươi cho ta thông khoái. Vũ Khải Hoa cầu khẩn nói, hắn cuối cùng vẫn không có kiên trì nổi. Lão sư thế nào? Lục Viễn ngữ khí đặc biệt bình tĩnh. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng lão đồng sự trưởng để Đường Cảnh Huy hàn độc tăng thêm, ta tận mắt nhìn thấy Đường Cảnh Huy mang đến khẩn cấp phòng cấp cứu. Vũ Khải Hoa vừa dứt lời, phanh, Lục Viễn giẫm bạo đầu của hắn. Đường Cảnh Huy chết. Sở Vô Xá, Lục Dạ Ly nhìn về phía mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm phiên giang đảo hải Lục Viễn. Trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt để cho người ta không thở nổi. Chương 121, nữ giết, nam đưa đến ta tẩm cung. Chương 121, nữ giết, nam đưa đến ta tẩm cung. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra, nhìn thấy bị Lục Viễn tra tấn Vũ Khải Hoa thảm trạng. Lục Dạ Ly tiểu đội thành viên cô nén buồn nôn. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người chết thảm như vậy. Xoay quanh trên không trung kền kền hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem trên mặt đất thi thể kích động. Nhìn về phía cách đó không xa Lục Viễn, Sở Vô Xá cảm động lây. Lúc này Lục Viễn cùng lúc trước hắn bồi mâu thân tại đế đâu ngoài thành gặp được sát thủ, tâm tình hẳn là một dạng. Chết để lâm vào điên cuồng, bộc phát ra vô cùng vô tận tiềm lực. Đối mặt sát thủ, Sở Vô Xá trong đầu dẫn đầu nghĩ là mình không thể chết, chính mình nếu là chết, thân là người bình thường mâu thân nên làm cái gì? Chúng ta bây giờ Lục Dạ Ly nhìn về phía Lục Viễn. Trước cứu Hàn Tuấn Thần. Lục Viễn thanh âm khàn khàn. Không có khả năng bởi vì lão sư sinh tử chưa biết, liền từ bỏ cứu Hàn Tuấn Thần. Ong ong ong, tám bộ thi thể túi ra cùng máu tươi tách rời, tại huyết đồ điều khiển bên dưới máu tươi dung nhập Lục Viễn thể nội. Lại đột phá cảm thụ Lục Viễn tán phát pháp tắc cảnh khí thế, Sở Vô Xá ánh mắt ước mơ. Sớm tại Đế Đô đại học phía sau núi, Lục Viễn lĩnh ngộ hỏa thuộc tính thần thông vĩnh hằng thánh diễm, Sở Vô Xá liền có dự cảm Lục Viễn sắp đột phá. Dù sao thế nhưng là hao tốn hiệu trưởng 3 viên nhập thánh cảnh, cùng nhiều khóa lĩnh vực cảnh yêu tinh. Hấp thu như vậy bàng bạc linh lực, lại thêm 8 bộ thi thể máu tươi. Lục Viễn chính thức từ thần thông cảnh đỉnh phong bước vào pháp tắc cảnh. Mà pháp tắc cảnh có được lực lượng pháp tắc, nhẹ nhõm nắm đê giai trước nghiệp giả. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đột phá pháp tắc cảnh, ban thưởng thai ách đứng đầu cửu vị. Hệ thống thương thành đã giải tỏa, ký chủ có thể tiến hành xem. Vang lên bên tai rất nhiều máy móc băng lãnh nhắc nhở, Lục Viễn lực chú ý đặt ở cái thứ nhất ban thưởng. Thai ách đứng đầu. Chín đại thai ách lại còn có thủ lĩnh. Đây là Lục Viễn không nghĩ tới, rít lên một tiếng vang lên. Sợ hai xã hội, nhu nhu nhược nhược Kha Duyệt Giao sắc mặt trắng bệnh. Rắn có rắn. Quen thuộc người của nàng đều biết, nàng sợ nhất rắn. Tựa như rất nhiều người nhìn thấy con rết loại động vật này, sợ sệt tê cả da đầu, nhất là con rết dáng dấp đi bộ. TTT, không biết lúc nào, bốn phương tám hướng xuất hiện đến mãi không hết rắn. Trong đó đa số là hung thú, thiết cốt rắn, thứ xà, hai đầu hỏa mãng. Bọn chúng cũng không có biểu hiện ra công kích dục vọng, xoay quanh tại Lục Viễn bốn phía phát ra TTT thanh âm. Ai? Sở Vô Xá phía sau lưng phát lạnh. Đột nhiên nhìn thấy Lục Viễn mặt đối lập đột nhiên thêm một người. Hán, bao quát Lục Dạ Ly đều không có phát hiện người kia, giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Lục Viễn khoát tay ra hiệu đừng hoảng hốt, do xét trước mắt hai ách đứng đầu. Năm nào ước hơn 30 tuổi, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất tấm lãnh, người khoác màu xám điêu khắc tình mỹ hoa văn áo giáp. Đáng nhắc tới chính là áo giáp khảm nạm chín quả đầu rắn, tản ra màu sắc khác nhau qua mang. Lục Viễn triệu hoán bật. Lục Dạ Ly không xác định nói. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lục Dạ Ly nhìn xem đeo nhẫn chữ bật, ý thức được Lục Viễn tên này triệu hoán bật không tầm thường. Cho dù là siêu phàm cảnh tứ tinh Vũ Khải Hoa, cũng không thể để nàng trong nhẫn chữ bật linh khí phát ra như vậy cảnh cáo. Biết được là Lục Viễn triệu hoán bật, Lục Dạ Ly cùng tiểu đội thành viên nhẹ nhàng thở ra. Rất đẹp. Hướng Hân Nghiên quan sát đến thai ách đứng đầu. Lục Viễn thai ách giải vừa đến xấu không ít, thí dụ như gió, mục nát mà lún đồng tiền, chứa sát. Đẹp trai cũng có, trong đó Kim Chi thai ách vệ quân nàng cảm thấy đẹp trai nhất. Hiện tại nàng cảm thấy trước mắt tên này triệu hoán vật đẹp trai nhất, có loại đi bộ nhàn nhã, đại quyền trong tay tam quân thống xoáy đã thị cảm. Tại mọi người nhìn soi mói, chín đại thai ách tập thể một gối quỳ xuống. Bọn chúng đầu tiên là nhìn về phía Lục Viễn. Tham kiến chủ nhân. Ngay sau đó nhìn về phía thai ách đứng đầu. Tham kiến thống xoáy. Thanh âm vang hữu lực, vang vọng chân trời. Cựu hủy tham kiến chủ nhân. Đứng tại chín đại thai ách phía trước, cựu hủy hữu quyền nắm chặt dán tại ngực, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước. Đều không ngoại lệ, tất cả thai ách đều là khai linh trí. Về sau Lục Viễn không cần điều khiển bọn chúng chiến đấu, ra lệnh một tiếng liền có thể. Khó trách cảnh cáo âm thanh đội vã như vậy gấp rút. Lục Dạ Ly nhìn xem duy nhất không có một gối quỳ xuống cửu hủy. Lục Viễn đông đảo thai ách bên trong, cửu hủy là thai ách thông soái. Độc thuộc tính. Lục Viễn nhíu mày. Thai ách đứng đầu, cửu hủy thánh cấp quỷ ngẫu cảnh giới, pháp tác cảnh nhất tinh linh kỹ, an mòn thủy triều, độc điệp phiên vũ, mạch nước ngầm độc quyền, u minh xương độc ghi chú, chủ bị ô nhiễm thai ách, cũng là bị ô nhiễm cường đại nhất thai ách. Biết được cửu hủy là độc thuộc tính, Lục Viễn kinh ngạc. Độc thuộc tính sớm tại 300 năm trước liền không có người thức tỉnh qua, mà độc thuộc tính linh kỹ phổ biến là phạm vi tổn thương. Lúc chiến đấu địch nhân càng nhiều càng tốt, nhất là ở trên chiến trường phát huy tác dụng một người có thể chống đỡ vạn quân vạn mã. Kinh hỉ từng cơn sóng liên tiếp, Lục Viễn phát hiện cửu vị vậy mà tự mang cầm chú. Không hổ là chủ vị bị ô nhiễm, cái cuối cùng ban thưởng 2x. Uy, Viễn ca, ngươi có nghe ta nói không? Hàn Tuấn Thần thanh âm vang lên. Cạnh cửa hang bên cạnh thành, nằm ở trên giường Hàn Tuấn Thần giật nảy mình. Đất rung núi chuyển. 10 cái địa giai cao cấp linh kỹ cùng một chỗ thi triển, trong khoảnh khắc đem núi nham thạch oanh chia 5x7. Không cần ngươi nói cho ta biết cửa hang vị trí cụ thể. Lục Viễn trả lời. Châu Như Bức. Hàn Tuấn Thần giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên có một tòa cung điện. Lục Viễn ở trên cao nhìn xuống kiến tạo xa hoa cổ kính cung điện. Cung điện chính giữa mùi thuốc nồng đậm, nhiều tên thái giám ngay tại dốc lòng chăm sóc trồng trọt thiên địa linh bảo. To gan lớn mật, các ngươi bảy tiện dân này lại dám xông vào phụ thân vương đệ. Một tên mặc hoa lệ phục sức, xem bộ dáng là đầu lĩnh thái giám tức hồn hện. Dân đen Lục Viễn nghe cái này tại phim cổ trang mới có thể xuất hiện từ ngữ. Sau đó thô sơ giản lược quét mắt cung điện chức nghiệp giả thực lực, chính như Hàn Tuấn Thần nói tới không có lĩnh vực cảnh cường giả. Danh khí kia gấp bại hoại thái giám là thủy thuộc tính, siêu phàm cảnh bát tinh. Ngoài ra còn có 8 tên siêu phàm cảnh chức nghiệp giả, pháp tác cảnh cũng không phải ít không sai biệt lắm 20 người. Viễn ca, ngươi có thể tính tới cứu ta. Gầy thành ra bọc xương Hàn Tuấn Thần từ gian phòng leo ra. Lúc này hắn mắt quần thâm cực nặng, một bộ bị ép khô bộ dáng, thậm chí không cách nào bình thường đi đường. Theo Hàn Tuấn Thần leo ra, một tên tuổi chừng 25-26, làn da trắng non nữ nhân đi chân trần đứng tại Hàn Tuấn Thần bên cạnh. Nàng trang dung đẹp đẽ, mặc rõ ràng, trắng bóng đùi nhìn một cái không sót gì. Phát hiện người xông vào chỉ là một đám pháp tắc cảnh chức nghiệp giả, Mục Diệu Linh không thèm để ý chút nào, ánh mắt dừng lại tại Lục Viễn cùng Sở Vô Xá trên thân. Thổ thuộc tính Mục Diệu Linh khẽ cắn môi mị nhãn như tơ. Nữ giết, nam đưa đến ta tẩm cung. Mục Diệu Linh ra lệnh. Lục Viễn, hiện tại ngươi đã hiểu đi. Hàn Tuấn Thần khóc không ra nước mắt. Phát hiện chỉ là Lục Viễn cùng Sở Vô Xá, tăng thêm Lục Dạ Ly tiểu đội đến đây cứu mình. Hàn Tuấn Thần ngộp bức. Viễn ca, ngươi sẽ không thật muốn để cho chúng ta ba cùng một chỗ làm nam sủng đi. Hàn Tuấn Thần vừa dâng lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt. Đừng nói nhảm, có thể cứu ngươi ra ngoài là được. Lục Viễn liếc mắt cung điện chính giữa trồng trọt thiên địa linh bảo, nơi đó có bao nhiêu gốc chí dương đồ vật thiên địa linh bảo. Đồng thời tất cả thiên địa linh bảo đều là thượng phẩm. Chương 122, một kích này sơn băng địa liệt chương 122, một kích này sơn băng địa liệt kiến trúc xa xỉ, chôn giấu trong lòng đất cổ kính cung điện. Giết bảy tiện dân này. Đại thái giám Tạ Vinh Hiên nổi trận lôi đình. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện phụ thân vương không có bị phát hiện, dạng này bọn hắn liền có thể tiếp tục cẩn giấu đi. Sau đó chờ đợi các thân vương cùng bệ hạ thức tỉnh, nhất cử lật đổ Hoa Hạ trùng kiến đại thuận vương triều. Động thủ. Lục Viễn ra lệnh một tiếng, cửu hủy xuất lĩnh chín đại thái ách cùng nhau tiến lên. Màu xanh la khí độc lan tràn ra, thân ở trong khí độc cửu hủy giống như sát thần, trong nháy mắt miểu sát một tên pháp tắc cảnh ngũ tinh thái giám. Viễn ca, ngươi tìm thêm một số người a. Hàn Tuấn Thần vẻ mặt cầu xin. Nhìn thấy cửu hủy miểu sát pháp tắc cảnh ngũ tinh thái giám, Hàn Tuấn Thần lập tức đổi giọng. Ai đủ ta, Viễn ca như bức. Miểu sát. Đi chân trần, mặc rõ ràng Mục Diệu Linh ý thức được Lục Viễn không đơn giản. Những pháp tắc này cảnh dân đen bên trong, Lục Viễn mạnh nhất. Hắn điều khiển 10 tên quái vật vô địch cùng cảnh giới, thậm chí cùng siêu phàm cảnh thái giám cũng có sức đánh một trận. Mục Diệu Linh ánh mắt tại cửu hủy, ma mai táng, huyết đổ, lôi thực, phệ quân 5 tên thai ách trên thân vừa đi vừa về nhảy bọn. Hừ, pháp tắc cảnh trung quy là pháp tắc cảnh, đêm nay ba người các ngươi nhất định thị tẩm. Mục Diệu Linh nói ra. Vừa nghĩ tới có ba người thị tẩm, Mục Diệu Linh hưng phấn không thôi. Tùy tung mẹ ngươi. Sở Vô Xá mắng một câu, hắn chỉ là nghĩ đến hình ảnh kia liền cảm thấy buồn nôn. Thổ thuộc tính. Mục Diệu Linh cười. Lôi thuộc tính. Mục Diệu Linh ngữ khí kích động. Phong thuộc tính cùng huyết thuộc tính. Tạ công công, nhất định phải đem bắt xuống hắn. Mục Diệu Linh chỉ vào Sở Vô Xá. Lục Viễn, may mắn chính mình có chuẩn bị mà đến, bằng không Sở Vô Xá đêm nay phải gặp lao tội. Đầy trời tơ hồng bao trùm toàn trường, Lục Viễn liên tiếp thi triển nhiều cái quỷ ngẫu sư linh kỹ. Huyền giai trung cấp linh kỹ chớ chú quỷ ngẫu, huyền giai cao cấp đau buồn nhân ngẫu, địa giai cao cấp linh kỹ thật lâu quỷ ngẫu. Theo cảnh giới tăng lên, tất cả linh kỹ uy lực tăng cường mấy chục lần. Trang diện càng hỗn loạn, cùng hai ách chiến đấu thái giám tình huống nhiều lần ra. Cảnh giới của ta làm sao từ siêu phàm cảnh lục tinh ngã xuống tam tinh? Ta thi triển linh kỹ làm sao hướng tương phản phương hướng, rõ ràng nhắm ngay dân đen a. Toàn trường thực lực mạnh nhất, thủy thuộc tính, siêu phàm cảnh bắt tinh đại thái giám Tạ Vinh Hiên càng là rung động tột đỉnh. Hắn thấy được một chính mình khác. Ai u ta, Viễn ca thực lưu bức. Hàn Tuấn Thần hô lớn. Lục Viễn vậy mà phục chế một cái siêu phàm cảnh Tạ Vinh Hiên, cái này khiến hắn nhìn thấy còn sống rời đi hy vọng. Loạn đấu bên trong, Lục Dạ Ly đối với tiểu đội thành viên gật đầu. Hướng Hân Nghiên bốn người bắt đầu phát lực, thuộc tính không gian, thời gian thuộc tính linh lực rót vào Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao thể nội. Ngoa tào. Hàn Tuấn Thần cảm xúc giá trị kéo căng, nhìn xem Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao đột phá đến siêu phàm cảnh nhất tinh. Tình huống như thế nào? Làm sao lại đột phá? Hai nữ khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Lục Dạ Ly càng thành thục hơn càng có vận bị, ngự tỷ khí chất kéo căng, Kha Duyệt giao không còn sợ hãi xã hội, toàn thân tràn đầy túc sát chi khí. Triệu hoán tương lai chính mình. Lục Viễn nói ra. Hiện tại Lục Dạ Ly cũng không phải là hắn quen thuộc lão tỷ, có thể là 25 tuổi, cũng hoặc 26 tuổi Lục Dạ Ly. Tình huống giống như dần dần không được bình thường. Mục Diệu Linh có chút bối rối. Nàng chỉ bất quá ngủ say hơn 300 năm, làm sao thời đại này tiền tài một cái so một cái yêu nghiệt. Đầu tiên là Sở Vô Xá, bốn thuộc tính chức nghiệp giả cho dù tại Đại Thuận Vương triều cũng là cử thế vô song thiên tài. Mà pháp tắc cảnh lục tinh Sở Vô Xá, tập lập thi triển dung hợp linh kỹ, đánh vây công hắn pháp tắc cảnh thái giám khổ không thể tả. Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao cũng không thích hợp, không biết dùng cái gì thủ đoạn, trực tiếp từ pháp tắc cảnh đột phá đến siêu phàm cảnh. Khoa trương nhất không ai qua được Lục Viễn. Hắn mới là bầy tiện dân này bên trong mạnh nhất tồn tại, điều khiển quái vật kiểm chế lại đại thái giám Tạ Vinh Hiên, cùng nhiều vị siêu phàm cảnh thái giám. Trước hết giết dân đen kia. Tạ Vinh Hiên chỉ vào Lục Viễn. Lúc này Cựu Hủy đang cùng Tạ Vinh Hiên đơn đấu, hai người kém một cái đại cảnh giới, có thể Cựu Hủy bằng vào các loại cổ quái khí độc nhẹ nhõm kiểm chế lại Tạ Vinh Hiên. Tạ Vinh Hiên càng đánh càng bực bội. Hắn biết trước hết giết Lục Viễn là bầy quái vật này chủ nhân. Thủy thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ chạy xiết dâng lên nghe được Tạ Vinh Hiên lời nói, nhiều tên siêu phàm cảnh thái giám thi triển linh kỹ đánh phía Lục Viễn. Quân chúa, Lao Nô nhất định phải giết hắn. Tạ Vinh Hiên nói ra. Mục Diệu Linh sắc mặt không vui. Được chưa, nhưng này tên bốn thuộc tính dân đen nhất định phải để lại người sống. Mục Diệu Linh nói ra. Sở Vô Xá bĩu môi. Đối mặt phô thiên cái địa linh kỹ công hướng Lục Viễn, hai ách lựa chọn không nhìn, chuyên tâm đối phó trước mắt địch nhân. Thổ chi hai ách trướng sát lặng yên biến mất, Lục Viễn mi tâm thổ thuộc tính ký hiệu lấp lóe. Quả quyết thi triển thần thông bất khuất hùng tâm. Phanh phanh phanh, vách đá kịch liệt lay động sắp đổ sụp, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Song song, Hàn Tuấn Thần sắc mặt trắng bệnh, hối hận chủ động liên hệ Lục Viễn. Ta hại ngươi a, Lục Viễn. Hàn Tuấn Thần không thể nào tiếp thu được, bên cạnh Mục Diệu Linh biểu lộ tiếc nuối. Đêm nay thiếu đi cái nam nhân thị tầm. Mấy chục cái linh kỹ, hơn nữa là siêu phàm cảnh chức nghiệp giả thi triển linh kỹ thế công bên dưới. Pháp tắc cảnh Lục Viễn không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Hoa Hạ thiên tài không gì hơn cái này. Tạ Vinh Hiên cười lạnh nói, khi hắn coi là Lục Viễn sau khi chết, những quái vật này sẽ mất đi ý thức lúc, có ai nghĩ được Cửu Vĩ không chỉ có không có mất đi ý thức, ngược lại thế công giống như là biển gầm mãnh liệt. Cho bụi tan đi, Lục Viễn bình yên vô sự đứng tại chỗ. Bất Quân Hùng Tâm hấp thu năng lượng kéo căng, lấy Lục Viễn làm trung tâm phương viên trăm mét lâm vào thiên thạch phong bạo. Phanh, phanh, phanh. Nhìn xem bốn tên siêu phàm cảnh thái giám bị thiên thạch nện thành thịt nát, Sở Vô Xá khỏe miệng co giật. Đây chính là Bất Quân Hùng Tâm hoàn toàn bổ sung năng lượng lực lượng sao? Sở Vô Xá hai nhiên, có thể công có thể thủ, so với hắn lĩnh ngộ thôn tiên chi thế mạnh hơn nhiều lắm. Thôn tiên chi thế chỉ có một cái hiệu quả, trong thời gian ngắn không nhìn một cái đại cảnh giới chức nghiệp giả linh kỹ, chỉ có phòng thủ không có tiến công. Chủ nhân, muốn giết sạch sao? Cửu Huy hỏi. Lưu một người sống là đủ rồi. Lục Viễn nhìn về phía sắc mặt tái xanh đại thuận vương triều quận chúa Mục Diệu Linh. Mục Diệu Linh là một thuộc tính, pháp tác cảnh lục tinh chức nghiệp giả. Nàng tựa hồ không thiện chiến đấu, từ tiến vào cung điện đến bây giờ một mực chỉ huy bọn thái giám. Các ngươi những dân đen này, dân đen. Mục Diệu Linh mắng. Mau chóng kết thúc đi. Lục Viễn lần nữa dung nhập hỏa chi thai ách đỏ xương cốt thu hoạch được hỏa thuộc tính. Ngọn lửa màu vàng tràn ngập cả tòa cung điện. Đó là cảm nhận được Lục Viễn thể nội bắn ra lực lượng kinh khủng, siêu phàm cảnh bắt tinh Tạ Vinh Hiên hai chân không tự giác run lên. Cấm chú. Màu xanh la khí độc không ngừng quyết tán, Cửu Hủy đứng tại Lục Viễn bên cạnh. Lại là một cái cấm chú. Tạ Vinh Hiên nuốt ngụm nước bọt. Thời đại này đến tột cùng tình huống như thế nào, vì cái gì dân đen trong tay sẽ có cấm chú? Ngọn lửa màu vàng hỗn hợp có khí độc lan tràn lại lan tràn, Lục Viễn ép khô thể nội tất cả linh lực, một đầu xích viêm kim long lơ lửng đỉnh đầu. Hỏa thuộc tính cấm chú buộc diễm phần thiên Cửu Hủy mặc khôi giáp đầu rắn cùng kêu lên phát ra long ngâm. Độc thuộc tính cấm chú độc long vệ tâm hai đại cấm chú đồng thời thi triển, kim long cùng độc long phát ra gào thét phóng tới cung điện. Phanh, một kích này sơn băng địa liệt. Chương 123, nguy cơ lại nổi lên. Chương 123, nguy cơ lại nổi lên. Nham thạch rừng rậm, ánh lửa ngút trời. Phương viên 60 dặm hung thú phát ra hoảng sợ thét lên, hung thú bản năng để bọn chúng ý đồ chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt, nhưng mà thì đã trễ. Vô số hung thú trong nháy mắt hỏa tan bốc hơi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ầm ầm, cung điện đổ sụp, Mục Diệu Linh mắt thấy phụ thân vương tất cả thái giám chết ở trước mặt mình. Có bị đốt sống chết lây, có làn da thối giữa thất khiếu chảy máu. Thủy thuộc tính, siêu phàm cảnh tứ tinh Tạ Vinh Hiên không ngừng ai hào kêu thảm. Hắn thực lực mạnh nhất, ngược lại bị cha tấn thống khổ nhất. Cấm chú Sở Vô Xá nhìn về phía trước mắt chẳng cảnh, cảm thán cấm chú uy lực khủng bố như vậy. Một cái cấm chú còn như vậy, huống chi Lục Viễn thi triển là hỏa thuộc tính cùng độc thuộc tính hai cái cấm chú. Người gây nên hỏa hoạn táo bạo cùng hủy diệt, độc chủ cha tấn. Hai cái này cấm chú cùng một chỗ thi triển trừ phi lĩnh vực cảnh cường giả, bằng không ai cũng chịu không được. Giải quyết cung điện tất cả thái giám, Lục Viễn không do dự đi vào trồng trọt thiên địa linh bảo trong vườn. Mùi thuốc nồng nặc vị xông vào mũi, đừng nói ăn một gốc, liền xem như ngửi một chút cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Ta chỉ cần trí dương đồ vật thượng phẩm thiên địa linh bảo, mặt khác về các ngươi. Lục Viễn nói ra. 70-80 gốc thượng phẩm thiên địa linh bảo, có 50 gốc là trí dương đồ vật. Lục Viễn suy đoán cùng đại thuận vương triều hoàng đế là kim, lửa song thuộc tính có quan hệ. Những thiên địa này linh bảo sát suất lớn là cho hắn chuẩn bị. Sở Vô Xá biểu thị không có ý kiến. Lục Dạ Ly ở vào một loại kỳ lạ trạng thái, Lục Viễn biết nàng sẽ đồng ý không thể nhìn thấy Lục Viễn rút ra trồng trọt thiên địa linh bảo, duy nhất lưu lại người sống Mục Diệu Linh ý đồ ngăn cản. Ngươi muốn sống đi ra ngoài sao? Lục Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Lục Viễn lời nói, Cửu Hủy đeo áo giáp đầu rắn phun ra lưỡi, leo đến Mục Diệu Linh trên thân vừa đi vừa về du động. Mục Diệu Linh run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Đem thiên địa linh bảo cất vào đặc thù trong bồn chứa, Lục Viễn do dự một chút. Cửu Hủy, gió, có thuộc hạ. Đem đồ vật đưa đến bằng thành lão sư trong tay. Lục Viễn nói ra. Sở Vô Xá huyết đồng lấp lóe, biết Lục Viễn vì cái gì không tự tay giao cho Đường đạo sư. Hiện tại ai cũng không xác định Đường đạo sư phải chăng còn sống. Tốn sức chín châu hai hổ đạt được thiên địa linh bảo, nếu như Đường đạo sư chết, Tuân mệnh. Cửu Hủy hai tay tiếp nhận đặc thù dụng cụ, học tập cùng Lục Dạ Ly hai vị thuộc tính không gian thành viên rời đi. Các nàng phụ trách thi triển cổng không gian truyền tống đến Đế Đô, ngay sau đó Cửu Hủy lại cưỡi không gian trận pháp trở lại bằng thành. Chiến đấu kết thúc, Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao triệu hoán tương lai chính mình linh kỳ im bặt mà dừng. "Duyệt Giao, ngươi không sao chứ?" Lục Dạ Ly quan tâm nói. "Không có không có việc gì." Kha Duyệt Giao lắc đầu. Mỗi lần triệu hoán tương lai chính mình chiến đấu, đều sẽ để nàng cùng Lục Dạ Ly bỏ ra nghiêm trọng đại giới. Một trong số đó chính là trong 7 ngày không cách nào vận chuyển linh lực, thân thể ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Cũng may nguy cơ giải trừ, chờ trở lại Đế Đô sau. Nàng cùng Lục Dạ Ly thành thật thật đợi tại Đế Đô đại học 7 ngày là được. Còn lại 20 cây thượng phẩm thiên địa linh bảo các ngươi phân phối." Lục Viễn nói ra. "Ta 6 cây." Sở Vô Xá đề nghị, lựa chọn để Kha Duyệt Giao cùng Lục Dạ Ly một người 7 cây. Giang Ba Câu phân phối xong chiến lợi phẩm, Lục Viễn đứng tại Mục Diệu Linh trước mặt. "Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Mục Diệu Linh chi chi ngô ngô không dám trả lời. "Dân đen, Viễn ca, nàng mắng ngươi dân đen." Hàn Tuấn Thần giúp Mục Diệu Linh trả lời. Hắn phục dụng Sở Vô Xá cho một viên Long Huyết Tinh, khí sắc hơi tốt hơn một chút. Mặc dù eo hay là đau dữ dội, xem chừng muốn đi Nam Khoa bệnh viện rất tín chỉ trị một chút. "Tướng công, chúng ta tốt xấu vợ chồng một trận, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy?" Mục Diệu Linh đối bỏ đá xuống giếng Hàn Tuấn Thần nói ra, ngữ khí bị khuất, không có trước đó ngang ngược cản rỡ. "Ngươi rõ ràng không có coi ta là người nhìn. Hồi ức những ngày này gặp phải, Hàn Tuấn Thần xấu hổ một. Nghĩ đến Lục Viễn toàn bộ hành trình nghe, hắn càng xấu hổ. Những tiên điệu này linh bảo là cho bệ hạ chuẩn bị." Mục Diệu Linh nu thuận trả lời Lục Viễn vấn đề. "Phụ thân nàng tên là Mục Chấn Tiêu, là Đại Thuận Vương triều hoàng đế thân huynh đệ, đứng hàng lão bát. Mục Chấn Tiêu thâm thụ Đại Thuận Vương triều hoàng đế coi trọng, được phong làm Thuận Vương. Thuận chữ là Đại Thuận Vương triều quốc hảo, phong làm Thuận Vương đủ để có thể thấy được Mục Chấn Tiêu không tầm thường." Lục Viễn liếc nhìn đổ sụp cung điện, nhìn về phía bầu trời treo lơ lửng trăng tròn. Mục Chấn Tiêu danh tự hắn nghe nói qua, là tại trên sách lịch sử, bao quát Mục Diệu Linh. Liên quan tới Mục Diệu Linh ghi chép giải rác vài câu, đại khái là ý nói nàng nuôi rất nhiều nam sủng. Mỗi lần nam sủng không có Mục Diệu Linh hài lòng, nàng liền sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn dằn vặt đến chết. Có loại người cổ đại xuyên qua đến hiện đại cảm giác. Hướng Hân Nghiên nói ra. Ai có thể nghĩ tới tuổi tác 25-26 Mục Diệu Linh lại là người cổ đại, đồng thời tuổi thật hơn 300 tuổi. Vì cái gì các ngươi muốn rơi vào trạng thái ngủ say? Lục Viễn hỏi ra một cái tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Đó chính là Đại Thuận Vương triều năm đó hủy diệt nguyên nhân. Nếu có một cái điều tra vấn quyền, điều tra vương triều nào nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn? Lớn như vậy xác suất là Đại Thuận Vương triều. Buồn nôn điểm ở chỗ Đại Thuận Vương triều là có thể ngăn cản yêu ma xâm lấn, hết lần này tới lần khác trong vòng một đêm hoàng đế, hoàng thân quốc thích cùng Đại Thuận tinh nhuệ hư không tiêu thất. Căn cứ thống kê, trong lúc đó có hơn 20 triệu bách tính chết tại yêu ma trong tay. Hơn 20 triệu người, đây là khái niệm gì? Chân chính thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Phía sau thành lập vương triều vô lực ngăn cản, mảng lớn lãnh thổ bị yêu ma xâm chiếm. Nô gia cũng không rõ ràng, chỉ biết là ngày đó huyết nguyệt giữa trời, trước đó bệ hạ mệnh phụ vương trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Mục Diệu Linh hồi ức hơn 300 năm trước sự tình. Phụ vương ngày đó vội vã từ hoàng cung trở về, dặn dò ta sau khi tỉnh lại không nên khinh cử vọng động, chiếu cố tốt những thiên địa này linh bảo. Mục Diệu Linh dư quang liếc nhìn cung điện chỗ sâu, không lưu vết tích lui lại cùng Lục Viễn giữ một khoảng cách. Huyết nguyệt giữa trời. Ừ, có thể kinh khủng, lúc đó đều tại lưu truyền ngày tận thế tới. Mục Diệu Linh lời nói xoay chuyển bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi có thể hay không đừng giết ta, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi, hoặc là hai cái cùng một chỗ phụng dưỡng cũng được. Mục Diệu Linh nhìn về phía Lục Viễn, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Vô Xá. Lục Viễn, đây là cầu xin tha thứ sao? Rõ ràng là ban thưởng. Ta có thể lợi hại, nhất định khiến hai vị anh hùng lưu luyến quên bể, nhất là vị anh hùng kia. Mục Diệu Linh hướng Sở Vô Xá liên tiếp vứt bị nhãn. Không hứng thú. Sở Vô Xá lạnh nhạt cự tuyệt. So với nam nữ hoan ái, hắn càng đối thế nào đánh bại Lục Viễn cảm thấy hứng thú. Khi cùng Lục Viễn bọn người bảo trì đầy đủ khoảng cách sau, Mục Diệu Linh thở sâu. Phụ vương, ngài chẳng lẽ còn không chuẩn bị tô tình sao? Nữ nhi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phụ vương. Mục Chấn Tiêu cũng tại tòa cung điện này ngủ say. Lôi thuộc tính, nhập thánh cảnh tứ tinh. Lục Viễn nghĩ đến trong lịch sử liên quan tới vị này Thuận Vương ghi chép. Phanh phanh phanh, cung điện chỗ sâu một bộ gỗ đàn hương chế tạo quan tài lơ lửng không trung. Quan tài nổ tung. Một tên người mặc vương phục trung niên nhân hở hững nhìn chăm chú Lục Viễn. Năm nào ước 50 ra mặt, tướng mạo cùng Mục Diệu Linh giống nhau đến mấy phần. Chính là Đại Thuận Vương triều hoàng đế thân huynh đệ, đứng hàng lao bắt phong làm Thuận Vương Mục Chấn Tiêu. Thảo. Lục Viễn nhìn về phía cách đó không xa Mục Diệu Linh. Dầm dầm, huyết đồ tay mắt lanh lẹ ném ra ngoài răng cưa liên lưới lao, một tay lấy Mục Diệu Linh tung tới. Phụ vương bị huyết đồ gắt gao bóp lấy cổ Mục Diệu Linh cầu cứu. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Lục Viễn không biết trong tay thẻ đánh bạc có đủ hay không phân lượng. Mục Chấn Tiêu có thể hay không bởi vì Mục Diệu Linh, lựa chọn để bọn hắn bình yên rời đi. Chương 124, thời khắc sinh tử chương 124, thời khắc sinh tử lung lay sắp đổ sụp cung điện. Lôi thuộc tính lĩnh vực bao trùm toàn trường, Lục Viễn nhìn chỗ không bên trong, từ quan tài đi ra Mục Chấn Tiêu. "Phụ vương, cứu ta." Mục Diệu Linh nói ra. Vừa mới thức tỉnh Mục Chấn Tiêu không có trả lời nữ nhi lời nói, mà là nhìn về phía trống rỗng vườn. "Cho bệ hạ chuẩn bị thiên địa linh bảo đâu?" Mục Chấn Tiêu tiếng nói hùng hậu hữu lực. Đại Thuận Vương triều Đông đảo thân vương bên trong, chỉ có hắn cùng bệ hạ cùng cha cùng mẹ. Những thiên địa này linh bảo cực kỳ trọng yếu, đợi đến bệ hạ sau khi tỉnh dậy hấp thu mới có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Nghe được Mục Chấn Tiêu chất vấn, Mục Diệu Linh chột dạ không thôi. Thiên địa linh bảo bị người cướp đi. Mục Diệu Linh nói ra, 70 gốc thiên địa linh bảo, có 50 gốc bị cửu bị gió êm dịu mang đi, bây giờ chỉ còn lại có 20 cây. Biết được tin tức này, Mục Chấn Tiêu giận tím mặt. Phế vật, cần ngươi làm gì? Xem ra đôi cha con này quan hệ không ra thế nào nhỏ. A Lục Viễn biết không có cách nào dùng Mục Diệu Linh ý hiếp Mục Chấn Tiêu. Nhập thánh cảnh cường giả. Hàn Tuấn Thần tuyệt vọng, loại cấp bậc này cường giả xa không phải bọn hắn có thể chiến thắng. Trách ta, đều tại ta. Hàn Tuấn Thần này nói. Sớm biết liền không để cho Lục Viễn tới cứu hắn, ai có thể nghĩ tới nơi này đang ngủ say đại thuận vương triều thân vương. Sở Vô Xá sắc mặt đồng dạng khó coi. Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao lắc đầu, hai người bọn họ hiện tại cùng người bình thường không có khác nhau. Chỉ có 7 ngày sau mới có thể khôi phục linh lực. Huống hồ cho dù khôi phục lại có làm sao, siêu phàm cảnh các nàng có thể một trận chiến, nhập thánh cảnh chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Đó là Lục Dạ Ly chú ý tới Lục Viễn tử nhẫn chứa vật lấy ra dung nạp chất lỏng màu vàng óng cái bình. Long huyết. Mục Chấn Tiêu con mắt nhắm lại, một chút nhìn ra Lục Viễn trong tay cái bình là long huyết. Đồng thời trọng lượng cao tới hơn 1 cân. Mà bệ hạ là kim, lửa song thuộc tính, nếu như đem cái này hơn 1 cân long huyết hiến cho bệ hạ, có lẽ có thể công tội bù nhau. Cho ta. Mục Chấn Tiêu ngữ khí không cho phản bác. Lục Viễn không nhìn Mục Chấn Tiêu lời nói, mở ra miệng bình chuẩn bị phục dụng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể phục dụng long huyết, giống Sở Vô Xá như thế cảnh giới tăng gọn, mới có cơ hội chiến thắng siêu phàm cảnh Mục Chấn Tiêu. Hôn trướng, bản vương lời nói các ngươi dân đen dám không nghe. Mục Chấn Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Tại đại thuận vương triều địa vị của hắn gần với bệ hạ, có thể nói trên một người dưới bằng người. Bệ hạ lời nói là hoàng lệnh, hắn là vương lệnh. Một đạo thiên lôi rơi xuống, mục tiêu thẳng đến Lục Viễn. Phụ vương, ngài Mục Diệu Linh ngây ngẩn cả người. Nhập thánh cảnh tiện tay một kích cường đại dường nào, đạo thiên lôi này đủ để mẫn diệt ở đây tất cả mọi người. Bao quát thân là Mục Chấn Tiêu con gái ruột chính mình. Ngay cả ta đều muốn giết sao? Mục Diệu Linh lòng như cho nguội, minh bạch tại Mục Chấn Tiêu trong mắt nàng bất quá là công cụ thôi. Phanh, thiên lôi rơi xuống trong nháy mắt, một vệt kim quang bao phủ Lục Viễn. Ân. Mục Chấn Tiêu ngắm nhìn một phía, uy áp mạnh mẽ làm cho hắn không thở nổi. Loại cảm giác này hắn trước khi ngủ say chỉ ở trên người một người thể nghiệm qua. Đó chính là Đại Thuận Vương triều hoàng đế, thân ca ca của hắn. Hiển nhiên người đến cũng không phải là Đại Thuận Vương triều hoàng đế. Giang giác, Mục Chấn Tiêu lôi thuộc tính lĩnh vực như là tấm gương vỡ vụn, một thanh thanh đồng cổ kiếm lơ lửng không trung. Tổng Minh chủ tới. Sở Vô Xá nhận ra thanh đồng cổ kiếm kia, chính là Tổng Minh chủ bội kiếm. Giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh đi ra cùng bản vương một trận chiến. Mục Chấn Tiêu cố giả bộ bình tĩnh. Không phải là các ngươi tại giấu đầu lộ đuôi. Một ngọn gió khinh vân nhạt thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh đồng cổ kiếm đâm về Mục Chấn Tiêu, không như trong tưởng tượng hoa mắt linh kỹ, chỉ có giản dị tự nhiên một kiếm. Lôi thuộc tính, nhập thánh cảnh tứ tinh Mục Chấn Tiêu cúi đầu nhìn về phía xuyên qua trái tim kiếm thương. Hắn muốn chống cự, mà ở trước mặt thực lực tuyệt đối, động động ngón tay đều là hy vọng xa vời. Đế đô, Thất Minh Nhất Điện tổng bộ, Thiên Kiếm Điện. Thân hình gầy gò, con mắt sắc bén như kiếm lệ tình thương nhìn ra xa nham thạch rừng rậm phương hướng. Trước đó hắn cũng không có chú ý tới nham thạch rừng rậm chiến đấu. Thẳng đến siêu phàm cảnh Mục Chấn Tiêu thức tỉnh. Dây Hàn Tuấn Thần nhìn xem không ai bị nổi. Tại Đại Thuận Vương triều địa vị cao ca Mục Chấn Tiêu, Tổng Minh chủ thậm chí không có tự mình trình diện, chỉ dùng một kiếm liền đem Mục Chấn Tiêu miểu sát. Bất quá nghĩ đến là Tổng Minh chủ, Hàn Tuấn Thần cảm thấy chuyện đương nhiên. Thất Minh một điện minh chủ cùng điện chủ bên trong, trưởng quản ngũ minh Tổng Minh chủ công nhận thực lực mạnh nhất. Tại phụ thân ngươi trong mắt, an nguy của ngươi không đáng giá nhắc tới. Xác định Mục Chấn Tiêu chết không thể chết lại, Lục Viễn thu hồi long huyết. Đứng tại Mục Diệu Linh trước mặt, Lục Viễn nhìn về phía vị này Đại Thuận Vương triều của chúa. Mục Diệu Linh không có trả lời Lục Viễn, ngồi liệt trên mặt đất ngơ ngác nhìn chăm chú Mục Chấn Tiêu thi thể. Trong mắt phụ thân chỉ có Đại Thuận Vương triều cùng bệ hạ, ta Mục Diệu Linh tự rêu cười cười. Nàng muốn cho là phụ thân sẽ quan tâm an nguy của nàng, ai có thể nghĩ lại ngay cả nàng cũng muốn giết. Không để ý đến một mình cảm thán Mục Diệu Linh, Lục Viễn gọi ra nhiều tên liệt không binh sĩ. Về đế đô, Bàng Thành, thị trung tâm y địa viện. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi nước thuốc, trong hành lang y tá bộ pháp đội vàng. Một cỗ lanh ý lan tràn ra, nằm tại trên giường bệnh đường cảnh huy khí như huyền đi. Giường bệnh trung quanh đứng đấy rất nhiều người, Bàng Thành đại học phó hiệu trưởng Trạm thủ chính, phó tính tiết cùng nhiều vị đạo sư. Lục Viễn đâu? Trạm thủ chính dò hỏi. Điện thoại một mực không có đả thông, khả năng tại khu không người. Phó tính tiết lắc đầu. Tại Hoa Hạ cảnh nội điện thoại không có khả năng đánh không thông, chỉ có khu không người mới không tín hiệu. Trạm thủ chính thở dài. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lục Viễn không cách nào gặp Đường Cảnh Huy một lần cuối. Đường Cảnh Huy một thân một mình, không có lấy vợ sinh con. Mà Lục Viễn cùng phó tính tiết là hắn số lượng không nhiều tưởng niệm. Không đến vậy tốt, chí ít không cần nhìn đến ta chết ở trước mặt hắn. Đường Cảnh Huy thanh âm suy yếu, mỗi hô hấp một lần đều vô cùng thống khổ. Tính tiết, sau khi ta chết ngươi phải chiếu cố thật tốt Lục Viễn, ngươi bây giờ là Liệt Phong Minh trưởng lão tiền đồ óng ánh khắp nơi. Lục Viễn hắn Đường Cảnh Huy đau đầu đầy mồ hôi, nói chuyện dị thường, cố hết sức. Lão sư ngài yên tâm, ta hội chiếu cố tốt Lục Viễn học đệ ngài chớ nói chuyện. Phó Tĩnh Tiết không đành lòng. Ân. Nghe được Phó Tĩnh Tiết nhận lời, Đường Cảnh Huy ngồi tại trên giường bệnh, an tĩnh chờ đợi tử vong giáng lâm. Cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì? Phòng bệnh bên ngoài, Phó Tĩnh Tiết dùng sức vuốt mặt. Hắn nhớ rõ, lão sư thể nội hàn độc còn có thể kiên trì 3 tháng lâu. Kết quả lúc trạng vạng tối đột nhiên tăng thêm hôn mê tại trên đường cái, sau đó mang đến thị trung tâm y địa viện khẩn cấp cứu rút. Cho dù là một hành minh minh chủ đều không thể chữa trị hàn độc, huống chi thị trung tâm y địa viện đâu. Lúc này Đường Cảnh Huy có khả năng một giây sau liền sẽ mất đi hô hấp, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nghe nói Cảnh Huy đi một chuyến Hàng Thịnh tổng bộ, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Phó hiệu trưởng Trạm Thủ Chính nói ra. Phó Tĩnh Tiết sắc mặt tâm trầm, nghe được Hàng Thịnh hai chữ lên cơn giận dữ. Vì cái gì Hình Vân An một mực tại nhằm vào lão sư, hắn đến cùng muốn làm gì? Hai người này đã từng xuất sinh nhập tử, là quá mệnh giao tình. Bây giờ lại náo đến loại tình trạng này. Thị trung tâm y địa viện bên ngoài, một tên người mặc khảm nạm cựu đầu xà thủ khôi giáp nam nhân từ trên cao bình ổn rơi xuống đất. Chủ nhân lập tức quay lại, đi chạm đường sắt cao tốc nên đón chủ nhân. Tướng mạo quái vật xấu xí bố cánh, hướng bằng thành chạm đường sắt cao tốc bay đi. Mắt thấy quái vật biến mất ở trong đêm tối, Cửu Hủy đi vào bệnh viện hỏi thăm đường Cảnh Huy chỗ phòng bệnh. Nhìn xem xuyên đáp kỳ lạ Cửu Hủy, y tá biểu lộ của quái. Tầng cao nhất, ba hào phòng bệnh. Đa tạ. Cửu Hủy sải bước hướng phía tầng cao nhất đi đến. Chương 125, nên làm một cái đoạn mất chương 125, nên làm một cái đoạn mất bằng thành, bệnh viện trung tâm thành phố, tầng cao nhất. Ở tầng chót vót ở lại đều là sắc bệnh tình nguy kịch bệnh nhân, hành lang vang lên rất nhiều tiếng khóc. Nghe được tiếng khóc Phó Tĩnh Tiết tâm phiền ý loạn. Phó trưởng lão, cửa thang máy mở ra. Một tên khí chất nho nhã, mang theo mắt kính gọng vàng người trẻ tuổi đi tới. Năm nào ước 25-26, tuy là chiến đấu chức nghiệp giả cũng bất quá luyện khí cảnh. Đứng phía sau hai tên người mặc đồ vét đại hán và mỡ. Thực lực bọn hắn thì mạnh hơn nhiều, đều là tại siêu phàm cảnh. Khương công tử. Phó Tĩnh Tiết nhận ra người trẻ tuổi thân phận. Ma Đô Khương gia tộc trưởng trưởng tử Khương Khải Văn. Khương Khải Văn không tầm thường, Khương gia to to nhỏ nhỏ sinh ý đều là hắn đang xử lý. Tuổi còn trẻ trở thành Khương gia nhân vật số 2. Bất quá Khương Khải Văn thiên phú chỉ là ép cấp, bởi vậy tu luyện tới luyện khí cảnh liền từ bỏ. Thiên phú càng thấp hấp thu yêu tinh tốc độ càng chậm. Dưới cảnh giới giống nhau, ép cấp thiên phú Khương Khải Văn hấp thu yêu tinh phải hao phí gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần thời gian. Đổi lại ai cũng sẽ chọn từ bỏ trở thành chức nghiệp giả. Khương công tử có chuyện gì sao? Phó Tĩnh Tiết hỏi. Phụ thân biết được Đường đạo sư bệnh tình rất là lo lắng, để cho ta đưa tới một viên tử dương quả. Khương Khải Văn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trong túi áo trái cây. Trái cây bị đặc thù kim loại bao khỏa, dù vậy tản ra quần quần nhiệt khí. Thượng phẩm thiên địa linh bảo tử dương quả. Phó Tĩnh Tiết hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Khương gia gia chủ xuất thủ xa hoa như vậy, trực tiếp đưa cho lão sư một viên thượng phẩm thiên địa linh bảo. Lão sư nhận biết Khương gia chủ? Phó Tĩnh Tiết hỏi. Khương Khải Văn lắc đầu. Rất nhanh Phó Tĩnh Tiết kịp phản ứng, bởi vì Lục Viễn học đệ. Không sai. Khương Khải Văn thoải mái thừa nhận. Phụ thân hắn sở dĩ đem tử dương quả cho Đường Cảnh Huy, chủ yếu là bởi vì Lục Viễn. Dễ hoa trên gấm kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Thương Chiến Thiên biết Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy quan hệ không ít. Thế là quả quyết xuất thủ tương trợ, muốn kéo gần cùng Lục Viễn quan hệ. Ta đã biết. Phó Tĩnh Tiết tiếp nhận tử dương quả đi vào phòng bệnh. Thương gia nhìn xem tử dương quả, Đường Cảnh Huy cảm thán chính mình vị này đồ đệ bài diện mười phần. Nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn phục dụng. Lưu cho Lục Viễn đi. Đường Cảnh Huy nói ra. Cái này đi vào phòng bệnh Khương Khải Văn nhíu mày, không nghĩ tới Đường Cảnh Huy sẽ nói ra loại lời này. Ta phục dụng tử dương quả cũng sống không được bao lâu, làm gì lãng phí quý giá như vậy thiên địa linh bảo. Đường Cảnh Huy rũ cụp lấy mí mắt, thanh âm càng yếu ớt. Khương Khải Văn trầm mặc, biết Đường Cảnh Huy đã coi nhẹ sinh tử. Sau đó Thương Khung Thương Hội Phó Hội trưởng Phó Đức Sương đổi tới, trong tay bưng lấy hai gốc thượng phẩm thiên địa linh bảo. Hội trưởng mệnh ta đến đây. Phó Đức Sương lời ít mà ý nhiều, không cần nhiều lời, Đường Cảnh Huy cùng phòng bệnh tất cả mọi người biết. Thương Khung Thương Hội sở dĩ làm như vậy, đồng dạng bởi vì Lục Viễn. Chỉ cần cứu sống Đường Cảnh Huy, cho dù là kéo dài tính mạng, Lục Viễn liền sẽ không quên nhân tình này. Kết quả rõ ràng, Đường Cảnh Huy khoát tay cự tuyệt, ra hiệu đem cái này hai gốc thượng phẩm thiên địa linh bảo lưu cho Lục Viễn. Ta liền không trả đạp những đồ tốt này. Đường Cảnh Huy nói đi túi đầu nhắm mắt lại. Lão sư. Phó Tĩnh Tiết con người phóng đại. Phanh, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Cựu Hủy nhìn về phía sắp trái tim ngưng đập Đường Cảnh Huy. Dầm dầm, 50 gốc chí dương đồ vật thiên địa linh bảo xuất hiện tại trong phòng bệnh. Nóng. Khi đặc thù dụng cụ mở ra, cả thị trung tâm bệnh viện nhiệt độ tiêu thăng. Rõ ràng là cuối thu lại nóng bức khó chịu. Trong chớp mắt Cựu Hủy không do dự, đầu tiên là nghiền nát một gốc thiên địa linh bảo hóa thành bột phấn để Đường Cảnh Huy hút đi vào. Cảm nhận được Đường Cảnh Huy trái tim khôi phục bình thường nhảy lên, quả quyết đem tất cả thiên địa linh bảo nhét vào Đường Cảnh Huy trong miệng, cưỡng ép để hắn phục dụng. Làm xong đây hết thể Cựu Hủy biết mình hoàn thành sứ mệnh. Ngươi là ai? Cựu Hủy là pháp tắc cảnh nhất tinh, Phó Tĩnh Tiết có thể ngăn cản hắn. Nhưng nhìn thấy nhiều như vậy chí dương đồ vật thiên địa linh bảo, cùng Cựu Hủy cử động, Phó Tĩnh Tiết biết hắn là bạn không phải địch. Cựu Hủy, phụ chủ nhân tên đến đây giải cứu đế sư. Phó Tĩnh Tiết lập tức kịp phản ứng. Lục Viễn học đệ để cho người tới. Cựu Hủy gật đầu. Lục Viễn lấy ở đâu nhiều như vậy thiên địa linh bảo? Phó hiệu trưởng Trạm Thủ Chính hãi nhiên. Dòng giá 50 gốc thượng phẩm thiên địa linh bảo đều bị Đường Cảnh Huy phục dụng. Đồng thời đều là chí dương đồ vật thượng phẩm thiên địa linh bảo, dù là bảy minh một điện bảo khố cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều. Nhìn xem nằm trên giường bệnh, sắc mặt dần dần hồng nhuận hơn phất Đường Cảnh Huy, Thương Khải Văn cùng Thương Khung Thương Hội Phó hội trưởng Phó Đức Sương liếc nhau. Nhất là Phó Đức Sương. Thương Khung Thương Hội thân là làm tinh đệ nhất thương hội, thiên địa linh bảo tự nhiên là có. Nhưng Đường Cảnh Huy cần chính là chí dương đồ vật, nhất định phải là thượng phẩm thiên địa linh bảo. Bởi vậy Thương Khung Thương Hội chỉ có thể lấy ra hai gốc, bọn hắn trong bảo khố chỉ có hai gốc phù hợp yêu cầu. Khương gia cùng Thương Khung Thương Hội tình huống không sai biệt lắm, một viên tử dương quả là Khương gia cực hạn. Trái lại Lục Viễn không biết từ chỗ nào làm đến 50 gốc, tất cả đều là chí dương đồ vật thượng phẩm thiên địa linh bảo. Toàn bộ Hoa Hạ tất cả thế lực đỉnh tiêm, gia tộc lại thêm bảy minh một điện cũng đụng không ra nhiều như vậy. Lục Viễn học đệ ở đâu? Phó Tĩnh Tiết hỏi thăm. Chủ nhân lập tức đuổi tới. Nhiều như vậy tiên địa linh bảo, hẳn là có thể cứu sống Đường đạo sư đi. Khương Khải Văn nói ra. Hắn rõ ràng cảm giác được Đường Cảnh Huy trạng thái đã khá nhiều. Phòng bệnh băng hỏa lưỡng trọng tiền, Đường Cảnh Huy vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Bất quá hô hấp bình thường, tim đập mạnh mà hữu lực. Nhìn mệnh, Cửu Hủy biểu lộ ngưng trọng. Đường Cảnh Huy hàn độc đã sớm ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Dưới tình huống bình thường cái này 50 gốc thiên địa linh bảo, mỗi ngày để Đường Cảnh Huy phục dụng tam chu, liên tục phục dụng nửa tháng 100% triệt để chữa trị. Nhưng bây giờ là duy nhất một lần phục dụng liền không nói được rồi. Cho dù có thể xóa đi hàn độc, Đường Cảnh Huy còn muốn qua cửa thứ hai, tiếp nhận thiên địa linh bảo năng lượng khổng lồ. Chí ít có cơ hội sống sót, so chờ chết muốn tốt. Cửu Hủy nói ra. Phòng bệnh lần nữa lâm vào yên tĩnh, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía nằm trên giường bệnh Đường Cảnh Huy. Tựa như Cửu Hủy nói như vậy, dù là có một chút hy vọng sống cũng so chờ chết muốn tốt. Cứ việc một chút hy vọng sống là lấy 50 gốc thượng phẩm thiên địa linh bảo làm đại giới. Đế đô, trạm đường sắt cao tốc. Thiên Kiếm Minh trưởng lão xin đợi đã lâu, Lục Viễn đem mục rượu linh chuyển giao cho trưởng lão. Từ nham thạch rừng rậm về đế đô trên đường, mục rượu linh phảng phất mất hồn, biểu lộ ngốc trệ giống như người chết sống lại. Đế đô thông hướng bằng thành truyền tống trận sắp mở ra. Quân chúa mục rượu linh bị Thiên Kiếm Minh trưởng lão mang đi, Sở Vô Xá cùng Lục Dạ Ly bọn người trở lại đế đô đại học. Viễn ca, chúng ta cũng đi thôi. Hàn Tuấn Thần bị eo nói ra. Hắn hẹn trước bằng thành tốt nhất nam khoa bệnh viện, sau khi trở về đánh giá 3 ngày 2 đầu muốn hướng chạy chỗ đó. Truyền tống trận pháp mở ra đếm ngược 2 phút đồng hồ. Lục Viễn lấy ra nhẫn chứa vật long huyết. Đang yên đang lành lấy ra long huyết làm gì, lại không cường định. Hàn Tuấn Thần buồn bực nói. Trong ấn tượng Lục Viễn không phải một cái ưa thích khoe khoang người, nên làm một cái kết thúc. Lục Viễn nói một câu Hàn Tuấn Thần nghe không hiểu lời nói. Viễn ca, ngươi Hàn Tuấn Thần là người. Sát ý. Hắn từ Lục Viễn trên thân cảm nhận được sát ý nồng nặng. Chương 126, sát lệnh chương 126, sát lệnh rạng sáng, bằng thành trạm đường sắt cao tốc. Trạm đường sắt cao tốc người đến người đi nối liền không dứt, phong chi thai ách phong xoay quanh trên không trung sớm đã chờ đợi đã lâu. Có thể tính trở về. Hàn Tuấn Thần hô hấp lấy không khí mới mẻ. Thông qua tin tức biết được hắn tại nham thạch rừng rậm trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhiều vị Hoa Hạ thiên tài bị ám sát, cổ đại chức nghiệp giả liên tiếp tô tình. Nói như vậy ta coi như may mắn. Hàn Tuấn Thần thầm nghĩ. Tối thiểu hắn còn sống, không có giống những cái kia tham gia thi võ thiên tài chết tại cổ đại chức nghiệp giả trong tay. Lão sư thế nào? Lục Viễn nhìn về phía từ trên cao rơi xuống gió. Không thể lạc quan, dựa theo chủ nhân mệnh lệnh thống soái đem tất cả thiên địa linh bảo cho đế sư phục dụng. Gió mắt tướng sắc bén, miệng nói tiếng người. Đế sư có thể sống sát suất nguyên bản một nửa, có thể thống soái nói đế sư coi nhẹ sinh tử, cầu sinh ý chí lực không phải rất ứng ngạnh, cho nên một nửa đều không có. Biết được lão sư sinh tử chưa biết, chạm vạng tối tiến về Hàng Thịnh tổng bộ Hàn Độc đột nhiên tăng thêm. Lục Viễn nắm chặt trong tay long huyết, đi Hàng Thịnh. Chân đạp gió, tại Hàn Tuấn Thần nhìn soi mói Lục Viễn biến mất ở phương xa. Lục Viễn hai ách vậy mà lại nói chuyện. Hàn Tuấn Thần ngộp bức. Để Hàn Tuấn Thần càng ngộp bức chính là Đường đạo sư sinh tử chưa biết, đồng thời chết sát suất rất cao. Nghĩ đến tại truyền tống trận pháp Lục Viễn nói nên làm cái hiểu rõ cùng lấy ra long huyết cùng sát ý nồng nặc. Viễn ca sẽ không phải muốn tại trong thành thị động thủ đi. Hàn Tuấn Thần quá sợ hãi. Điên rồi, Viễn ca điên rồi. Phanh, bằng thành thị trung tâm, Hàng Thịnh tổng bộ. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, tại vô số cư dân nhìn soi mói. Hàng Thịnh tổng bộ giấy lên lửa lớn rừng rực. Khô khụ. Tiếng ho khan dữ dội tại cao ốc vang lên, một nhóm lại một nhóm nhân viên chạy ra. Ai vậy, không muốn sống nữa, dám đối tổng bộ thi triển linh kỹ, mà lại là địa giai cao cấp linh kỹ. Mẹ nó làm ta sợ muốn chết, may mắn anh là tầng cao nhất, vừa rồi kém chút gặp ta quá bà ngoại. Lục Viễn, ngươi điên rồi sao, có biết hay không ngươi phải ngồi tù 10 năm cất bước. Từ Hàng Thịnh tổng bộ chạy đến nhân viên may mắn không có bị thiêu chết, phát hiện là Lục Viễn thi triển linh kỹ lớn tiếng chất vấn. Dám ở trong thành thị công nhiên phá hư kiến trúc, đây là trọng tội. Mi tâm hỏa diễm ký hiệu lấp lóe, chân đạp gió Lục Viễn biểu lộ hờ hững. 2 phút đồng hồ bên trong còn không rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Có ý tứ gì? Có người nghe không hiểu, một giây sau bọn hắn liền đã hiểu. Phanh, địa giai cao cấp linh kỹ dung nham nóng bỏng lại là một cái địa giai cao cấp linh kỹ. Hàng Thịnh tổng bộ đại hạ lung lay sắp đổ, tràn ngập ra quần quần khói đen giả vân tế nhật. Trả lại, tối nay bằng thành nhất định không người ngủ, thân là Hoa Hạ ngũ đại siêu nhất tuyến thành thị. Bằng thành tổng cộng có hơn 20 triệu nhân khẩu, hơn 20 triệu người toàn diện bị nổ tung âm thanh lực chú ý, không hẹn mà cùng nhìn về phía hóa thân biển lửa Hàng Thịnh tổng bộ đại hạ. Tòa cao ốc này là bằng thành mang tính tiêu chí kiến trúc, cũng là cao nhất kiến trúc. Càng ngày càng nhiều Hàng Thịnh nhân viên chạy đến, nhìn chăm chú lên Lục Viễn cử động điên cuồng. Chói hai tiếng còi báo động vang lên, hơn ngàn tên quan chấp pháp nghe hỏi đuổi tới. Bọn hắn đầu tiên là kéo dây cảnh giới, cấm chỉ cư dân tới gần vây xem, sau đó ngẩng đầu nhìn chỗ không trung tần phồn thi triển linh kỹ Lục Viễn. Cái này Triệu Quảng Nguyên, bằng thành quan chấp pháp đại đội đội trưởng. Nhìn xem Lục Viễn ý đồ đem Hàng Thịnh tổng bộ anh thành phế tích, Triệu Quảng Nguyên cái trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Đội trưởng, muốn ngăn cản Lục Viễn sao? Bên cạnh phụ tá hỏi. Khi biết được có chức nghiệp giả công kích Hàng Thịnh tổng bộ, chấp pháp tổng bộ nhấc lên sóng to gió lớn. Ai sao mà to gan như vậy dám xem thường Hoa Hạ luật pháp, nghe được Lục Viễn hai chữ tất cả quan chấp pháp người choáng váng. Thế nào lại là Lục Viễn? Lục Viễn, cả nước thi võ thứ nhất, đánh vỡ bao năm qua đến thi võ điểm số ghi chép. Loại thiên tài này tại không chết yếu thuận lợi trưởng thành điều kiện tiên quyết, hoặc là tổ kiến một cái thế lực to lớn, hoặc là đảm nhiệm thất minh một điện trưởng lão, thậm chí là minh chủ. Có thể bởi vì hành động này, nửa đời sau nhất định tại trong lao vượt qua. Lục Viễn không có đánh mất lý trí, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. phá hủy Hàng Thịnh. Triệu Quảng Nguyên nhìn ra Lục Viễn ý đồ. Về phần Lục Viễn cùng Hàng Thịnh khúc mắc, hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Ngăn cản hắn, không có khả năng lại để cho sự tình làm lớn chuyện. Triệu Quảng Nguyên nói ra. Vây xem thị dân thành quần kết đội, đem khu phố vây chật như nêm cối. Ngăn cản Lục Viễn tiếp tục phá hư là vì hắn tốt, tiếp tục náo loạn thật sự không có khả năng cứu vãn. Tại Triệu Quảng Nguyên mệnh lệnh dưới, hơn ngàn tên mặc chiến giáp quan chấp pháp lấy ra vũ khí. Nhìn xem những này quan chấp pháp, Lục Viễn vẫn không có dừng lại trong tay động tác. Rầm rầm, huyết lục binh đoàn hiện. Người khoác xích hồng áo giáp, tay trái cầm đao, tay phải cầm thuận huyết lục binh đoàn ngăn trở quan chấp pháp. Các ngươi muốn đối địch với ta sao? Lục Viễn hỏi. Quan chấp pháp cảnh giới cao thấp không đều, phổ biến tại thần thông cảnh. Mà huyết lục binh sĩ tuần một sát pháp tác cảnh, giơ lên trong tay chiến đao. Chỉ cần Lục Viễn ra lệnh một tiếng không chút do dự khởi xướng công kích. Lần nữa lập xuống lực lượng pháp tác cảnh phía dưới võ giả không cách nào vận chuyển linh lực. Lục Viễn thanh âm âm vang hữu lực. Quan chấp pháp bọn họ trừng to mắt, đứng tại chỗ không biết làm sao. Đồng thời làm trên ngàn tên chức nghiệp giả không cách nào vận chuyển linh lực. Triệu Quảng Nguyên khỏe miệng co giật. Lực lượng pháp tắc phi thường tiêu hao linh lực, dù là pháp tắc cảnh đỉnh phong hắn, cũng không dám đồng thời đối cái này nhiều chức nghiệp giả thi triển lực lượng pháp tắc. Dám thi triển linh lực liền sẽ trong nháy mắt echo. Phanh, phanh, phanh. Hàng Thịnh tổng bộ sắp sụp đổ, Triệu Quảng Nguyên lòng nóng như lửa đốt. Huyết lục binh đoàn, thiên phạt binh đoàn, vạn cốt binh đoàn, chín đại quỷ ngẫu binh đoàn toàn bộ đăng tràng. Lục Viễn, bình tĩnh một chút, ngồi xuống hảo hảo đàm luận có thể chứ? Triệu Quảng Nguyên khuyên. Chính như hắn suy đoán như thế, Lục Viễn mục tiêu chỉ có một cái, phá hủy Hàng Thịnh tổng bộ. Dù vậy làm như vậy hậu quả cũng là không cách nào tưởng tượng. Tỉnh táo không được một chút, Lục Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Quảng Nguyên. Đừng cản ta, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Pháp tắc cảnh đỉnh phong lại có làm sao, siêu phàm cảnh, lĩnh vực cảnh lại có làm sao? Hôm nay ai cũng ngăn không được chính mình. Thật can đảm, trước mặt mọi người xem thường Hoa Hạ luật pháp, Triệu đội trưởng, đã ngươi không muốn cùng Lục Viễn là địch, vậy liền ta đến. Không chung, mười mấy tên khí tức cường đại chức nghiệp giả ngăn tại Lục Viễn trước mặt. Cầm đầu mặc đồ vét, tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân cười lạnh nói. Hắn tên là Đỗ Huyền Bác, Hàng Thịnh cao quản một trong. Theo đô sát viện từng bước ép sát, Hàng Thịnh như là hiện tại như vậy tràn ngập nguy hiểm. Hết thể đều là bởi vì Lục Viễn. Bây giờ Lục Viễn dám công nhiên tại trong thành thị xuất thủ, giết hắn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hòa thuộc tính, siêu phàm cảnh thất tinh. Lục Viễn liếc nhìn đến đây Đỗ Huyền Bác, hắn cảnh giới cao nhất. Mặt khác 9 người mặc dù cũng là siêu phàm cảnh, nhưng đều tại siêu phàm cảnh ngũ tinh phía dưới. Hàng Thịnh, Lục Viễn hỏi. Ha ha, chúng ta gặp qua, ngay tại tòa cao ốc này. Đỗ Huyền Bác nói ra. Đó là Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy lần đầu tiên tới Hàng Thịnh tổng bộ thời điểm. Xác định những người này đến từ Hàng Thịnh, tám đại hai ách lúc trước một bước, hơn bạn tên quỷ ngẫu binh đoàn quay người nhìn chăm chú Đỗ Huyền Bác. Giết bọn hắn. Lục Viễn ngữ khí lạnh nhạt. Đêm nay lần thứ nhất đối hai ách cùng quỷ ngẫu binh đoàn hạ đạt giết người mệnh lệnh. Chương 127, van cầu ngươi đừng giết ta. Chương 127, van cầu ngươi đừng giết ta. Chói hai gấp rút tiếng cảnh báo vang vọng toàn thành, cư dân thần sắc mờ mịt. Khi từ người biết chuyện trong miệng biết được là Lục Viễn tại trung tâm thành phố gây động tĩnh sau, nghi hoặc, kinh ngạc, không hiểu các loại nhiều loại cảm xúc hiện lên ở trên mặt. Ánh lửa ngút trời, lung lay sắp đổ Hàng Thịnh tổng bộ. Đỗ Huyền Bắc cầm đầu 10 tên Hàng Thịnh cao quản bao bọc vây quanh Lục Viễn, nhiều đạo khí tức cường đại đập vào mặt. Chức nghiệp giả tu luyện tới pháp tắc cảnh, đã có thể xưng là cường giả. Huống chi siêu phàm cảnh. Toàn bộ bằng thành thị, siêu phàm cảnh chức nghiệp giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Viễn, đây là ngươi tự tìm. Đỗ Huyền Bắc dáng tươi cười nồng đậm. Bởi vì Lục Viễn Hàng Thịnh đứng trước sáng tạo đến nay lớn nhất nguy cơ, bước bách tại đô sát viện áp lực lùi lại lui, còn kém không có đem chủ tịch giao ra ngồi tù. Nhưng bây giờ hết thảy đều đem tan thành mây khói. Điều kiện tiên quyết là Lục Viễn chết ở chỗ này, mà hắn giết Lục Viễn danh chính ngôn thuận, sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, nói không chừng sẽ còn đạt được một cái công dân tốt cờ thưởng. Một cái ngay cả thần thông đều không có lĩnh ngộ phế vật, cũng xứng giết ta. Lục Viễn liếc mắt Đỗ Huyền Bác. Hòa thuộc tính, siêu phàm cảnh thất tinh. Đỗ Huyền Bác không có lĩnh ngộ thần thông. Ngược lại là sau lưng 9 tên cao quản, có 4 tên mi tâm lấp loé ký hiệu. Lục Viễn lời nói để Đỗ Huyền Bác sắc mặt tái xanh. Không có lĩnh ngộ thần thông là hắn cả đời đau nhức, dù sao không phải ai cũng giống như Lục Viễn là SSS cấp thiên phú chức nghiệp giả. Dù là đột phá đến pháp tắc cảnh, vẫn có thể lĩnh ngộ thần thông. Chết. Địa giai cao cấp linh kỹ rơi viêm chi vũ một cái huyền chuyển nhảy múa lửa ưng trên không trung ngao du, ưng chảo sắc bén thẳng đến Lục Viễn mà đi. Đối Đỗ Huyền Bác tới nói, hắn nhất định phải nhanh giết Lục Viễn. Chuyện này gây quá lớn, Lục Viễn là bằng thành đại học học sinh. Bằng thành đại học lên tới hiệu trưởng xuống đến học sinh, bao che cho con bảo vệ lợi hại. Năm đó khu không người điểm tiếp tế chọc tới một tên bằng thành đại học học sinh, kết quả phó hiệu trưởng trạm thủ chính tự mình trình diện, chỉ mặt gọi tên để tên kia điểm tiếp tế chủ quản cho học sinh chịu nhận lỗi. Vạn nhất nếu là phó hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng kịp thời xuất thủ cứu Lục Viễn, ý đồ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đỗ Huyền Bắc kiên định giết Lục Viễn quyết tâm. Lục Viễn tử Hàng Thịnh hay là Hàng Thịnh, Lục Viễn không chết dù là nửa đời sau tại trong lao vượt qua, phía quan vương sẽ tiếp tục điều tra Hàng Thịnh. Lựa ưng chú mục, thế tất cho Lục Viễn lôi đình một kích. Ma thai ương ách ma mai táng biến mất, Lục Viễn con ngươi lấp lóe hắc quang. Tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Lựa ưng quay người công hướng Đỗ Huyền Bắc các loại một đám Hàng Thịnh cao quản, đem đường cái vây chật như nêm cối cư dân. Hàng Thịnh cao quản. Cho dù Đỗ Huyền Bắc bản nhân cũng ngộng, vì cái gì chính mình thi triển linh kỹ sẽ quay người công hướng mình. Phanh, lửa ưng đầu tiên là ưng chảo đâm về Đỗ Huyền Bắc, ngay sau đó trong nháy mắt bạo tạc. Đỗ kinh lý, ngươi đây là ý gì? một tên Hằng Thịnh cao quản chất vấn. Hắn bị tạc đầy bụi đất, Đỗ Huyền Bác thế nhưng là siêu phàm cảnh lục tinh chức nghiệp giả, lại thêm thi triển địa giai cao cấp linh kỹ, kém chút đem hắn đưa tiễn. Ta cũng không rõ ràng. Đỗ Huyền Bác ra mặt run rẩy, sau đó nhìn thẳng vào lên Lục Viễn. Một cái nho nhỏ pháp tắc cảnh chức nghiệp giả, vậy mà ngăn cản công kích của hắn. Cùng tiến lên. Đỗ Huyền Bác lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp. 10 tên siêu phàm cảnh chức nghiệp giả vây công Lục Viễn một người, hắn không tin Lục Viễn còn có thể chịu nổi. Chen chúc khu phố trở nên rộng lớn, hơn bạn tên quỷ ngẫu binh đoàn dùng nhập thai ách thể nội. Ma Mai Táng lại xuất hiện, tại Lục Viễn mệnh lệnh dưới xuất lĩnh 8 đại thai ách tướng chiến. Khí độc quyết tán, Cửu Hủy đổi tới. Không có ngôn ngữ câu thông, Lục Viễn cùng Cửu Hủy liếc nhau, biết lão sư vẫn ở vào trong hôn mê. Thập đại thai ách tề tụ, Cửu Hủy ngăn lại Đỗ Huyền Bác. Đối thủ của ngươi là ta. Đỗ Huyền Bác cho mày. Tư liệu biểu hiện Lục Viễn không phải chỉ có 9 tên đặc thù quái vật sao? Trước mắt tên này đặc thù quái vật từ chỗ nào đụng tới? 9 đại thai ách các hiện thần thông, lấy pháp tắc cảnh thực lực ngạnh sinh sinh ngăn cản được siêu phàm cảnh Hằng Thịnh cao quản. Trong đó Ma Mai Táng, Huyết Đồ, Lôi Thực, Phệ Quân, gió cùng đối thủ đánh có đến có về, thậm chí ngẫu nhiên chiếm thượng phong. Mặt khác 4 tên thai ách mặc dù có chút cố hết sức, có thể trong lúc nhất thời không cách nào làm cho Hằng Thịnh cao quản đưa ra tay bang Đỗ Huyền Bác. Đánh 10. Chấp pháp đại đội đội trưởng Triệu Quảng Nguyên nhìn về phía trong hôn chiến tâm. Đây cũng quá mãnh liệt, pháp tắc cảnh đánh 10 tên siêu phàm cảnh, truyền đi ai mà tin a? Bên cạnh phó đội trưởng nói ra. Không ít thị dân nhao nhao giơ tay lên cơ thu quay trụ, lao nhao nghị luận ầm ĩ đội trưởng, hiện tại bảo hộ thị dân an toàn, thế cục không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Triệu Quảng Nguyên lắc đầu. Sự tình phát triển đến loại tình huống này, hắn một cái chấp pháp đại đội đội trưởng chỉ có thể dương mắt nhìn xem. Quân đội lập tức tới ngay. Thị trưởng. Nghe nói như thế Triệu Quảng Nguyên quay đầu, nhìn thấy thị trưởng Thái Vĩ Nghị vui mừng quá đỗi. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Thái Vĩ Nghị cái chán trải rộng lít nha lít nhít mồ hôi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bị dây cảnh giới vây quanh Hằng Thịnh tổng bộ. Quá điên cuồng. Bang thành tòa thành thị này sinh ra đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua điên cuồng như vậy chiến đấu. 58 tuổi, đảm nhiệm bằng thành thị dài 5 năm lâu Thái Vĩ Nghị biểu lộ phức tạp. Hắn chỉ là thần thông cảnh chức nghiệp giả, chủ yếu phụ trách bằng thành phát triển kinh tế. Bang thành có bằng thành đại học tại, trừ bỏ đế đô bên ngoài so bất luận cái gì một tòa thành thị đều muốn an toàn. Tình huống thế nào? Thái Vĩ Nghị hỏi. Triệu Quảng Nguyên suy nghĩ một lát. Tin tức tốt là Lục Viễn không có lạm sát kẻ vô tội, tin tức xấu Hằng Thịnh có thể danh chính ngôn thuận giết Lục Viễn. Triệu Quảng Nguyên thuyết minh sơ qua tình huống. Ngươi xác định là Hằng Thịnh giết Lục Viễn, mà không phải trái lại? Thái Vĩ Nghị hỏi. Hắn là thần thông cảnh chức nghiệp giả không giả, nhưng con mắt là bình thường. Lục Viễn lúc này ở đuổi theo Đỗ Huyền Bắc đánh. Triệu Quảng Nguyên, khí độc chí mạng, cùng Cửu Hủy chiến đấu Đỗ Huyền Bắc luôn cuốn tay chân. Lấy hắn siêu phàm cảnh thất tinh thực lực, đấu pháp thì cảnh nhất tinh Cửu Hủy nguyên bản tay cầm đem bóp. Có thể nương theo Lục Viễn gia nhập chiến cuộc, tình huống không thích hợp. Nhiều cái tạo hình kỳ lạ quỷ ngẫu lơ lửng bốn phía, Lục Viễn một mạch đem tất cả quỷ ngẫu sư linh kỹ thi triển đi ra. Đỗ Huyền Bắc một bên cùng Cửu Hủy chiến đấu, một bên muốn ứng đối ở khắp mọi nơi quỷ ngẫu, đánh hắn thể xác tinh thần đều mệt. Mấu chốt vô luận là Cửu Hủy, cũng hoặc là Lục Viễn thi triển linh kỹ hắn nghe đều không có nói qua. Càng đừng đề cập biện pháp ứng đối. Tầm mắt dần dần mơ hồ, Đỗ Huyền Bắc cảm thấy hô hấp càng khó khăn, nhưng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Đỗ kinh lý, con mắt của ngươi tại lưu máu đen. Một tên Hằng Thịnh cao quản nói ra. Cái gì? Đỗ Huyền Bắc lau một cái con mắt, một cỗ mùi hôi thối tiến vào lỗ mũi. Chúng độc. Đỗ Huyền Bắc nhìn về phía khóe miệng giơ lên nụ cười Cửu Hủy. Ta độc ở khắp mọi nơi. Cửu Hủy đứng tại chỗ, nhìn về phía Đỗ Huyền Bắc phảng phất tại nhìn một bộ thi thể. Máu đen, tất cả đều là máu đen. Đỗ Huyền Bắc trừng to mắt, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Con mắt, lỗ tai, cái mũi, khóe miệng. Máu đen liên tục không ngừng từ thất khiếu chảy ra. Đột nhiên lắc lắc đầu, Đỗ Huyền Bắc từng ngụm thở. Phu phù, trực tiếp quỳ gối Lục Viễn trước mặt. Cái quỳ này để hôn chiến ngắn ngủi đình chỉ. Hằng Thịnh cao quản ánh mắt tụ vào tại Đỗ Huyền Bắc trên thân. "Đừng đừng giết ta." Đỗ Huyền Bắc cầu xin tha thứ, sau đó nghĩ đến cái gì? "Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là chủ tịch để cho ta ra tay với ngươi đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta." Chương 128, ngồi tù mục xương cũng muốn giết người chương 128, ngồi tù mục xương cũng muốn giết người bằng thành, trung tâm thành phố. Quan chấp pháp cầm trong tay tâm chắn hóa thành bức tường người, nhìn chăm chú lên ở vào biển lửa cao ốc. Đỗ Huyền Bắc tại đang cùng Lục Viễn cầu xin tha thứ. Chiến đấu im bặt mà dừng, thị dân nhìn về phía thất khiếu không ngừng chảy máu đen. Liều mạng cho Lục Viễn dập đầu Đỗ Huyền Bác. Bọn hắn không biết Đỗ Huyền Bác, nhưng biết Đỗ Huyền Bác là một vị siêu phàm cảnh cường giả. Phanh phanh phanh, Đỗ Huyền Bác biểu lộ thống khổ, độc tính trải rộng toàn thân. Hắn sắp phải chết. Muốn mạng sống chỉ có đối Lục Viễn cầu xin tha thứ, để Cửu Hủy giải trừ trong cơ thể hắn kịch độc. Nhìn xem Lục Viễn thở ơ lạnh nhạt, Đỗ Huyền Bác nội tâm tuyệt vọng, sau đó chú ý tới thị trưởng Thái Vĩ Nghị thân ảnh. "Thái thị trưởng, cứu ta." Đỗ Huyền Bác la lớn. Thái Vĩ Nghị sắc mặt âm tình bất định. "Lục Viễn, bình tĩnh một chút, hiện tại thu tay lại còn kịp." Thái Vĩ Nghị nói ra. Hắn cũng không phải là vì cứu Đỗ Huyền Bác, mà là vì Lục Viễn cân nhắc. Hằng Thịnh tổng bộ đốt đi liền bị đốt đi, cùng lắm thì tiến hành bồi thường trùng kiến. Nhưng người chết lời nói thật sự không cách nào vãn hồi. Đúng vậy a Lục Viễn, không cần thiết vì sảng khoái nhất thời bị mất tốt đẹp tiền đồ. Triệu Quảng Nguyên phụ hòa nói. Nhưng mà hắn vừa nói xong câu đó, Đỗ Huyền Bác nằm trên mặt đất lồng ngực kịch liệt chập trùng, phun ra đại lượng máu đen mất đi hô hấp. Chết rồi. Đỗ Huyền Bác chết tại Lục Viễn trong tay. Ai? Thái Vĩ Nghị thở dài. Xong, hết thảy đều xong. Không có thu tay lại khả năng. Lục Viễn nói đi quay đầu nhìn về phía ngây người như phỗng Hàng Thịnh cao quản. Còn có các ngươi, tất cả đều muốn chết. Giết một cái cũng là giết, dù sao đều như vậy. Vậy liên triệt để điên cuồng. Quyết định phá hủy Hàng Thịnh tổng bộ thời điểm, Lục Viễn liền làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Ngắn ngủi yên tĩnh biến mất, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Ầm ầm, chiến xa màu đen phát ra gầm nhẹ, trên trăm chiếc chiến xa đến trung tâm thành phố. Người mặc chiến giáp, phát ra sát khí nồng nặc binh sĩ liên tiếp từ chiến xa nhảy xuống. Bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, cấp tốc xông vào trong đám người đến dây cảnh giới bên ngoài. Một tên tuổi chừng ngoài 30, người mặc quân trang nam nhân đến thị trường Thái Vĩ Nghị trước mặt. Nam nhân trên mặt trải rộng mặt sẹo, nhìn chăm chú Lục Viễn cùng Hàng Thịnh cao quản chiến đấu. Hoa đoàn trưởng, người rốt cuộc đã đến. Thái Vĩ Nghị nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt nam nhân tên là Hoa Quân Hạo, đóng quân bằng thành đệ nhất tập đoàn quân đệ nhất đoàn giải. Bằng thành bên biển, mà trong biển hung thú so lục địa hung thú càng khủng bố hơn. Bởi vậy bằng thành quanh năm đóng quân đại lượng quân đội trải rộng từng cái hải đảo, vì ngăn cản Lục Viễn, Thái Vĩ Nghị cố ý thỉnh cầu đệ nhất tập đoàn quân đệ nhất đoàn trợ giúp. Đệ nhất đoàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Hoa Quân Hạo xuất lĩnh một doanh tuy nói chỉ có 400 người. Có thể cái này 400 người đều là thần thông cảnh chức nghiệp giả, trong đó bao quát trên trăm vị pháp tắc cảnh. Hoa Quân Hạo thì là siêu phàm cảnh đỉnh phong, năm gần 30 tuổi đảm nhiệm đoàn trưởng chức vụ. Quan chấp pháp là quan chấp pháp, binh sĩ là binh sĩ không thể đánh đồng. Tại Hoa Quân Hạo xuất lĩnh dưới, những này kinh nghiệm tác chiến phong phú, phối hợp an ý binh sĩ buộc phát sức chiến đấu. Cho dù nhập thánh cảnh cường giả cũng không dám chính diện chống lại. Hắn chính là Lục Viễn. Hoa Quân Hạo hỏi. Không sai. Thái Vĩ Nghị gật đầu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên Hàng Thịnh cao quản chết tại Lục Viễn trong tay, tiếp theo người thứ hai, người thứ ba. Giống như Diêm Vương điểm danh, Lục Viễn hai tay trải rộng máu tươi. Hoa đoàn trưởng, ngươi còn đang chờ cái gì? Mắt thấy Hoa Quân Hạo chính mình không có xuất thủ, cũng không có mệnh lệnh thủ hạ binh lính bài binh bố trận, Thái Vĩ Nghị lòng nóng như lửa đốt. Giết hay là bắt sống? Hoa Quân Hạo không nhanh không chậm hỏi. Hắn nghe nói qua Lục Viễn, tại Hồng Diệp thành Lục Viễn ngăn cản thú triều, giảm mạnh Hồng Diệp thành thủ thành binh sĩ thương vong. Cho nên khi đi vào trung tâm thành phố, phát hiện Lục Viễn không có lạm sát kẻ vô tội lúc, Hoa Quân Hạo trên thân sát khí tự nhiên mà vậy tiêu tán. Liên quan tới Lục Viễn cùng Hàng Thịnh nhân đoán, hắn thân ở trong quân đội cũng hơi có nghe thấy. Bắt sống. Thái Vĩ Nghị nói ra. Lục Viễn không thể chết, hoặc là nói hắn không có tư cách quyết định Lục Viễn sinh tử. Muốn giao cho Thất Minh một điện tiến hành thẩm phán. Làm sao bắt sống? Là tại Lục Viễn không bị thương tình huống dưới, hay là để hắn mất đi năng lực chiến đấu? Hoa Quân Hạo nhíu mày. Thái Vĩ Nghị, ngươi gây chuyện đúng không? Phốc phốc, một tên sau cùng Hàng Thịnh cao quản đầu cùng thân thể dọn nhà, Lục Viễn nhìn về phía trước mặt Hàng Thịnh tổng bộ. Đánh nát nó. Thập đại hai ách đồng thời xuất thủ, thi triển địa giai cao cấp linh kỳ đánh phía Hàng Thịnh tổng bộ. Phanh, phanh, phanh. Tại vô số người chứng kiến bên dưới, bằng thành cao nhất kiến trúc cầm vang sụp đổ biến thành phế tích. Lục Viễn, hai âm thanh vang lên. Lục Viễn đầu tiên là nhìn về phía rốt cục nhịn không được xuất hiện Huỳnh Quân An. Ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Mắt trái khảm nạm hạt châu màu xanh lục điên cuồng xoay tròn, Huỳnh Quân An thanh âm khàn khàn. Khi Lục Viễn dùng linh kỹ đánh phía tổng bộ không bao lâu, hắn liền giấu ở chỗ tối thở ơ lạnh nhạt. Đối Huỳnh Quân An tới nói, tổng bộ hủy, không có gì lớn. Để Huỳnh Quân An không nghĩ tới chính là, Lục Viễn vậy mà sức một mình đem 10 tên cao quan giết. Không thể nghi ngờ, phái ra ám sát Lục Viễn sát thủ cũng mệnh tăng hoàng tuyển. Như vậy cũng tốt. Huỳnh Quân An thầm nghĩ. Thái thị trường, ngươi liền trơ mắt nhìn xem Lục Viễn làm sàng làm bậy, tại trong thành thị trắng trợn phá hư. Hình Vân An chất hỏi. Tại thị dân nhìn soi mói, Thái Vĩ Nghị áp lực kéo căng. Lục Viễn, đình chỉ cuộc náo kịch này đi. Hoa Quân Hạo giơ tay lên. Hơn 400 tên binh lính tinh nhuệ vận chuyển linh lực, một thanh hơn 100 mét đen kịt cự phủ thành hình. Ta không muốn ra tay với ngươi, bao quát binh lính của ta, nhưng chỗ chức trách ngươi phải hiểu. Hoa Quân Hạo nói ra. Cho nên hắn cố ý đợi đến Lục Viễn giết những cái kia Hàng Thịnh cao quản, triệt để phá hư Hàng Thịnh biến thành phế tích. Các ngươi không ngăn cản được ta, ai cũng không ngăn cản được ta. Lục Viễn nhìn thẳng Hoa Quân Hạo. Ân. Hoa Quân Hạo nghe không hiểu. Lục Viễn hoàn toàn chính xác rất mạnh, phát tác cảnh cứng rắn siêu phàm cảnh trước nghiệp giả. Nhưng hắn là siêu phàm cảnh đỉnh phong, lại thêm hơn 400 tên binh lính tinh nhuệ. Cái này còn ngăn cản không được Lục Viễn. Một giây sau Hoa Quân Hạo ngây ngẩn cả người, bao quát Huỳnh Vân An. Long huyết. Hai người chăm miệng một lời. Ừ ngực, nắp bình rơi xuống đất, Lục Viễn không chút do dự phục dụng trong tay một cân long huyết. Người hôm nay phải chết. Lục Viễn chỉ vào Huỳnh Vân An. Long huyết nóng hổi, vừa đột phá pháp tắc cảnh nhất tinh Lục Viễn trong nháy mắt đột phá đến lục tinh. Hình Vân An sắc mặt biến hóa. Đây chính là hơn một cân long huyết, Lục Viễn trong tay đến cùng có bao nhiêu đồ tốt? Pháp tắc cảnh lục tinh cũng muốn giết ta. Sau khi kinh ngạc Hình Vân An lắc đầu. Pháp tắc cảnh thất tinh, bát tinh, đỉnh phong, siêu phàm cảnh. Nhìn xem khí tức tiêu thăng Lục Viễn, Hình Vân An đột nhiên kịp phản ứng. Long huyết đầu tiên là để Lục Viễn cảnh giới đột phá đến lục tinh, sau đó lại lần tăng vọt duy trì tại cảnh giới nào đó. Siêu phàm cảnh thất tinh. Hoa Quân Hạo rốt cuộc để ý giải Lục Viễn câu nói kia. Không chỉ có Lục Viễn cảnh giới tăng vọt đến siêu phàm cảnh thất tinh, hắn hai ách cũng là như thế. Ngoa tạo, Viễn ca thật điên rồi. Hàn Tuấn Thần nuốt ngụm nước bọt, sau đó biểu lộ do dự lay động đeo vòng tay. Nghĩ đến Lục Viễn tại nham thạch rừng rậm đem hắn cứu ra, Hàn Tuấn Thần cắn răng. Thảo, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu giả ngây giả dại. Một đầu phát ra thánh quang hung thú từ vòng tay chạy ra, cấp tốc dung nhập Lục Viễn thể nội. Ai vậy, hơn nửa đêm nốt pháo, còn có để cho người ta ngủ hay không? Hàn Tuấn Thần nói xong hấp tấp trượt. Còn tại trướng, Hoa Quân Hạo trên mặt vết sẹo nhúc nhích. Siêu phàm cảnh bắt tinh, siêu phàm cảnh đỉnh phong. Lĩnh vực cảnh. Ma, máu, gió, lôi, độc, ngũ hành, thập đại lĩnh vực mở ra. Lao tạp mau. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hình Vân An. Ta coi như nửa đời sau ngồi tù mục xương cũng muốn giết ngươi.